Chương 117, Kiên Nhẫn Thợ Săn. Chương 117, Kiên Nhẫn Thợ Săn. Trường Phong Quận Thành, đêm khuya, âm lãnh hắc ám khu phố. Một người mặc áo vải, ngũ quan bình thường nam tử một mình đi lại. Hắn nhìn như đi rất chậm, hai ba hơi liền đi qua một đầu đường phố. Người này chính là Hoàng Lương Hội Yểm Cửu. Từ khi Yểm Thập Thất Quỷ Dị chết tại Trường Phong Quận Thành phía sau, hắn liền bị Hoàng Lương Hội phái đi qua. Trên thực tế, Yểm Cửu đã tại Trường Phong Quận Thành ở hơn 10 ngày, một mực trong bóng tối điều tra. Những ngày này, hắn căn cứ Yểm Thập Thất lưu lại manh mối, tìm tới Thiết Đao Môn một người đệ tử. Đệ tử này đêm đó cũng không tại trụ sở bên trong, mà là đi một cái tình nhân cũ trong nhà, cái này mới trốn qua một kiếp. Yểm Cửu thông qua tiến vào mộng cảnh của hắn, nhìn thấy Lý Thương huyền hóa thành cao chuẩn dáng dấp. Có thể kinh nghiệm phong phú, Yểm Cửu lại một cái nhìn ra mánh khỏe. Cao chuẩn nhìn như giang hồ khí tức mười phần, lại thiếu loại kia đầu đao liếm máu thảo mãng khí chất, càng giống là một cái bình tĩnh nhạt cùng đạo sĩ. Hắn cảm thấy hình dạng khả năng sẽ gặp người, nhưng khí chất sẽ không. Cho nên Yểm Cửu kết luận cái này hẳn không phải là chân dung, đồng thời hắn cũng chú ý tới cao chuẩn nói chuyện khẩu âm, cũng không phải là Trường Phong Quận Thành bản địa khẩu âm. Điều này nói rõ người này có lẽ đến Trường Phong Quận Thành không có bao lâu. Tại được đến những đầu mối này phía sau, Yểm Cửu đem mục tiêu rời đi tại những cái kia thủ thành na dịch, không ngừng tiến vào bọn họ ngộng cảnh bên trong, tìm kiếm lấy Yểm Thập Thất chết 7 ngày trước ký ức, nhìn xem có gì có thể nghi mục tiêu. Cứ việc cái này loại phương thức nhìn như là tại mỏ kim đáy biển, có thể Yểm Cửu cũng không có càng nhiều manh mối, chỉ có thể thông qua loại này đần biện pháp. Liên tiếp tìm hơn 10 ngày, Yểm Cửu không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có thể hắn không có bất kỳ cái gì nhục trí, giống như kiên nhẫn thợ săn, không ngừng tìm kiếm thú săn vết tích. Một chén trà phía sau, Yểm Cửu đi tới một chỗ bình thường trước trại đệ. Người bên trong này tên là Hồ Lục, ngày thường canh giữ ở Trường Phong Quận Thành Nam Thành Môn. Giờ phút này, hắn chính tại trên giường nằm ngáy o o, Yểm Cửu nhắm mắt lại, tiến vào Hồ Lục mộng cảnh bên trong. Ông. Chờ Yểm Cửu lại lần nữa mở mắt ra, đã xuất hiện tại Trường Phong Quận Thành mặt phía Nam Thành Môn. Hắn giờ phút này thay thế Hồ Lục, trở thành một cái nha dịch, canh giữ ở trước thành môn, nhìn người người đến người đi chạy. Chỉ là trong mộng cảnh tất cả đều biến thành màu xám, không quản là bầu trời, kiến trúc, hoặc là người đi đường, không có bất kỳ cái gì sắc thái, lộ ra tĩnh mịch quỷ dị. Yểm Cửu sơ soạn một cái chính mình huyệt thái dương, cảnh tượng trước mắt liền phảng phất ấn ra tốc chốt đồng dạng, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng lên, vô số trương mặt người liền như là cưỡi ngựa xem hoa trong mắt hắn hiện lên. Cuối cùng, ánh mắt của Yểm Cửu ngừng lưu tại một thân ảnh bên trong. Trong khoảnh khắc, thế giới phảng phất tạm dừng đồng dạng, dừng lại tại giờ khắc này. Đạo thân ảnh kia cũng trở thành toàn bộ thế giới duy nhất sắc thái. Yểm Cửu nghiêm túc nhìn lại, đó là một ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ đạo sĩ, có một cái pháp kiếm. Yểm Cửu lại sơ soạn một cái huyệt thái dương, thế gian lại khôi phục trạng thái. Đạo thân ảnh kia theo dòng người đi đến đường lớn bên trên, chậm rãi hóa thành hư vô. Bởi vì tầm mắt của Hồ Lục chỉ có thấy được nơi này. Về sau đạo thân ảnh này đi nơi nào, Hồ Lục không hề biết. Rốt cuộc tìm được ngươi, Yểm Cửu khẽ mỉm cười. Hắn xác định chính mình không có tìm lầm người. Người này ánh mắt cùng cao chuẩn giống nhau như lúc. Tiếp xuống, hắn nhanh chóng nhanh rời đi Hồ Lục một cảnh, bắt đầu tại đạo thân ảnh kia biến mất trên đường phố tìm kiếm. Đầu tiên là nhà trọ. Yểm Cửu vận khí rất không tệ, hắn lại lần nữa tìm tới Hảo Vận Lai khách sạn. Cứ việc Lý Thương đã đem trưởng quỹ ký ức loại bỏ một chút, nhưng lại không có đem chính mình từ đối phương ký ức triệt để loại bỏ. Đây cũng là Lý Thương kinh nghiệm không đủ hậu quả. Mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, Lý Thương không phải thần, tự nhiên cũng sẽ. Cứ việc Lý Thương đã rời đi Hảo Vận Lai khách sạn, có thể Yểm Cửu kết luận Lý Thương khẳng định còn không hề rời đi Trường Phong Quận Thành. Không được nhà trọ, vậy liền khẳng định là thuê phòng ở. Yểm Cửu liền phảng phất một cái cây độc thợ săn, tìm kiếm được một chút manh mối về sau, tìm dây leo sở dưa, không ngừng tìm kiếm Lý Thương lưu tại Trường Phong Quận Thành lưu lại vết tích. Cuối cùng, hắn tìm tới cách Hảo Vận Lai khách sạn gần nhất một gian trang trạch hành. Lúc này, đúng lúc là hừng đông. Yểm Cửu yên tĩnh chờ đợi, đợi đến trang trạch hành mở cửa phía sau, đóng vai thành bình thường khách hàng, đi vào bên trong. Nếu như gian này không có manh mối, hắn liền sẽ lập tức tiến về tiếp theo ở giữa. Yểm Cửu tin tưởng, chính mình cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Một con kia thu săn, có lẽ còn chưa kịp phản ứng. Tinh cư phái sơn môn, một chỗ trong mật thất. Những ngày này, địch dáng đều là tại trong mật thất điều dưỡng tâm linh. Lúc này, địch dáng nghe thấy được tiếng bước chân, kèm theo thạch cửa mở ra, địch cảnh tinh đi vào mật thất. Phụ thân. Địch cảnh tinh ôm quyền nói, nhanh như vậy liền trở về. Xem ra cái kia một tòa cổ thành di tích không có thu hoạch gì a. Địch dáng ngồi xếp bằng, từ tốn nói, không có. Cái kia cổ thành di tích tại mấy trăm năm trước liền bị người phát hiện qua. Hiện nay đến xem, liền bên trong di tích có đồ vật cũng bị người vơ vét không còn gì. Địch cảnh tinh nói khẽ, cũng ta dự liệu đến không sai biệt lắm. Chuyến này ngươi cũng vất vả, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Địch dáng gật gật đầu, trừ chuyện này còn có một việc. Ta tại cổ thành di tích tra xét lúc, hư chú đến tìm phiền phức. Địch cảnh tinh đem chính mình cùng hư chú phát sinh xung đột từ đầu đến cuối nói ra. Chết mất hai cái nhiên đăng giáo đệ tử, xem ra không minh lần này nhất định sẽ gấp mắt đỏ. Ngươi để đệ tử đều cẩn thận một chút, đặc biệt là trong thành tinh cư miếu. Ngươi tự mình đi đóng giữ, ta lưu tại sơn môn. Địch dáng suy nghĩ một phen, trầm giọng nói. Trong lòng địch cảnh tinh có chút kỳ quái. Địch dáng ngày thường phong cách đều là tương đối bá đạo, lần này xung đột lại chuyển thành thủ thế, tựa hồ không muốn cùng nhiên đăng giáo bộc phát càng lớn xung đột. Xem ra hẳn là chấn thần tư cho phụ thân tạo áp lực. Địch cảnh tinh liên tưởng đến chấn thần tư. Từ khi nhiên đăng giáo vào ở Trường Phong Quận Thành đến nay, chấn thần tư kéo lệnh khung đã không phải là lần một lần hai sự tình. Nghĩ tới đây, sắc mặt của địch cảnh tinh nghiêm trầm xuống. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước đi tinh cư miếu a. Địch Giang thấy được ánh mắt Địch Cảnh Tinh lập lòe, bổ sung một câu.
Tốt.
Địch Cảnh Tinh bất đắc dĩ gật đầu, rời đi mật thất. Thời gian lại qua một ngày. Lý Thương cuối cùng tại cái này ngày sau buổi trưa một lần nữa quay trở về Trường Phong của thành. Hắn tại chỗ sâu trong Ai Ninh Sơn tìm một ngày một đêm, rốt cục là tìm tới một gốc ngàn năm cổ thụ, dùng thanh minh kiếm cắt mấy tấm vỏ cây xuống. Vì bồi thường, Lý Thương đặc biệt cho cái này cây ngàn năm cổ thụ chôn xuống hai viên linh vân đan, liền xem như là dinh dưỡng phí đi. Chờ hắn trở lại chính mình trạch để vị trí ngõ nhỏ lúc, đã là chạm vào tối. Mặt trời chiều ngả về tây. Lý Thương vừa vặn cùng một con rối gặp. "Ngươi tốt, ngươi cũng là ở chỗ này?" Người này là cái thư sinh trẻ tuổi, mỉm cười hỏi. "Ân, ta trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi?" Lý Thương kỳ quái mà hỏi thăm. "Ta là gần nhất hai ngày này mới đưa đến ngõ hẻm này, tại Hạ Điền Minh." Thư sinh chắp tay nói. "Nguyên lai là Điền Minh. Kính đã lâu, kính đã lâu." Lý Thương khách sáo một câu. Hai người cũng chỉ là gặp mặt chào hỏi, vội vàng tạm biệt. Lý Thương không có đem người này để ở trong lòng, một đường trở lại trong nhà mình. Chương 118, đặc thu mộng chương 118, đặc thu mộng. Lý Thương vừa về tới gian phòng của mình, đã nhìn thấy Linh Siêu nằm tại trên giường mình nằm ngáy o o người này. "Không thích hợp." Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn đem ngàn năm vỏ cây già thả xuống, đi đến trước ngăn tủ, đem mở ra. Lấy ra bên trong một bình linh vân đan, cái này mới phát giác đan dược số lượng không sai biệt bao nhiêu một nửa. Ăn vụng nhiều như thế, tiểu gia hỏa này thật đúng là ăn được. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Lần trước Giang Tĩnh giao cho hắn 20 cái chi linh đan, cho nên những ngày này hắn đều là sử dụng chi linh đan tới tu luyện, linh vân đan trước hết đặt ở trong ngăn tủ. Không nghĩ tới Linh Siêu vậy mà ăn vụng nhiều như thế. Ăn vụng cũng không có tăng trưởng cái nha. Lý Thương cũng không phải rất đau lòng. Linh vân đan đối hắn đến nói luyện chế độ khó không là rất lớn, dược liệu cứ việc đắt một chút, có thể tại một chút tiệm thuốc lớn bên trong đều có thể góp đủ. Chỉ là có chút lo lắng Linh Siêu cái này ăn vụng nhiều như vậy linh vân đan có thể hay không chịu được lấy. Lý Thương một phen xem xét phía sau, xác định Linh Siêu không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra sau này muốn nhiều uy nó một chút, nói không chừng về sau còn có thể nuôi dưỡng một con dị thú đi ra. Lý Thương trải qua lần này Ai Ninh Sơn chuyến đi, thấy được một chút dị thú. Nhân loại có thể tu luyện, dã thú chưa hẳn không thể. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong cũng có một chút yêu tiên ghi chép truyền thuyết. Hắn tính toán trước bồi dưỡng một cái Linh Siêu linh tính, nhìn xem sẽ phát triển thành cái gì dáng dấp. Tại nguy hiểm trùng điệp Ai Ninh Sơn ở hai ngày hai đêm, Lý Thương cũng cảm giác tinh thần có chút hề bại. Hắn thi triển Tịnh Trần thuật đem trên thân dơ bẩn loại trừ, đem thứ ở trên thân cất kỹ phía sau, nặng ngủ thiết đi. Ta đây là ở đâu bên trong? Lý Thương tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm ở một chỗ người đến người đi trên đường phố. Có thể những người này khuôn mặt, hắn một chút cũng thấy không rõ, mơ hồ một mảnh. Hắn có loại không hợp nhau cảm giác cô độc. Biển người mênh liệt, hắn lại trở thành đảo hoang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía kiến trúc lộ ra âm trầm cổ lão. Cái này căn bản không phải tại bên trong Trường Phong quận thành. Đây là An Thanh thành. Lý Thương đột nhiên nghĩ đến nơi này là nơi nào. Hắn phân biệt một cái vị trí của mình phía sau, hướng về phía trước khu phố mà đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương đi tới một chỗ quảng trường bên trong. Lúc này quảng trường đầy áp người, muôn hình muôn vẻ người, các loại bán hàng rong, đoán mệnh, tu bổ tựa. Lý Thương như cũ thấy không rõ những người này khuôn mặt. Hắn một đường trên bảo, cuối cùng nhìn thấy một tảng đá lớn. Dùng thương văn viết An Thanh hai chữ đập vào hắn tầm mắt bên trong. Thật sự là An Thanh thành. Nơi này là còn chưa bị hủy diệt An Thanh thành. Lý Thương lẩm bẩm. Lúc này, hắn cảm thấy hoảng hốt, bất an, khiếp sợ, sợ hãi. Vô số tâm tình tiêu cực điên cuồng đánh tới, để hắn kinh dị không thôi. Lấy hắn đạo tâm còn như vậy, những cái kia An Thanh thành người bình thường càng thêm không cách nào may mắn thoát khỏi. Bọn họ điên cuồng kêu rên hét dầm lên, không ít người bởi vì tim đập quá nhanh trực tiếp ngã xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường loạn thành một đoàn, vô cùng hỗn loạn. Lý Thương nhìn thấy bầu trời mây trôi điên cuồng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tấm lạnh nhạt người vô tình mặt. Tấm kia mặt người vô cùng to lớn, tràn ngập hư vô. Nó há hốc miệng ra. Hô hô hô, An Thanh thành bách tính phảng phất bị cái gì lực lượng thần bí điên cuồng tan rã. Lông, làn da, huyết đủ, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Hoặc là nói, hẳn là phân chia mới đối. Những người dân này đang bị phân chia, hóa thành từng đoàn huyết quang. Ở trong mắt Lý Thương, những này huyết quang phảng phất vô số trời mưa xuống phía sau xuất hiện phi trùng, hướng về bầu trời tấm kia lạnh nhạt băng lãnh mặt người rung mãnh lao tới, cuối cùng bị thôn vệ. Một tòa thành trì người, mấy trăm vạn người liền bị như thế bị thôn vệ không còn. Cái này, đây chính là An Thanh thành bị hủy diệt chân tướng. Lý Thương toàn thân run lên. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì An Thanh thành sẽ bảo tồn được như thế tốt, không có một chút náo động dấu hiệu lại thành không. Nguyên lai không phải An Thanh thành bách tính bỏ qua nhà của bọn họ vườn, mà là bọn họ đều bị ăn. Bị trên trời tấm kia mặt người ăn. Lúc này, Lý Thương thấy được tấm kia mặt người hướng về chính mình nhìn thoáng qua. Lý Thương mở to mắt, hắn dọa đến bờ môi trắng xám, trong mắt tràn đầy hồi hộp. Là mộng sao? Lý Thương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn từ trên giường đứng dậy, tay phải lấy ra một cái đặc thù tiền đồng, thả tại tay trái trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gảy một cái. Tiền đồng cấp tốc ở lòng bàn tay chuyển động, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Thấy được một màn này, Lý Thương mới đưa tiền đồng thu lại. Hắn đi tới bộ đoàn, có ngũ tâm triều nguyên tư thế, niệm động chú ngữ. Thập phương không linh, bảo vệ ta tâm thần. Tối tăm bên trong, một cỗ huyền diệu lực lượng che lại tâm thần của Lý Thương, đem sự khiếp đảm của hắn không động biên bình. Đợi đến tâm tính triệt để bình thản xuống, Lý Thương mới đứng dậy. Hắn rất cẩn thận lại dán một chương an thần phù. Xác nhận tâm thần không có bất cứ vấn đề gì phía sau, Lý Thương mới thở dài một hơi. Vì sao lại đột nhiên làm cái này, mộng chẳng lẽ là Lý Thương nghĩ tới rồi cái gì? Hắn từ trong tủ chén lấy ra một kiện dùng vải đỏ bao khỏa sự vật. Đem vải đỏ mở ra phía sau, lớn chừng bàn tay mai rùa xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Đây là hắn từ An Thanh Thành mang ra đồ vật. Lúc ấy Lý Thương liền suy đoán, cái này mai rùa niên đại vô cùng xa xưa, thậm chí có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến loạn thần thời đại. Mai rùa có ghi chép đặc tính. Nó đem lúc ấy An Thanh Thành chuyện xảy ra lúc đó ghi xuống, ta bởi vì linh cảm quá cao, cho nên mới sẽ làm một cái kiêm mộng. Lý Thương suy đoán, linh cảm quá cao liền sẽ so với thường nhân cảm giác nhiều thứ hơn. Đây là Lý Thương vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Huyền Phong Tử liền nói với hắn lời nói. Đây là một loại chuyện không cách nào tránh khỏi. Lý Thương có khả năng đem khí tức giấu kín, lại không thể đem linh cảm giấu kín. Một khi linh cảm thu lại, thậm chí liền nguy hiểm giáng lâm đều không phát hiện được. Cho nên đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Phải xử lý chuyện này cũng rất đơn giản. Lý Thương nhớ tới tại Huyền Thiên Phủ Lục có một cái nhị giai phủ văn, tên là Phong Linh Phủ, có khả năng đem vật phẩm linh cơ phong ấn. Hắn hiện tại cũng không ngủ được, lúc này đem Huyền Thiên Phủ Lục lấy ra, học tập cái này Phong Linh Phủ. Hai ngày sau, Lý Thương thành công vẽ ra một tấm Phong Linh Phủ, đồng thời dán tại cổ lão mai rùa mặt ngoài. Đêm đó, hắn quả nhiên không có lại nằm mơ. Có thể hắn vẫn là không có an ổn ngủ một giấc đêm đó. Nội thành bạo phát xung đột kịch liệt. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ thật to âm thanh nháy mắt đem Lý Thương từ ngủ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Lý Thương có chút căm tức rời giường. Hắn hoàn toàn như trước đây lấy ra tiền đồng, ở lòng bàn tay chuyển động. Mãi đến tiền đồng đình chỉ xoay tròn, hắn mới đứng dậy rời đi trạch đệ, xoay người phòng hảo hạ đỉnh, kiểm tra nhìn tới đấy chuyện gì. Tựa như là ngoại thành xảy ra chuyện. Lý Thương nhìn qua nơi xa bốc lên ánh lửa địa phương, nói thầm một tiếng. Meo meo linh siêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại bên người Lý Thương, kêu một tiếng. Người cái tên này, lúc nào chạy tới? Lý Thương giật nảy mình. Hắn là thật không có phát giác. Meo meo linh siêu đắc ý kêu một tiếng. Đi theo ta phía sau đi xem náo nhiệt. Lý Thương cảm thấy muốn bồi dưỡng một cái linh siêu. Đầu tiên muốn mang nó đi ra gặp một chút phía ngoài thế giới. Chương 119, mùi thuốc súng chương 119, mùi thuốc súng giống Lý Thương như vậy người gan lớn vẫn là số ít. Đại bộ phận bách tính nghe thấy động tĩnh này, vẫn là đàng hoàng trốn tại trong nhà, cửa sổ khóa chặt. Đại hộ nhân gia càng làm cho hộ vệ tử thủ tại cửa ra vào phía trước. Lý Thương cùng Linh Siêu tại trên mái hiên thần tốc nhảy lên, rất nhanh liền đi tới phát sinh náo động địa phương. Nơi này, Lý Thương cũng đã tới, chính là cổ Tuyền Ngai. Chờ hắn lúc chạy đến, động tĩnh đã lắng lại. Tinh cư miếu khói đen bốc lên, số nhà đều bị xáo trộn, không ít địa phương tổn hại. Mặt đất còn có mấy chục cỗ thi thể. Có chút thi thể người mặc tinh cư phái trang phục, có chút thi thể nhưng là thân mặc hắc y liễu máu loang đầy đất. Địch Cảnh Tinh đứng tại chùa cửa miếu phía trước, âm trầm giống như nước. Thấy được tình huống này, Lý Thương nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhân Đăng giáo cùng Tinh Khư phái lại bạo phát xung đột. Nhắc tới, phía trước Nhân Đăng giáo cùng Tinh Khư phái xung đột còn khống chế tại phàm nhân ở giữa, tu luyện giả sẽ không tham dự. Có thể đêm nay, rõ ràng có tu luyện giả tham dự vết tích. Chẳng lẽ giữa hai bên đã triệt để không nể mặt mũi? Liên bởi vì lúc trước tại cổ thành gì tích sự kiện kia. Lý Thương suy tư. Theo Tâm Quỷ Tông cứ điểm bị trừ bỏ, cái này hai phái xung đột tựa hồ so ngày trước đều muốn càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, lúc trong bóng tối Lý Thương đã nhìn thấy người của Chấn Thần Tư chạy tới. Lần này là một cái khôi ngô đại hán, mang theo mấy cái tuần dạ nhân. Trần Hải thấy được Tinh Khư miếu tình huống phía sau, nhức đầu không thôi. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Tinh Khư phái cùng Nhiên Đăng giáo mâu thuẫn vẫn luôn là tồn tại. Thậm chí đây là Chấn Thần Tư đặc biệt ngầm đồng ý, bởi vì Chấn Thần Tư không thể chịu được một nhà độc đại. Có thể mâu thuẫn về mâu thuẫn, một khi có tu luyện giả tham dự vào, tính chất liền triệt để thay đổi. Địch thiếu chủ Trần Hải hướng Địch Cảnh Tinh đi đến, nghĩ khuyên hắn tỉnh táo một chút. Trần Dạn Du sứ, lần này là Nhiên Đăng giáo phá hư quy củ, các ngươi Chấn Thần Tư cũng không thể lại che chở đối phương a. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Địch Cảnh Tinh là không có chút nào cho sắc mặt của Trần Hải. Ta sẽ báo cáo cho tí thủ. Ngươi trước khắc chế một cái. Trần Hải thấy được Địch Cảnh Tinh cái này thái độ, cũng không tốt nhiều nói tiếp. Hắn đang muốn để cho người đem mặt đất thi thể nhất về Chấn Thần Tư, lại thấy được người của Tinh Khư phái đã bắt đầu thu thập thi thể. Trần Hải do dự một chút, vẫn là phất phất tay, mang theo mấy cái tuần dạ nhân rời đi. Đến mức người của nha môn, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Lý Thương cảm giác không có gì để mắt, cũng là mang theo Linh Siêu trở về. Hắn cảm thấy, trải qua tối nay lần này động tĩnh, chỉ sợ Trường Phong quận thành lại muốn loạn đi lên. Tinh Khư phái tại Trường Phong quận thành lực ảnh hưởng quá lớn. Lần này Nhiên Đăng giáo tập kích Tinh Khư miếu, tương đương với bạch mặt. Liên tính Tinh Khư phái muốn điệu thấp xử lý, thư của bọn hắn đồ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên để người của Chấn Thần Tư đau đầu đi thôi. Lý Thương lắc đầu. Hắn về nhà sau đó, thừa dịp trời còn chưa sáng, trực tiếp ngủ. Ngày kế tiếp, Chấn Thần Tư đại điện. Đỗ Quý Đồng nghe lấy Trần Hải liên quan tới tối hôm qua báo cáo. Ti thủ, lần này Nhiên Đăng giáo phái ra tu luyện giả, đem Tinh Khư miếu kém chút hủy. Chỉ sợ Tinh Khư phái rất nhanh liền triển lãm mở trả thù. Trần Hải trầm giọng nói, đánh đi, liền để bọn họ đánh cái đủ. Đỗ Quý Đồng lạnh hừ một tiếng. Cái này thân sắc của Trần Hải do dự một chút. Nhiên Đăng giáo cùng Tinh Khư phái tại Trường Phong quận thành có vô số tín đồ. Song phương đánh, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến phổ thông mắt tính. Trước hết để cho bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống, chúng ta lại ra mặt hòa giải. Không chết nhiều một chút người, bọn họ là sẽ không yên tĩnh. Đỗ Quý Đồng lạnh lùng nói. Trần Hải đồng thời không cảm thấy Đỗ Quý Đồng cái này phương pháp giải quyết rất tốt, nhưng đối phương là ti thủ, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vậy ta cáo lui trước. Trần Hải ôm quyền rời đi. Chờ Trấn Hải sau khi rời đi, Đỗ Quý Đồng lấy ra một phong thư. Đây là Vân Châu Trấn Thần Tư phát tới ngợi khen tin. Tiêu diệt một chỗ Tâm Quỷ Tông cứ điểm, sắp thực xem như là một cái công lớn. Đỗ Quý Đồng xem như Trường Phong quận thành thi thủ, cũng bởi vậy thu được 1000 điểm cống hiến giá trị. Giang Tĩnh Giao chờ Dạ Du sứ thu hoạch được 300 cống hiến trị, bình thường tuần dạ nhân thì là 100 cống hiến trị. Vân Châu Trấn Thần Tư cái này khen thưởng, đã coi như là cực kỳ hào phóng. Có thể Đỗ Quý Đồng cũng không thỏa mãn với đó. Trước mắt hắn ở vào tu vi tam giai ngưng hồn đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là tứ giai linh hải cảnh. Đây đối với Đỗ Quý Đồng vô cùng trọng yếu. Hắn sinh ra ở Vân Châu thành một cái tu luyện gia tộc, thở thiếu thời gian cảnh xa suốt, chỉ có thể tiến vào Trấn Thần Tư thu hoạch tài nguyên tu luyện. Cùng nhau đi tới, kinh lịch không biết bao nhiêu nguy hiểm khó, mới đi đến hôm nay vị trí. Chỉ cần tiến thêm một bước, đột phá đến linh hải cảnh, hắn liền có thể triệu hồi Vân Châu Trấn Thần Tư, trở thành Vân Châu Trấn Thần Tư phó thi thủ, đúc lại gia tộc vinh quang. Có thể mười mấy năm trôi qua, Đỗ Quý Đồng cuối cùng không thể nhảy tới một bước kia. Hắn bị vây ở ngưng hồn cảnh, vô luận như thế nào, hắn đều không thể đột phá. Đỗ Quý Đồng tự thân cũng tuyệt vọng. Thứ ban đầu nhất định phải được, dần dần bị hao mòn hết lòng tin, cho nên hắn chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Tiêu phí 5000 cống hiến trị, hối đoái một viên tạo hóa đan. Viên đan dược kia sau khi phục dụng, có thể làm cho người gia tăng đột phá đến tứ giai linh hải cảnh sát suất. Chỉ là những năm gần đây, Đỗ Quý Đồng vì duy trì tự thân tu luyện, cũng không có tích trữ bao nhiêu cống hiến trị. Cho dù tính đến cái này 1000 cống hiến trị, khoảng cách 5000 cống hiến trị cũng còn kém 1500 điểm. Có lẽ lần này là một cơ hội, Đỗ Quý Đồng thấp giọng tự nói. Tại không có Trấn Thần Tư can thiệp bên dưới, Tinh Cư giáo cùng Nhiên Đăng giáo không ngừng bạo phát xung đột, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có tu luyện giả xuất thủ, dẫn đến tử thương thảm trọng. Trường Phong quận thành từ phía trước gầm u đầy tử khí khủng hoảng bên trong, lại hóa thành một cái cự đại thùng thuốc nổ. Rất nhiều Tinh Cư phái, Nhiên Đăng giáo tín đồ đi ra ngoài đường đều sẽ mang theo binh khí, một lời không hợp liền mở chém. Liên nội thành đều rơi vào náo động bên trong. Nha môn muốn quản khống một cái, thực tế hữu tâm vô lực. Nghe nói trước quận thủ hướng Trấn Thần Tư tìm Đỗ Quý Đồng, đều ăn một cái bế mương canh. Lý Thương Trạch đề, Việt Lạc. Ta nghe nói hiện tại Trường Phong quận thành rất loạn. Các ngươi Trấn Thần Tư liền không quản một chút. Lý Thương Kỳ quái hỏi. Đỗ Quý Đồng hạ lệnh không tham dự. Đây là hắn quyết định. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Người này lại tại làm trò gì? Lý Thương nheo mắt lại. Từ khi chuyện Quách Gia Thôn lần trước về sau, hắn đối Đỗ Quý Đồng ấn tượng liền vô cùng kém. Người này vì bản thân tư dục, cái gì đều làm được. Không rõ ràng. Hắn cũng chịu đựng rất nhiều áp lực. Có lẽ rất nhanh liền sẽ ra mặt điều đình. Giang Tĩnh Giao dừng một chút, nhìn như vô ý nhấc lên, Đồng Ôn chắc chết. Hiện nay không cách nào tìm tới hung thủ, chỉ có thể tạm thời liệt vào án chưa giải quyết, phong tồn tại Trấn Thần Tư phòng hồ sơ bên trong. Lý Thương cười, không biết là vị kia đại hiệp làm đến. Cho dù băng lãnh như Giang Tĩnh Giao, cũng thiếu chút không có khống chế lại biểu lộ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao không phải ta. Lý Thương cười ha ha. Giang Tĩnh Giao lắc đầu. Đúng. Cái kia Ai Ninh Sơn cổ thành di tích, các ngươi Trấn Thần Tư có hay không đi? Khó được Giang Tĩnh Giao tới một chuyến, hắn đương nhiên phải tìm hiểu một cái thông tin. Chương 120, phát hiện trọng đại. Chương 120, phát hiện trọng đại Ai Ninh Sơn cổ thành di tích. Ta nghe nói qua một chút, chúng ta không có đi. Tại Trấn Thần Tư ghi chép bên trong, tòa kia cổ thành di tích tại mấy trăm năm sớm đã bị phát hiện. Bên trong vật có giá trị, sớm đã bị càn quét không còn, không tới phiên các ngươi đi tìm. Giang Tĩnh Giao mặt không thay đổi nói. Lý Thương nhìn qua Tiêu Giao Tử lưu tại cự thạch chữ viết, trong lòng sớm có dự liệu. Hắn cũng không phải là nghĩ muốn hỏi cái này, chuyển lời nói, vậy các ngươi Trấn Thần Tư có hay không điều qua tòa kia cổ thành tại sao lại đột nhiên bị vứt bỏ? Trấn Thần Tư xem như trấn áp tà linh tà giáo bạo lực tổ chức, Đại Càn Vương triều tồn tại bao lâu, nó liền thành lập bao lâu, nội tình thâm hậu, có lẽ nắm giữ lấy một chút người bình thường khó mà tiếp xúc tin tức. Liền nhìn Giang Tĩnh Giao có nguyện ý hay không lộ ra cho mình. Có đôi khi, đây chính là phía sau có thế lực chỗ tốt. Đương nhiên, gia nhập thế lực cũng mang ý nghĩa bị trói buộc lại. Toàn bộ đến nói, có lợi có hại, đều xem cá nhân lựa chọn. Không biết, trên thực tế những năm này phát hiện qua không ít thần võ kỷ nguyên cổ thành di tích. Tuyệt đại bộ phận cùng Ai Ninh Sơn tòa kia cổ thành di tích đồng dạng, đều là thành không. Đến tột cùng vì sao dạng này, không có người cho ra qua đáp án. Rất nhiều người liên tưởng đến lúc ấy thần võ hoàng triều đột nhiên quỷ dị sụp đổ. Phỏng đoán có thể lúc ấy phát sinh qua một tràng lớn náo động lớn, trình độ có thể đạt tới loạn thần kỷ nguyên náo động, mới sẽ dẫn đến nhiều như thế thành không xuất hiện. Giang Tĩnh Giao đem chính mình biết sự tình nói ra. Những này không tính là cái gì rất trọng yếu tin tức, nếu như Lý Thương có ý đi điều tra, chắc hẳn cũng có thể thu hồi đến. Lý Thương liên tưởng đến lúc trước chính mình nằm mơ lúc, tại mộng cảnh bên trong gặp phải quỷ dị nhân mặt. Chẳng lẽ thần võ kỷ nguyên cũng là bởi vì cái kia một tấm hư ảo mặt người mà bắt đầu sụp đổ? Như thế nói đến, tấm kia lạnh nhạt quỷ dị mặt người rốt cuộc là vật gì? Tà thần, hoặc là thần linh, hoặc là cường đại đến đủ để so sánh thần linh tu luyện giả. Trong lòng Lý Thương không có đáp án. Nhiều năm như vậy, vô số người muốn đem sau lưng thần võ kỷ nguyên sụp đổ chân tướng biết rõ ràng, nhưng thủy chung chỉ có một chút hư vô mở mịt suy đoán. Lý Thương vừa mới tiếp xúc chuyện này, không có khả năng cho ra một đáp án. Giang Tĩnh Giao lần này tới, chỉ là cho Lý Thương nói một chút động ra kết quả xử lý, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Lý Thương cũng là trở về trong phòng, đem thanh minh kiếm đặt ở trên hai đầu gối, tu luyện tâm kiếm chi thuật. Mãi đến ban đêm, Lý Thương cảm giác được run lên trong lòng. Vô hình bên trong, hắn cùng thanh minh kiếm liên hệ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, tâm kiếm thuật kinh nghiệm 2000. Chúc mừng túc chủ, người kỹ năng tâm kiếm thuật đã tăng lên đến Lv3 cuối cùng lại đốn nộ. Rất lâu đều không có linh quang nhất hiện. Lý Thương nói thầm một tiếng, mở ra hệ thống bảng điều khiển. Túc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý cảnh giới, nhị giai khai khiếu thái sơ kiếp diệt kinh khai khiếu thiên, Lv7, 3267, 6000, động hỏa đan pháp, Lv4, 1653, 3000, huyền thiên phụ thuật, Lv3, 1810, 2000, đạo tâm, Lv3, 178, 2500, tâm kiếm thuật, Lv3, 34, 2000. Bởi vì Lý Thương nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều, giống một chút cơ sở kỹ năng đã bị bảng tự động gấp lại. Chỉ cần Lý Thương một ý nghĩ liền có thể điểm mở. Mấy ngày này, thái sơ kiếp diệt khí tăng lên có thể nói là lớn nhất, trực tiếp là tiêu vọt đến Lv7. Mà còn trong thanh minh kiếm còn cất giấu một sợi tiêu giao tử kiếm ý, những ngày này, hắn tu luyện thái sơ kiếp diệt khí thời điểm, đồng thời đang không ngừng cảm ngộ bên trong cái kia một tia kiếm ý, tiến bộ tương đối thần tốc. Lý Thương huynh đệ có thể tại. Đen trong đêm, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào trong tai Lý Thương. Lý Thương nghe thấy thanh âm này, trong lòng liền mong đợi. Thanh âm này nghe xong liền biết là Trần Tiên Ba. Đối phương nửa đêm canh ba tìm tới, nhất định là có chuyện khẩn cấp gì. Cực lớn có thể cùng một mực truy tra sư thúc có quan hệ. Hắn đi ra viện lạc bên ngoài, đem cửa lớn mở ra. Trần Tiên Ba lần này mang theo mũ rộng đành, thần sắc cảnh giác. Hắn thấy được Lý Thương mở cửa, cất bước đi vào. Trần đại ca, có thể là có thu hoạch. Lý Thương thấy được hắn cái này dáng dấp, liền biết có hy vọng. Lý Thương huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được vị kia người gửi thư, cũng chính là ngươi sư thúc manh mối. Trần Tiên Ba ức chế lấy hưng phấn, thấp giọng nói, ở nơi nào? Lý Thương ngữ khí đều thay đổi đến kích động một chút. Trần Rời Phá nhỏ giọng nói, ta phía trước không phải tìm đến ngươi sư thúc đi qua Hương Trúc Điếm sao? Những ngày gần đây, ta lấy Hương Trúc Điếm làm trung tâm, không ngừng mở rộng phạm vi, cuối cùng tại một con đường bên trong tìm đến ngươi sư thúc manh mối. Ngươi sư thúc tên là Từ Mạc Sầu, liền ở tại ngoại thành Nam Thủy hẻm một chỗ tòa nhà. Ngày thường đều là thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất hiện tại hàng xóm trong mắt. Ta kết hợp các loại tin tức, cảm thấy trên cơ bản có 90 chắc chắn. Trần Tiên Ba trầm giọng nói, tìm Lý Thương vị này sư thúc lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là có kết quả. Tốt, ngươi đợi ta một cái, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút. Lý Thương không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian, hắn trở về phòng đem pháp khí, phụ chú đều cho cất kỹ phía sau, theo Trần Tiên Ba rời đi. U ám thâm trầm nhỏ ngõ hẻm trong, hai thân ảnh như quỷ mị xuyên qua. Bởi vì Nhiên Đăng giáo cùng Tình Khư phái không ngừng xung đột thăng cấp, nha môn vì tận lực tránh cho sự kiện đẫm máu phát sinh, buổi tối cũng muốn phái ra đại lượng nha dịch tại ngoại thành tuần tra. Cái này chậm trễ Trần Tiên Ba cùng Lý Thương một chút thời gian. Đêm hôm khuya khoắt, nếu là người đứng đắn khẳng định là đã ngủ rồi, chỉ có không người đứng đắn mới có thể xuất hiện. Bọn họ một khi bị nha dịch phát hiện, khẳng định muốn tiếp thu kiểm tra, đến lúc đó sẽ rất khó giải thích. Một nén hương phía sau, Lý Thương cùng Trần Thiên Ba bình an vô sự đi tới trong Nam Thủy hẻm. Đây là ngoại thành một đầu cái hẻm nhỏ, u ám thâm thúy, dày đặc lộn xộn sắp hàng từng tòa đen nhánh phong ốc. Hiển nhiên, trong ngõ nhỏ nhân gia đều đã ngủ rồi. Lý Thương đi theo Trần Thiên Ba, đi tới ngõ nhỏ cuối cùng nhất. Nơi đó có một chỗ gạch xanh ngói đen chật đề, bốn phía đều có tường cao vây quanh. Cái này tại trong Nam Thủy hẻm lộ ra rất đột ngột, có thể bởi vì giấu quá sâu, người bình thường căn bản sẽ không đi vào, cho nên có rất ít người biết. Lý Thương huynh đệ, chính là chỗ này chật đề. Trần Thiên Ba dùng thanh âm cực nhỏ nói xong. Tốt, ta trước vào xem. Trần đại ca, ngươi trước ở lại chỗ này. Lý Thương hiện nay cũng không biết cái này chật đề là tình huống như thế nào, nếu là mang theo Trần Thiên Ba như thế một phạm nhân đi vào, nguy hiểm quá lớn. Tốt, ta liền ở tại chỗ chờ ngươi. Trần Thiên Ba gật gật đầu. Lý Thương trong bóng tối cho chính mình dán một trương khinh phong phủ cùng với an thần phủ, lặng yên không một tiếng động lật vào cái này tòa trạch viện bên trong. Một mảnh u ám, không có chút nào ánh sáng. Từ bên ngoài thoạt nhìn, cái này trạch để không là rất lớn. Có thể sau khi đi vào Lý Thương mới phát hiện, chỗ này trạch để vậy mà là một tòa hình chữ nhật nhị tiến biệt tử. Tiên viện hẳn là đại sảnh, trực tiếp quan xuyên tới hậu viện. Phía bên phải là phòng ngủ, bên trái là phòng bếp phòng tạp vật. Chương 121, cuối cùng gặp chương 121, cuối cùng gặp trong trạch để chỉ có một ít tạm đạm tình quang rơi vãi. Lý Thương không có đi vội vã vào phía sau biệt tử. Hắn trước một bước đi tới phía bên phải gian phòng. Trước cửa phòng có một cái nhỏ khóa sắt. Cái này tự nhiên không làm khó được Lý Thương. Hắn hiện tại thậm chí đều không cần rút ra thanh minh kiếm, đưa tay phải ra ngón trỏ, thôi động một tia thái sơ kiếp diệt khí. Phốc phốc, ngón trỏ liền phảng phất cắt chém đao, đem thanh này nhỏ khóa sắt cho trực tiếp cắt đứt. Kéo kẹt Lý Thương đẩy cửa vào. Hắn lấy ra một tờ xích hỏa phù, không có hoàn toàn đem thôi phát. Xích hỏa phù mặt ngoài phù văn lập tức rung động xích hồng tia sáng, giống như là đèn lồng, đem âm u gian phòng chiếu sáng. Gian phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, một tủ sách cùng một cái ghế, liền giường đều không có. Lý Thương tới gần bàn đọc sách, phát hiện phía trên chỉnh tề trưng bày rất nhiều bốn đạo kinh, đều là che kín cho bụi. Xem ra thật lâu đều không có người tại chỗ này ở qua. Xác thực giống như là người tu đạo gian phòng, xem ra thật có thể là ta vị kia sư thúc. Trong lòng Lý Thương tự nói, tại gian phòng này không có phát hiện, hắn đi đến bên trái phòng bếp. Hắn cũng biết tại phòng bếp sẽ không có phát hiện gì, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, vẫn là đi nhìn một lần. Trên thực tế, đúng là phát hiện gì đều không có. Lý Thương hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hậu viện đi đến. Vừa đi vào hậu viện, cứ việc tia sáng u ám, có thể huyền minh đạo quan cái này bốn chữ lớn lập tức đập vào trong mắt Lý Thương. Chữ viết thanh tú, cùng chính mình phía trước nhìn thấy bảng hiệu giống nhau như lúc. Nguyên lai là dấu ở nơi này. Khó trách bên trong Trường Phong quận thành không có người biết Huyền Minh đạo quan. Cái này giấu xác thực đủ bí ẩn. Lý Thương lộ ra một vệt nụ cười. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Huyền Minh đạo quan bốn chữ này sẽ luôn để cho hắn cảm giác đến mức dị thường thân thiết. Đạo quan cửa lớn còn có một cái khóa sắt. Lý Thương vẫn là sử dụng lúc trước đồng dạng thủ đoạn, thôi động Thái Sơ Kiếp Diệt Khí đem chém nát. Đẩy ra cửa lớn lúc, vừa vặn có một bó ánh trăng rơi vào. Đạo pháp tự nhiên bốn chữ đuổi vừa xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Đáng tiếc, xem ra ta vị kia sư thúc cũng rời đi tòa này đạo quan. Lý Thương có chút tiếc nuối. Hắn đi vào trong đại điện, thi triển Định Trần Thuật, đem bên trong cho bụi làm sạch không còn. Đồng thời đem trong đại điện ngọn nến đốt. Đang lúc Lý Thương muốn hướng đạo pháp tự nhiên bốn chữ chắp tay hành lễ thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đạo rối loạn đội vàng tiếng bước chân. Chờ Lý Thương vô ý thức quay đầu nháy mắt. Bá. Một bó kiếm quang giống như bạch quang lượn ảnh, điểm hướng về phía đôi mắt của Lý Thương. Lý Thương đầu ngửa về sau một cái, cổ sống gần như cong thành thành 90 độ, đem cái này một vệt kiếm quang né tránh, đâm tới không trúng, kiếm quang cực tốc bổ chặt đi xuống. Vang lanh như xương, thẳng đến cổ họng của Lý Thương. Lý Thương bắp chân rơi xuống đất, đồng thời tay phải rút ra thanh minh kiếm đón đỡ. Ken một tiếng hắn nháy mắt đem một màn kia kiếm quang đạn phản trở về, cả người từ mặt đất bắn lên. Thái Sơ Kiếp Diệt Khí, ngươi là người phương nào? Đánh lén Lý Thương người là người tướng mạo bình thường trung niên nữ tử. Nàng sắc mặt tái nhợt, bụng dưới có đỏ thắm máu loãng chảy ra, cầm trong tay pháp kiếm, ánh mắt kinh nghi nhìn qua Lý Thương. Ngươi là Từ Mạc Sầu sư thúc? Đệ tử Lý Thương, sư phụ là Huyền Phong tử. Lý Thương thấy được cái này nữ tử hình dạng, cùng phía trước chính mình miêu tả chân dung nặng chồng lên nhau, lập tức biết thân phận của đối phương. Trong khoảnh khắc, hắn địch ý hoàn toàn không có. Ngươi chính là đệ tử của Huyền Phong tử? Từ Mạc Sầu sững sờ. Vừa rồi nàng nửa đêm trở về, thấy được trong đại điện có ánh lửa lập lòe, tưởng rằng những tên kia đuổi theo, mới sẽ trực tiếp xuất thủ. Thật không nghĩ đến là lũ lụt xông tới Long Vương miếu. Từ Mạc Sầu không có hoài nghi Lý Thương lời nói bên trong thật giả, bởi vì nàng nhận ra Lý Thương Thái Sơ Kiếp Diệt Khí. Đây là Huyền Minh đạo quan kiếm tu pháp môn, mà còn phía trước, Huyền Phong tử xác thực cùng chính mình nhắc qua, hắn xác thực có như thế một người đệ tử. Chính là, Lý Thương nghiêm túc gật đầu, sau đó mặt lộ quái sắc, từ sư thúc, tình trạng của ngươi tựa hồ không quá tốt. Hiện tại Từ Mạc Sầu xem xét liền ở vào trạng thái trọng thương phía dưới. Ta cùng ngươi trước sư phụ hướng một chỗ bí địa, ở nửa đường lại bị những tên kia tập kích. Huyền Phong tử sư huynh vì hiểm hộ ta chết, ta người cũng bị thương nặng, một đường trốn về Trường Phong quận thành. Từ Mạc Sầu lộ ra vẻ đau thương. Lý Thương toàn thân run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể tin được nghe được. Huyền Phong tử chết. Sư thúc, sư phụ hắn thật, Lý Thương không thể nào tiếp thu được, lao đầu vẫn là sự thật. Lý Thương, đây chính là chúng ta Huyền Minh đạo quan nhất mạch số mệnh. Từ Mạc Sầu thở dài một hơi. Lý Thương miễn cưỡng đem trong lòng bi thương ngăn chặn. Hắn biết hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Sư thúc, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đang lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Thương lơ đãng thoáng nhìn một tấm hai mắt rớm máu, trong miệng gặm cắn trái tim trắng xám tiểu Nam Hải xuất hiện trong mắt hắn. Cái kia tiểu Nam Hải vẻ mặt tươi cười, lộ ra ngây thơ mà quỷ bệt ác ý. Lý Thương lập tức giật nảy mình, liền muốn ném ra trong tay xích hỏa phủ, có thể tay của hắn lại lưu lại giữa không trung bên trong, bởi vì cái kia nơi hẻo lánh bên trong hoàn toàn không có tiểu Nam Hải thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Từ Mạc Sầu thấy được động tác của Lý Thương, hơi nhíu mày. Sư thúc, hình như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu ẩn nút đi vào. Ánh mắt Lý Thương thay đổi đến cảnh giác. Lần này hắn lấy ra thần quang phủ, trực tiếp ném giữa không trung. Ta linh nhanh chóng hiện hình. Phanh! Thần quang phủ hóa thành một đoàn to lớn ánh sáng, đem gian phòng chiếu sáng. Có thể Lý Thương không có cảm giác được bất luận cái gì tà linh khí tức xuất hiện. Ta vừa mới nhất định không có nhìn lầm. Sắc mặt của Lý Thương nặng nề, hắn cảm giác đại điện thay đổi đến vô cùng bị quyện. Cẩn thận, hẳn là những tên kia đổi tới. Từ Mạc Sầu cầm trong tay pháp kiếm, trầm giọng nói. À thì cực kỳ quái dị bén nhọn Nam Hải tiếng cười bắt đầu tại Lý Thương trong đầu xuất hiện. Lý Thương thủ vững đạo tâm, phòng bị xung quanh tất cả. Hắn biết chính mình lần này có thể gặp một đầu rất khó đối phó tà linh. Đột nhiên, Lý Thương linh cơ nhảy lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt rớm máu, màu da trắng xám cái đầu nhỏ chính treo ở dưới xà nhà. Bá, cái này tiểu Nam Hải hóa thành một đạo bóng trắng, giống như ôm mặt trùng nhào về phía khuôn mặt của Lý Thương. Lúc này Lý Thương tâm kiếm hợp nhất, làm phát giác được này quỷ dị nhỏ động tác của Nam Hải nháy mắt, trong tay hắn thanh minh kiếm liền đã nâng lên, phảng phất đâm rách đêm tối thần kiếm, hướng lên trên đâm một cái. Tâm đến kiếm đến, đây chính là tâm kiếm thuật nhất là địa phương đáng sợ. Không phải dùng tay đi điều khiển kiếm, mà là dụng tâm đi ngự kiếm. Phốc phốc, phảng phất xin đường hồ lô đồng dạng. Thanh minh kiếm huyết tinh tàn nhẫn đem cái này quỷ dị tiểu Nam Hải xuyên đấu. Lý Thương thôi động Thái Sơ Kiếp Diệt Khí, thôi động thanh minh kiếm mặt ngoài thần quang phủ văn. Bình một tiếng, trắng sam tiểu Nam Hải phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đột nhiên bị thần quang phủ văn chỗ làm sạch. Lý Thương, cẩn thận, không chỉ cái này một đầu. Từ Mạc Sầu nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, ta cũng cảm thấy. Lý Thương nhìn hướng bên ngoài đại điện, một cỗ tĩnh mịch quỷ dị ánh mắt không ngừng ném bắn vào. Không biết lúc nào, từng đầu khuôn mặt trắng xám thi thể đứng ở bên ngoài, nam nữ đều có, tản ra sát tối bị, hai mắt mang theo nồng đậm ác ý mà nhìn xem Lý Thương còn có Từ Mạc Sầu hai người. Chương 122, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 122, nghìn cân treo sợi tóc. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Thương chưa kịp hướng Từ Mạc Sầu hỏi ý kiến, hỏi những này tà thi rốt cuộc là thứ gì. Sư thúc, đi theo đằng sau ta. Lý Thương cắn răng nói. Hiện tại Từ Mạc Sầu bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào hắn. Cẩn thận. Sắc mặt của Từ Mạc Sầu nặng nề. Ngay sau đó, Từ Mạc Sầu trừng to mắt, Nàng thấy được Lý Thương một hơi lấy ra 5 tấm huyền hỏa phù, hướng về ngoài đại điện ném ra. Oeng! Cơn bạo cực nóng ánh lửa nháy mắt tại viện lạc bên trong nổ tung. Sóng lửa càn quét bát phương, điên cuồng quét tán ra, đem những cái kia quái dị thi thể trong khoảnh khắc đốt đốt thành tro. Lý Thương làm như vậy, trừ muốn dùng huyền hỏa phù đánh ra một con đường sống bên ngoài, cũng là muốn chế tạo ra một chút động tĩnh, hấp dẫn đến chấn thần tư chú ý hắn không có quên, chính mình bây giờ cũng không phải là tại cái gì nơi hẻo lánh, mà là tại trong trường phong quận thành. "Sư thúc, đi." Lý Thương quát khẽ nói. Tay hắn nâng thanh minh kiếm, dẫn đầu giết ra ngoài. Từ Mạc Sầu Xít sao đi theo phía sau Lý Thương. Vù vù huyền hỏa phù bạo tạc hình thành sóng lửa mới vừa tiêu tán một hồi, lại có từng đạo quỷ dị âm lãnh quái thi xuất hiện, huy động phát tím móng vuốt, nhấc lên độc gió chụp vào Lý Thương mà đi. Phúc. Lý Thương hai mắt lạnh lùng, trong tay thanh minh kiếm nháy mắt tách ra bóng ánh kiếm quang chói mắt, giống như quang kính rơi xuống. Một đầu quái thi từ đầu tới đuôi, trực tiếp bị thanh minh kiếm cắt nát thành hai đoạn. Ngay sau đó, Lý Thương giống như hóa thành trọng minh điệu xông vào những cái kia quái thi bên trong, huy động thanh minh kiếm. Kiếm quang đan bảo, giống như quang vũ bay xuống, đem từng đầu quái thi chém nát. Những cái kia quái thi quá vụ bè, liền Lý Thương góc áo đều không đụng tới. Trong lúc nhất thời, hình ảnh có khó mà nói rõ huyết tinh cảm giác. Đầu, tàn chi, huyết nục bắn tung tóe tại hậu viện mỗi cái địa phương. Cẩn thận. Từ Mạc Sầu kinh thanh nhắc nhở. Một đạo gầy khô quỷ dị thân ảnh từ bên trái bóng tối rớt ra, màu đen quỷ trảo nổi lên hàng quang, cấp tốc đâm về sau lưng của Lý Thương. Cái này quỷ trảo nhấc lên âm lãnh tiếng gió hú, truy hồn và mệnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như hóa thành một bó bóng đen. Lý Thương tâm kiếm hợp nhất, cảm giác được nguy hiểm nháy mắt, tâm linh làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, thân thể thậm chí đều không có chuyển đi qua, cánh tay xoay một cái, thanh minh kiếm nháy mắt đem dọc theo ngăn tại phía sau lưng. Keng. Lý Thương kêu lên một tiếng đau đớn, bị cự lực xung kích đến hướng về phía trước lảo đảo một cái. Liên tại cái kia gầy khô hắc thi thân thể nghĩ muốn thừa cơ cướp đoạt Lý Thương tính mệnh thời điểm, Từ Mạc Sầu cầm trong tay pháp kiếm đánh tới. Ông. Kiếm quang như mưa lạnh rậm rạp chẳng chịt rơi vào gầy khô hắc thi bên ngoài thân làn da. Người này làn da cứng cỏi vô cùng, Từ Mạc Sầu cũng chịu trọng thương, không cách nào phát huy tất cả thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng đem đâm ra từng cái huyết động. Gầy khô hắc thi hoàn toàn không có phản ứng ý của Từ Mạc Sầu. Nó tấm kia xấu xí hư thối gương mặt phát ra điên cuồng gào thét, song chảo đánh ra từng mảnh tàn ảnh, thế muốn đem Lý Thương xé nát. Oeng. Lý Thương tiện tay ném ra một sấp xích hỏa phù, đem vây công tới quái thi đều cho nổ thành than cốc, đánh bay ra ngoài. Long hổ hung mãnh, chân tả giết quỷ. Lý Thương khẽ quát một tiếng, một tay bóp ra long hổ ấn. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn khí huyết tăng vọt, giống như long hổ hung mãnh. Hắn đồng thời huy động thanh minh kiếm, mượn long hổ uy thế, cùng gầy khô hắc thi xoắn giết. Kiếm quang giống như từng chùm kính chỉ riêng bổ xuống, nhanh chóng mà sắc bén. Màu đen chảo ảnh dậy đặc mà âm trầm, giống như trận trận âm phong, muốn đoạt tính mạng người. Ken ken ken. Trong chớp mắt, cả hai thế công đều đạt tới cực hạn. Từ Mạc Sầu không hề từ bỏ cơ hội này, tìm đúng cơ hội, kiếm quang lóe lên. Phốc phốc. Pháp kiếm tinh chuẩn xuyên thấu gầy khô hắc thi cái hốc. Diệt linh. Từ Mạc Sầu không để ý thân thể bị trọng thương, cố nén thương thế thi triển một cái đáng sợ đạo thuật. Pháp kiếm run rẩy lên một cách điên cuồng, nở rộ phá tà chi quang. Vang một tiếng, gầy khô hắc thi đầu trực tiếp nổ tung. Lý Thương không cần nghĩ ngợi, lại là vung ra một sắp phụ chú. Lần này là thần quang phủ. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh viện giống như ban ngày ánh sáng, tất cả quái thi đều bị thần quang làm sạch, hóa thành cho bụi. Phốc phốc. Từ Mạc Sầu phun ra máu loãng, bụng dưới miệng vết thương điên cuồng lan tràn. Vừa rồi vận dụng đạo thuật, dẫn đến thương thế lại lần nữa tăng thêm. Đi. Từ Mạc Sầu thấp giọng nói, bây giờ không phải là bận tâm thương thế thời điểm, trước tiên đem mệnh sống sót lại nói. Lý Thương gật gật đầu, mang theo Từ Mạc Sầu giết ra chỗ này trở để. Toàn bộ Nam Thủy hẻm hiển nhiên hoàn toàn tĩnh mịch quỷ dị. Có lẽ ở bên ngoài tiếp ứng Trần Thiên Ba, cũng không biết đi nơi nào. Nơi này bị bố trí cái giới. Cẩn thận. Từ Mạc Sầu phát giác là tình huống như thế nào. Tốt. Lý Thương đột nhiên lấy ra một cái tiền đồng, thả ở lòng bàn tay chuyển động. Tiền đồng chuyển vài vòng phía sau, lung lay sắp đổ. Lý Thương đột nhiên đem bóp ở lòng bàn tay. Sư điện, ngươi đây là? Từ Mạc Sầu cao mày nói, ta tại tôi diễn, nhìn xem chạy trốn nơi đâu thích hợp nhất. Lý Thương trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều học xong. Từ Mạc Sầu kinh ngạc nói, Huyền Minh đạo quan truyền thừa khá phức tạp, cái gì cũng có đọc lướt qua. Bất quá cái này thuật tính toán, dính đến vận mệnh, khó mà nhập môn. Liền xem như tu luyện giả, cũng cực ít người có khả năng học được. Học một chút. Bất quá ta thuật tính toán tựa hồ bị cái gì lực lượng quấy nhiễu, không có suy tính ra cái gì tin tức hữu dụng. Lý Thương bất đắc dĩ nói, vậy liền giết ra ngoài a. Chỉ cần đánh vỡ cái giới, gây nên chấn thần tư chú ý liền được. Khu khu cụ Từ Mạc Sầu lại ho ra máu đi ra. Tốt. Lý Thương không có ý kiến. Hắn đi ở phía trước, hướng về ngõ nhỏ xuất khẩu mà đi. Từ Mạc Sầu cùng ở phía sau hắn, đột nhiên đưa tay, một kiếm ám sát Lý Thương. Trải qua vừa rồi chém giết, Lý Thương đã đối Từ Mạc Sầu hoàn toàn không có phòng bị, đem sau lưng đều cho chạy ra. Nhưng lại tại kiếm quang đâm ra nháy mắt, Từ Mạc Sầu đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận âm phong. Bỏ ngựa bắt ve, u quỷ ở phía sau. Phốc phốc. U quỷ am hiểu đánh lén, trực tiếp một chảo đem trái tim của Từ Mạc Sầu cào nát. Từ Mạc Sầu phát ra một tiếng hét lên, tóc đen tung bay, khuôn mặt thay đổi đến xấu xí ác độc, muốn nhào về phía Lý Thương mà đi. Có thể u quỷ hộ chủ sốt ruột, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tỏa ra băng lãnh khí tức quỷ dị, gắt gao đem Từ Mạc Sầu ngăn chặn. Ta liền biết ngươi có vấn đề. Lý Thương vặn eo quay người, thái sơ kiếp diệt khí điên cuồng rung động, bắn ra khủng bố phong mang, giống như quang kính đem Từ Mạc Sầu bằng phẳng chia hai nửa. Theo Từ Mạc Sầu tử vong, Trước người Lý Thương tất cả đều phảng phất vỡ vụn. Hắn ánh mắt nhoáng một cái, phát hiện mình lại xuất hiện tại bên trong đại điện. Một đạo mang theo mũ rộng vành che mặt thân ảnh đang đứng tại cửa ra vào. Phốc phốc. Mũ rộng vành thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Không có khả năng. Ngươi vì cái gì có thể nhìn thấu giấc mơ của ta? Tiệp Cửu nhìn qua Lý Thương, kinh hãi không thôi. Cái mộng cảnh này, có lẽ không có chút nào sơ hở mới đối. Ta liền biết là các ngươi người của Hoàng Lương hội đang giở trò. Ánh mắt Lý Thương nghiêm trọng, hắn vừa rồi nếu không phải linh quang nhất hiện, chỉ sợ cũng trúng chiêu. Vì sao? Tiệp Cửu vẫn cứ muốn hỏi cho rõ. Lý Thương lấy ra cái kia một cái tiền đồng. Phía trước lúc ở Thiết Nam Môn, ta liền tao ngộ qua mộng cảnh. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu suy nghĩ, đến cùng thế nào mới có thể nhìn thấu mộng cảnh. Ta nghĩ đến một cái phương pháp, mộng trung quy mộng, nhất định sẽ cùng hiện thực có chỗ khác nhau. Chỉ có nhìn thấu một điểm khác biệt, liền có thể biết rõ chính mình đến cùng phải hay không ở vào mộng cảnh bên trong. Chương 123, hư ảo mỏ neo thuyền chương 123, hư ảo mỏ neo thuyền nhìn thấu một điểm. Liền có thể nhìn thấu toàn bộ mộng cảnh sao? Điểm cựu trong mày. Lý Thương lời nói, để hắn trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng sinh ra càng nhiều mê hoặc. Nếu như có thể đem những này mê hoặc giải ra, nói không chừng hắn tạo dựng mộng cảnh năng lực sẽ nâng cao một bước. Thuyền lớn cần ổn định dừng sát ở trên mặt biển, liền cần bỏ xuống mỏ neo thuyền. Cái này một cái tiền đồng, chính là thuyền của ta neo, để ta nhận rõ hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Những ngày này, ta vẫn luôn ở trong lòng không ngừng cho chính mình làm sâu sắc một ý nghĩ, trong mộng xoay tròn tiền đồng là sẽ không dừng lại. Tại hiện thực thì là ngược lại. Vừa rồi ta trong mộng chuyển động tiền đồng, phát hiện nó tại lòng bàn tay của ta không có bất kỳ cái gì ngã xuống dấu hiệu. Điều này nói rõ ta có lẽ trong mộng, tất cả kinh lịch cũng đều là hư ảo. Lý Thương thản nhiên nói. Tiệp Cửu nghe xong lời của Lý Thương, không khỏi sợ hãi than, "Lý Thương, ngươi thật sự là một thiên tài, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất sử dụng cái này loại phương thức bài trừ mộng cảnh người." Lý Thương thản nhiên nói, "Lời nói đều nói cho ngươi, ngươi cũng có thể lên đường." Mặc dù biết đối phương là tam giai tu luyện giả, Lý Thương lại không sợ hãi chút nào, dưới chân một điểm, thanh minh kiếm hóa thành một bó hàn quang điểm hướng nghiệm cửu mà đi. Tu luyện giả năng lực ngày đêm khác biệt. Người của Hoàng Lương hội am hiểu chế tạo mộng cảnh, trong mộng hoàn mỹ không một tì vết lưu sát. Bọn họ năng lực vô cùng kỳ dị, cũng vô cùng đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. May mắn Lý Thương những ngày này đều tại kín đáo chuẩn bị, mới sẽ giữ lại một tay khám phá mộng cảnh. Một khi mộng cảnh bị nhìn thấu, đối với người của Hoàng Lương hội đến nói là vô cùng đả kích chí mạng. Bọn họ năng lực quỷ dị đáng sợ, năng lực thực chiến lại kém đến rối tinh rối mù. Dù chỉ là đối phương là tam giai tu luyện giả, Lý Thương cũng có lòng tin có thể bắt được. Bá, Tiệp Cửu co được giãn được, hắn biết giấc mơ của mình bị phá, thực lực giảm đi nhiều. Cái này tiểu đạo sĩ cứ việc chỉ là nhị giai khai thiếu, có thể kiếm pháp đáng sợ, trên thân phủ chỉ nhiều đến dọa người, chính mình không thể nào là đối thủ. Cho nên hắn sớm liền chuẩn bị chạy trốn. Tại Lý Thương động thủ nháy mắt, Tiệp Cửu quỷ dị hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc khiêng đi. Muốn đi? Lý Thương trực tiếp ném ra 4 tấm huyền hỏa phù, đem Tiệp Cửu tất cả chạy trốn phương hướng đều cho khóa kín. Bành! Huyền hỏa phù điên cuồng bạo tạc, cái kia uy lực khủng bố, cho dù Tiệp Cửu muốn cứng rắn lao ra đều làm không được, trực tiếp bị Diễm Lãng đẩy lui. Lý Thương thân pháp phiêu dật, một chiêu tiên nhân chỉ lộ thẳng đến cổ họng của Tiệp Cửu mà đi. Tiệp Cửu cổ tay hiện lên một cây dao găm, đem thanh minh kiếm đón đỡ. Có thể chiêu số của hắn sơ hở thực tế quá lớn. Lý Thương cổ tay chuyển một cái, thanh minh kiếm liền lấy một cái kỳ lạ góc độ, đem Yểm Cửu dao găm trực tiếp đánh bay. Tâm kiếm trong quang, lệ trong thoáng chốc, Yểm Cửu phảng phất nhìn thấy một đầu mắt sinh song đồng, lông vũ như bạch diễm thần điểu xuất hiện sau lưng Lý Thương. Đây là Lý Thương thi triển tâm kiếm chi thuật, đồng thời hỗn hợp trọng mình kiếm pháp kiếm ý hình thành sát chiêu. Trong khoảnh khắc, một vệt kỳ dị kiếm quang lướt đi, phảng phất vầng sáng bôi qua Yểm Cửu cái cổ. Phốc phốc, Lý Thương xuất hiện sau lưng Yểm Cửu. Thật nhanh Yểm Cửu muốn chuyển qua đầu, đáng tiếc hắn đã không làm được. Đầu của hắn trực tiếp từ cái cổ rơi xuống rơi trên mặt đất, con mắt chết không nhắm mắt. Lý Thương nhìn xem Yểm Cửu thi thể, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cứ việc quá trình mạo hiểm, cũng coi như đem Yểm Cửu giải quyết. Đối phương có thể là một tên tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả. Lý Thương thu hồi thanh minh kiếm, cấp tốc tại Yểm Cửu trên thi thể lục lọi lên. Không thu hoạch được gì, thậm chí liền linh thạch đều không có. Tựa hồ người của Hoàng Lương hội cũng sẽ không mang theo bất kỳ vật gì ở trên người. Cuối cùng, Lý Thương đem Yểm Cửu khăn đen đâm xuống. Một tấm lạ lẫm lại có chút ấn tượng khuôn mặt xuất hiện trong mắt hắn. Điền Minh Lý Thương nhớ lại người này, phía trước đã từng tại nhà mình trạch để phụ cận đụng gặp một lần. Tiểu nói này, hắn hẳn là sớm đã bị Hoàng Lương hội theo dõi. Người này một mực tiềm phục tại chính mình phụ cận, không ngừng quan sát đến chính mình. Khó trách tại Trần Thiên Ba tìm đến lúc liền có thể ngay lập tức biết. Đối phương một mực không có hành động, chỉ là chờ đợi mình tìm ra dấu ở trong Trường Phong quận thành Huyền Minh đạo quan. Lý Thương xác nhận Yểm Cửu bộ mặt thật phía sau, một đạo xích hỏa phụ trực tiếp đem Yểm Cửu thi thể đốt đốt thành tro. Suy tư một cái phía sau, Lý Thương lại đem tiền đồng thả ở lòng bàn tay bên trên, nhẹ nhàng gảy một cái. Tiền đồng cấp tốc xoay tròn, mấy hơi về sau chậm rãi ngã xuống. Thấy được một màn này, Lý Thương mới chính thức trầm tĩnh lại. Nơi này hẳn là sư thúc trụ sở, đáng tiếc người nên rời đi đã lâu. Tạm thời cũng tìm không được đầu mối gì. Lý Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước rời đi lại nói. Hắn từ tường cao lật ra đi, đi tới một chỗ bóng tối nơi hẻo lánh, liền nhìn thấy Trần Thiên Ba té xịu trên đất mặt bên trong. Vừa rồi Hiểm Cửu hẳn là từ Trần Thiên Ba mộng cảnh bên trong trộm lấy liên quan tới sư thúc từ mạc sầu tin tức, mới từ Lý Thương trong mộng cảnh mô phỏng đi ra. Bây giờ nghĩ lại, Lý Thương cũng phát giác được vừa rồi mộng cảnh có rất nhiều chỗ không đúng. Ví dụ như từ mạc sầu trừ kiếm thuật bên ngoài, cái gì đạo thuật cũng sẽ không, cái này rõ ràng không phù hợp Huyền Minh đạo quan trước sau như một tu luyện tôn chỉ. Còn có Từ Mạc Sầu đột nhiên chạy về trong đạo quan, quá mức trùng hợp. Chỉ là theo Từ Mạc Sầu xuất hiện, phát sinh một loạt sự kiện khẩn cấp, đánh gãy suy nghĩ của mình. Lý Thương cho Trần Thiên Ba dán một chương an thần phù. Không lâu lắm, đối phương liền từ mê man bên trong tỉnh lại. "Ách, Lý Thương huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải vào đi kiểm tra tình huống sao? Ta làm sao đột nhiên liền ngủ thiếp đi?" Trần Thiên Ba đối phương mới phát sinh sự tình không có bất kỳ cái gì ấn tượng, mới có người tu luyện tập kích ngươi. "Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại cũng bị ta giải quyết. Chúng ta trước trở về." Lý Thương trầm giọng nói. "Tốt." Trần Thiên Ba lúc này mới ý thức được chính mình vừa vặn kém chút liền chết. Hắn cùng Lý Thương nhanh chóng nhanh rời đi Nam Thủy hẻm. "Lý Thương huynh đệ, ngươi sư thúc không tại trạch để bên trong sao?" Trần Thiên Ba nhỏ giọng hỏi. "Không tại. Nàng có thể đi địa phương nào? Thu hoạch gì đều không có. Bất quá khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi." Lý Thương cũng thở dài một hơi. Tiêu phí khí lực lớn như vậy, từ An Hưng thành một đường tìm tới, quay đầu lại công giá tràng. Manh mối đến nơi đây liền triệt để gián đoạn. Lý Thương tâm tình có chút hề bại. Hắn muốn trở về điều chỉnh một chút tâm tính. Bộ dạng này nhân sinh không như ý, 89/10. Lại chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm được. Trần Thiên Ba khuyên giải an ủi. "Ân, Trần đại ca yên tâm, ta sẽ không bỏ qua." Lý Thương cười cười. Trần Thiên Ba cũng không phải là ở tại nội thành, mà là tại ngoại thành. Cho nên hai người tại ngoại thành một chỗ giao lộ cáo biệt nhau tách ra. Liền tại hai người tách ra lúc, Trần Thiên Ba mặt lộ vẻ do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là lên tiếng nói, "Lý Thương huynh đệ." Ngữ khí của hắn tựa hồ là có cái gì chuyện rất trọng yếu nói với Lý Thương. Lý Thương nghe được lời của Trần Thiên Ba, vô ý thức quay người, "Làm sao vậy Trần đại ca?" Đúng lúc này, trong tay Trần Thiên Ba đột nhiên hiện lên một cây dao găm, đâm hướng không có chút nào phòng bị Lý Thương. Nhanh chuẩn hung ác, giống như rắn độc lộ răng. Chương 124, Mê Ly chương 124, Mê Ly liền tại dao găm muốn đâm trúng trái tim nháy mắt, thần sắc của Lý Thương không có chút nào vẻ kinh ngạc, bởi vì tại hắn quay người thời điểm, tụ lực thật lâu tay phải tấn mạnh đánh ra. Phanh! Hung hăng đánh vào Trần Thiên Ba cái trán bên trong. Hiện tại Lý Thương một trường uy lực cũng không nhỏ, hắn còn dùng tới một chút đặc thủ kỹ xảo phát lực. A! Trần Thiên Ba bị đánh đến ngũ khiếu chảy máu, liền lùi mấy bước. Lý Thương thừa cơ hội này, duy nhất một lần ném ra 5-6 tấm huyền hỏa phù. Những này huyền hỏa phù là chồng lên nhau, trong khoảnh khắc bạo tạc, tạo thành xích hồng đến gần như khó mà hình dung ánh lửa diễm lãng. Trần Thiên Ba kêu lên một tiếng, nháy mắt bị cỗ này ánh lửa diễm lãng chìm ngập, hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Ngay sau đó, Lý Thương cảm giác được trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng đung đưa, sau đó không ngừng sụp đổ, giống như tấm gương rạn nứt, hóa thành hư vô. Làm Lý Thương lại mở mắt ra, hắn lại lần nữa về tới cái kia một tòa đạo quan trong đại điện. Một cái mũ rộng vành người bịt mặt lung lay sắp đổ đứng tại đại điện trước cửa. Phốc phốc. Tiệm Cửu nhìn qua Lý Thương, khó có thể tin nói, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể nhìn thấu ta nhị trọng một cảnh? Ngươi hẳn có lẽ bị ta mô phỏng đi ra mới đối." Lý Thương nhìn qua đối phương, lại lần nữa lấy ra cái kia một cái đặc chế đồng tệ. "Ngươi có thể chế tạo nhị trọng một cảnh, ta tự nhiên cũng có thể chế tạo nhị trọng hẳn có. Cái này cái tiền đồng chất liệu rất là thủ, nắm ở lòng bàn tay thời điểm, giống như khối băng. Mà tại đệ nhất trọng mộng cảnh thời điểm, ta lấy ra tiền đồng đặc biệt cho ngươi giảng giải ăn cỏ, trên thực tế chỉ là đang nghiệm chứng tự thân phải chăng còn tại mộng cảnh bên trong." Nghe được lời của Lý Thương, Tiểu Cửu điên dại cười ha ha. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới là dạng này. Lý Thương, ngươi thật sự là một cái kẻ đáng sợ. Chết tại trên tay ngươi, ta nhận." Hắn vốn là vốn cho rằng tự thân thiết kế nhị trọng mộng cảnh hoàn mỹ không một tí vết, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm rơi vào nhất trọng mộng cảnh phía sau, còn sẽ có mặt khác nhất trọng mộng cảnh. Trên thực tế, liên Huyền Minh đạo quan cũng là giả dối. Lý Thương thản nhiên nói. Tiệm Cửu Điên cười to im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cái này, suy nghĩ của hắn thay đổi đến vô cùng rối loạn. Lý Thương không có lại cùng hắn nói nhảm, rút ra thanh minh kiếm, thân hình hóa thành tàn ảnh, đâm về cổ họng của Tiệm Cửu. Phốc phốc, Tiệm Cửu tự thân tạo dựng mà ra nhị trọng miễn cảnh bị phá, tâm thần bị phản vệ, không có chút nào sức chiến đấu, trực tiếp bị thanh minh kiếm xuyên thủng. Làm Lý Thương rút ra thanh minh kiếm nháy mắt, Tiệm Cửu thi thể ứng thanh ngã gục. Hắc hắc, người này cũng là đủ thảm, bị ngươi đùa bỡn thảm như vậy. Lý Thương, tiểu tử ngươi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Một cái sắc mặt tái nhợt, dáng người trung niên nam tử cao gầy xuất hiện ở hậu viện, cười ha hả nói xong. Ánh trăng rơi vào nam tử này trên mặt. Vậy mà là lão Bạch, hoặc là nói, hẳn là Bạch Hà. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi chỉ lấy. Lý Thương thu hồi thanh minh kiếm, thản nhiên nói, ngươi cái này chỉ lấy sát thực lợi hại. Người này đoán chừng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, đây là chúng ta cho hắn thiết lập đến một cái cục, đặc biệt dẫn hắn đi ra. Bạch Hà nhìn qua Hiểm Cựu thi thể, khẽ lắc đầu. Không sai, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cái cục. Một cái từ Lý Thương cùng Bạch Hà thiết lập đi ra âm mưu, là đến chính là đem Hiểm Cựu dẫn ra ngoài. Bạch Hà tại An Hưng thành giải quyết nửa đêm chui vào Huyền Minh đạo quan niệm thập lục phía sau, liền một đường trèo non lội suối đi tới Trường Phong quận thành, trong bóng tối tìm tới Lý Thương. Bởi vì Bạch Hà cũng biết Huyền Minh đạo quan cùng Hoàng Lương hội ân oán, hắn từng đáp ứng qua Huyền Phong tử, một khi Hoàng Lương hội xuất hiện, liền phải nhắc nhở Lý Thương cẩn thận. Lấy thủ đoạn của Bạch Hà, tự nhiên rất dễ dàng tìm tới Lý Thương. Mà Lý Thương thấy được đột nhiên xuất hiện Bạch Hà, trong đầu cũng manh sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Hắn muốn thiết lập một cái cục, thử một chút có thể hay không đem người của Hoàng Lương hội dẫn ra. Lý Thương rất rõ ràng Trần Thiên Ba điều tra thủ pháp, đồng thời tại trong lúc vô tình dẫn dắt đến hắn tiến về nội thành Hương Trúc Điếm điều tra. Lúc này Lão Bạch đã sớm trong bóng tối cuộn xuống một gian Hương Trúc Điếm, chờ đợi Trần Thiên Ba đến, đồng thời cho ra một chút như có như không manh mối. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lão Bạch còn đem chỗ này trạch để mua lại, sau đó đem trang tu thành An Hương thành Huyền Minh đạo quan giáng dấp, đồng thời vận dụng một chút tiểu thủ đoạn, sửa đổi phụ cận cư dân một điểm ký ức. Về sau tất cả liền thuận lý thành trương. Trần Thiên Ba tại được đến manh mối phía sau, một đường tìm kiếm qua đến, lấy vì chính mình thật tìm tới Lý Thương sư thúc từ mạc sầu nơi ở hắn lúc này trong đêm đi tìm Lý Thương. Một mực tiềm phục tại Lý Thương trạch để phụ cận nghiệm cứu phát giác Trần Thiên Ba xuất hiện. Có thể bởi vì thời gian cấp bách, hắn không có quá nhiều thời gian đi điều tra, chỉ có thể trước bám đuôi tại phía sau hai người. Đợi đến Lý Thương chui vào cái này ngụy trang trạch để phía sau, nghiệm cứu thi triển thuật pháp để Trần Thiên Ba rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ăn cắp đối phương ký ức. Trong trí nhớ của Trần Thiên Ba, tất cả đều là thật. Cho nên nghiệm cứu cũng bị lừa dối, cho rằng tòa này trạch để chính là Huyền Minh đạo quan vị trí, lúc này chui vào đi, đối Lý Thương phát động đánh lén, bắt đầu tạo dựng nhị trọng cảnh. Cho nên Lý Thương mới sẽ tại cuối cùng nói tất cả đều là giả dối. Trên bản chất, đây chính là một lần bố cục. Vậy vẫn là phải dựa vào người phối hợp. Ta một người có thể làm không được. Lý Thương cười cười. Hắn cũng nhìn về phía hiểm cựu thi thể. Bạch Hà, ngươi thật muốn siêu hồn thuật. Lý Thương nghiêm túc hỏi. Đây mới là hắn đặc biệt bố cục dẫn hiểm cựu đi ra nguyên nhân. Không không. Ta thi triển đến để làm mê hồn thuật, chính là đem đối phương thần hồn rơi vào hoang mang. Sau đó ta hỏi cái gì, đối phương liền sẽ trả lời cái gì. Cứ như vậy, liền không có siêu hồn thuật nguy hiểm như vậy. Ngươi cũng biết, nếu là nhìn thấy tồn tại đáng sợ nào, rất dễ dàng liền bị ô nhiễm. Bạch Hà cười nói. Đi, vậy liền nhìn ngươi thực hiện. Lý Thương cũng muốn biết Hoàng Lương Hội cùng Huyền Minh Đạo Quan ân đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Điệu Minh Ông, thần hồn mê ly Bạch Hà lúc này niệm động lên chú ngữ, thi triển ra mê hồn thuật. Lý Thương không chớp mắt nhìn xem. Theo Bạch Hà thi pháp, hắn thấy được Yểm Cửu thi thể hiện ra một đạo yếu ớt huyễn hồn phách. Cái này yếu ớt huyễn hồn phách ánh mắt mê ly, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hỏi đi. Bạch Hà cấp tốc nói. Ngươi tên là gì? Lý Thương lúc này hỏi hướng về phía Điểm Cửu yếu ớt huyễn hồn phách. Điểm Cửu lúc này nói, ta gọi Điểm Cửu. Điểm Cửu, các ngươi Hoàng Lương hội vì sao muốn tìm kiếm Huyền Minh đạo quan? Lý Thương trầm giọng dò hỏi. Hắn vẫn muốn biết nguyên nhân. Bởi vì cho chúng ta muốn tìm tới hư sấn chi địa, giải ra chức ngộ thần nữ phong ấn. Chỉ có người của Huyền Minh đạo quan mới biết được hư sấn chi địa vị trí. Âm thanh của Điểm Cửu không có bất kỳ cái gì ba động. Hư sấn chi địa, chức ngộ thần nữ. Nơi này cả hai đến tột cùng là tồn tại gì? Vì cái gì chỉ có Huyền Minh đạo quan biết hư sấn chi địa, mà các ngươi Hoàng Lương hội nhưng lại không biết? Lý Thương cấp tốc bắt được mấu chốt của vấn đề điểm. Cái này hư sấn chi địa tại Hoàng Lương hội địa vị, có lẽ cùng thánh địa không sai biệt lắm, không có lý do không biết. Điểm Cửu hồn phách dừng lại một chút, tựa hồ đối phương cũng tại tổ chức lời nói. Chương 125, Dệt Mộng chương 125, Dệt Mộng một lúc sau. Điểm Cửu nói, trước Mộng thần nữ là Mạn Đá chi chủ dòng dõi. Thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, thiên hạ đại loạn, chúng ta Hoàng Lương hội mượn cơ hội này, để một tòa thành thị mấy trăm vạn người rơi vào một chỗ thâm trầm mộng cảnh bên trong. Chỗ này mộng cảnh chính là hư sấn chi địa, chúng ta đem những người này hồn phách hiến tế cho Mạn Đà chi chủ, để Mạn Đà chi chủ hạ xuống một tia thần lực hình chiếu. Cái này một tia hình chiếu cùng vô số người hồn phách tại hư sấn chi địa giao hòa, hóa thành một đóa hoa bao. Đóa hoa này chính là Mạn Đà chi chủ dòng dõi, trước mộng thần nữ. Mắt thấy liền muốn thành công lúc, người của Huyền Minh đạo quan giết vào hư sấn chi địa, cùng chúng ta phát sinh một trận đại chiến. Cuộc chiến đấu kia đạo đưa chúng ta Hoàng Lương hội gần như bị tiêu diệt, mà Huyền Minh đạo quan cũng là tổn thất nặng nề, bất quá bọn họ vẫn là thu được thắng lợi cuối cùng, đem hư sấn chi địa phong ấn tại không biết chỗ. Những năm gần đây, chúng ta Hoàng Lương hội vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi thiên địa lại lần nữa đại biến, sau đó để chức mộng thần nữ triệt để hoàn thành giáng lâm nghi thức. Lý Thương đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Khó trách Hoàng Lương hội một mực tại đau khổ truy tìm Huyền Minh đạo quan. Giữa song phương ân đoán, sát thực đủ sâu, dây dưa nhiều năm như vậy. Rất khó tưởng tượng, thần võ kỷ nguyên thời kỳ Huyền Minh đạo quan đến cùng mạnh đến mức nào, thậm chí ngay cả một vị thần linh tử tự đều có thể phong ấn. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn bắt được một cái từ mấu chốt ngữ. Thiên địa đại biến. Phía trước lúc ở An Hưng thành, trong lòng hắn vẫn có mê hoặc. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài, không quản là tà linh hay là các loại tà thần tổ chức đều rất ít xuất hiện, ở vào mai danh nhận tích trạng thái. Có thể những ngày gần đây xuất hiện đến càng thêm thường xuyên, huyền như măng mọc sau mưa. Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì thiên địa đại biến? Cái gì là thiên địa đại biến? Lý Thương lại hỏi. Thiên địa đại biến tồn tại ở truyền thuyết bên trong, dù ai cũng không cách nào nắm giữ quy luật, cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh. Một khi xuất hiện thiên địa đại biến, thần linh liền sẽ một lần nữa về quy nhân gian, lần nữa tiến vào thần thoại thời đại. Tiềm Cửu hồi đáp. Thần thoại thời đại, Lý Thương như có điều suy nghĩ. Thần thoại thời đại, đây là một cái cực kỳ mơ hồ khái niệm. Truyền thuyết là so loạn thần thời đại càng thêm xa xôi, lúc kia thiên địa người thống trị còn không phải nhân tộc, mà là thần linh. Cái này thần linh là một cái trung tính tử, không phân bất luận cái gì thiện ác. Sau đó, liền không có. Thời đại này quá xa xưa đến chỉ còn lại mơ hồ khái niệm. Nếu như nói loạn thần thời đại còn có thể tìm tới vụn vặt vết tích, cái kia thần thoại thời đại liền cái gì cũng không có. Lý Thương cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Tiểu tử, có cái gì liền nhanh lên một chút hỏi. Hắn sắp tiêu tán. Bạch Hà trầm giọng nói, đây chính là mê hồn thuật không địa phương tốt. Siêu hồn thuật dùng một chút, đối phương tất cả ký ức ngươi đều có thể cảm giác được. Mê hồn thuật cứ việc an toàn một chút, có thể hồn phách cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. các ngươi Hoàng Lương hội hiện nay phát hiện cái gì Huyền Minh đạo quan đầu mối gì? Lý Thương đội vàng hỏi.
Không có.
Huyền Minh đạo quan truyền thừa tại khắp nơi, tương đối bí ẩn, hiện nay chúng ta còn không tìm được đầu mối gì. Tiệm Cửu hồi đáp. Nói chuyện về sau, Tiệm Cửu hồn phách tựa hồ đạt tới cực hạn cũng nhịn không được nữa, hóa thành hư vô. Lý Thương muốn hỏi đến đều đã hỏi rõ ràng, đứng tại chỗ, tiêu hóa một cái những tin tức này. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ lại mang đến cho hắn to lớn vô cùng xung kích. Bạch Hà thi triển xong mê hồn thuật, tựa hồ hơi mệt, cái trán toát mồ hôi lạnh, trực tiếp ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Bạch Hà, ngươi nói ta sư phụ sẽ không phải là đi hư sấn chi địa. Lý Thương đưa cho Bạch Hà một viên chi linh đan, thuận tiện cho hắn dán một chương an thần phù. Bạch Hà nuốt vào chi linh đan, đồng thời tại an thần phù tác dụng dưới, khí tức điều thuận trở về. Ngươi là hắn đồ đệ cũng không biết, ta làm sao biết? Bạch Hà liếc mắt, ta cảm giác 89/10, có thể sư phụ bọn họ tại hư sấn chi địa gặp phải cái gì phiền phức, mới sẽ như vậy lâu dài không có tin tức. Lý Thương suy đoán. Hắc hắc, vậy ngươi sư phụ đoán chừng phải xong đời. Đây chính là thần linh tử tự, chật chật các ngươi Huyền Minh đạo quan thật đúng là ngưu, liền thần linh tử tự cũng dám phong ấn, chơi đến sát thực lớn. Bạch Hà cười quái dị nói, chỉ có thể nói tổ sư ra quá mạnh. Lý Thương cũng bật cười. Đúng. Chân chính Huyền Minh đạo quan tại vị trí nào? Lý Thương lại hỏi. Bạch Hà cuộn xuống hương trúc điếm lúc, trước kia vị lão bản kia là thật gặp qua chính mình vị kia sư thúc. Ta cũng không xác định, cái kia ban đầu lão bản chỉ nói là ngươi sư thúc hẳn là tại Bắc Minh nhai khu vực. Ngươi để cái kia du hiệp lại giúp tìm một cái, không khó lắm tìm tới. Bạch Hà cười nói, Bắc Minh ngay, lần này đa tạ. Lý Thương gật gật đầu, trịnh trọng chắp tay nói, không có việc gì, chủ yếu là chơi vui. Đem đối phương đùa bỡn xoay quanh cảm giác thật rất thoải mái. Lần sau còn có chuyện như vậy, nhớ phải gọi ta. Bạch Hà cười hắc hắc, đi. Tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Lý Thương cười hỏi, ta tính toán lưu tại Trường Phong quận thành, bởi vì ta cảm giác nơi này việc vui so An Hương thành nhiều. Bạch Hà đứng dậy. Lý Thương gật gật đầu. Với hắn mà nói, Bạch Hà có khả năng lưu tại Trường Phong quận thành cũng là chuyện tốt. Hắn năng lực nói không chừng tại sau này còn có thể phát huy được tác dụng. Vậy ta liền chạy trước, lần sau gặp lại. Bạch Hà cười cười. Sau một khắc liền phản phất trở mặt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay đổi đến bình tĩnh nhạt cùng. Lý Thương, ta tại sao lại ở chỗ này? Lão Bạch thấy được Lý Thương, nhíu mày hỏi. Hắn biết Bạch Hà gần nhất muốn cùng Lý Thương làm một ít chuyện, cho nên những ngày này chưa hề đi ra qua. Hắn chỉ biết mình đi tới Trường Phong quận thành mua xuống một gian hương trúc điếm, còn lại hoàn toàn không biết. Không sao, sự tình đều giải quyết. Lão Bạch, chúng ta đi về trước đi. Lý Thương không nói chuyện đã xảy ra, chỉ là mỉm cười nói. Tốt. Lão Bạch tính tình cũng không bắt quái, nghe thấy Lý Thương nói như vậy, hắn cũng không có hỏi tới. Hai người rời đi tòa này chắc để, cuốn tới hôn mê tại nơi hẻo lánh Trần Thiên Ba. Vừa rồi Bạch Hà kỳ thật vẫn luôn trong bóng tối trông chừng đối phương. Bất quá điểm cựu đối Trần Thiên Ba không có sát tâm, chỉ là ăn cắp ký ức về sau liền rời đi, cho nên hắn cũng không có cái gì trở ngại. Ta đi trước a. Lão Bạch nói khẽ. Hắn không muốn khiến người khác biết tự thân tồn tại. Tốt, ngươi trở về chú ý một chút. Ta có thời gian liền đi tìm ngươi. Lý Thương gật gật đầu. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lão Bạch nói xong, liền quay người rời đi. Gian kia hương trúc điếm vị trí, hắn bất nhớ. Chờ thân ảnh của Lão Bạch biến mất tại góc đường phía sau, Lý Thương mới cho Trần Thiên Ba dán lên một tấm an thần phủ. Cũng không lâu lắm, Trần Thiên Ba chậm rãi tỉnh lại. Lý Thương huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ngủ thiết đi? Trần Thiên Ba cảm giác hơi nhức đầu, hoàn toàn quên đi chính mình làm sao mê man đi. Có người tập kích ngươi. Hiện tại cũng giải quyết. Ta trước đưa ngươi về nhà a. Lý Thương không nói đến quá rõ ràng. Dù sao Trần Thiên Ba chỉ là người bình thường, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Chương 126, phạm sai lầm chương 126, phạm sai lầm Trần Thiên Ba tại sông Sáo Giang Hồ nhiều năm, cũng biết một ít chuyện tốt nhất không nên biết, nếu không chính là dẫn lửa thiêu thân. Đặc biệt là loại này tu luyện giả sự tình. Hắn không có lại truy hỏi, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Liền tại hai người rời đi lúc, Lý Thương cũng không quay đầu lại buông tay, ném ra một đạo huyền hỏa phù. Bành! Huyền hỏa phù lọt vào cái kia một chỗ trong trạch đệ, đột nhiên dẫn nổ. Trong khoảnh khắc, cả tòa trạch đệ đều kịch liệt bốc cháy lên, ánh lửa ngút trời. Lý Thương làm như vậy, tự nhiên là muốn hủy thi di tích. Trong lòng Trần Thiên Ba tràn đầy nghi hoặc. Hắn đến nay cũng không biết tòa trạch đệ là giả dối, nhìn không hiểu Lý Thương vì sao muốn đem tòa này trạch đệ đốt thành tro bụi. Bất quá hắn vẫn là bảo trì trầm mặc. Trạch đệ đốt cháy tạo thành động tĩnh đã đem trong ngõ nhỏ một chút cư dân giật mình tỉnh lại. Hỏa hoạn, hỏa hoạn. Một đạo tiếng kêu sợ hãi phá vỡ ngõ hẻm này yên tĩnh. Thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, Lý Thương cùng Trần Thiên Ba lặng yên rời đi. Lý Thương một đường đem Trần Thiên Ba động hộ tống đến đối phương trước trạch đệ. Trần đại ca, ngươi đang giúp ta đi Bắc Minh nhai phụ cận khu vực tìm một cái, vẫn là tìm ta vị kia sư thúc, nhìn xem có thu hoạch hay không. Lý Thương hạ giọng, cái này hiện nay vị kia sư thúc nơi ở còn không tìm được, chỉ có thể lại xin nhờ một cái Trần Thiên Ba. Tốt. Lý Thương huynh đệ yên tâm, giao cho ta liền được. Trần Thiên Ba không có hỏi vì cái gì còn muốn tìm. Hắn tin tưởng Lý Thương không nói cho chính mình nguyên nhân, nhất định xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Loại này nguyên nhân hẳn là vì tốt cho mình. Đa tạ. Lý Thương chắp tay hành lễ. Trần Thiên Ba đang muốn nói chuyện, lại thấy được Lý Thương song đồng thay đổi đến thâm thúy, giống như lô đen cực tốc xoay tròn. Ánh mắt của Trần Thiên Ba rất nhanh xuất hiện mê ly chi sắc, quên liên quan tới Nam Thủy hẻm mọi chuyện. Ngươi những ngày này chỉ điều tra được Bắc Minh nhai manh mối, đang chuẩn bị thực địa đi điều tra một phen. Lý Thương thi triển mê vong thuật, đem Trần Thiên Ba ký ức sửa chữa một chút. Hiện nay hắn thiết lập ván cục chuyện này, liền hắn cùng Bạch Hà biết toàn bộ chi tiết. Bạch Hà người này, thần thần quỷ quỷ, hắn cũng không lo lắng. Trần Thiên Ba tham dự vào chuyện này, cho nên xem như là nửa cái người biết chuyện. Một khi về sau người của Hoàng Lương hội lại tìm đến hắn, vô cùng có khả năng từ trong trí nhớ của hắn bắt được một chút manh mối, cho nên mới muốn đem Trần Thiên Ba ký ức sửa chữa. Rất nhanh, trong mắt Trần Thiên Ba hoang mang tiêu tán, khôi phục thanh tỉnh lúc, phát hiện mình một cái đứng tại trước cửa nhà. Hô một trận gió lạnh thổi đến, để hắn cảm giác có chút hứa ấm lãnh. Kỳ quái, hiện tại hẳn là đêm khuya, ta muộn như vậy mới trở về sao? Bắc Minh Nhai, đối, ta hình như điều tra được một chút liên quan tới Bắc Minh Nhai manh mối, mới sẽ như vậy muộn trở về. Ngày mai ta lại đi thực địa điều tra một chút, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trần Thiên Ba nghĩ kỹ ngày mai kế hoạch hành động phía sau, lấy ra chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn, không dám làm ra mảy may động tĩnh. Cái này canh giờ, hắn cái kia lão mẫu thân cũng đã ngủ rồi. Lão nhân ra ngủ đông, rất dễ dàng bị bừng tỉnh. Về đến trong nhà Lý Thương, tâm sự nặng nề. Tối nay đem hiểm cựu câu đi ra, từ trên người hắn thu hoạch đến không ít tin tức hữu dụng, mà còn những tin tức này đối hắn xung kích cực lớn. Hắn ngồi xếp bằng tại bộ đoàn, chậm rãi tiêu hóa. Gần nhất một thời gian, tà linh muốn so trước đó xuất hiện đến càng thêm thường xuyên, dấu kín bóng tối phía dưới tà giáo tổ chức càng thêm sinh động. Phía trước ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại xem ra đều cùng nghiệm trong chín khẩu thiên địa đại biến cùng một nhịp thở. Thần linh nặng vi nhân gian, cũng chính là thần thoại thời đại có lẽ thật tồn tại qua. Về sau không biết nguyên nhân gì, thần linh rời đi trong nhân thế, chỉ để lại tự thân tín đồ, tạo thành các loại giáo phái tôn giáo. Thần võ kỷ nguyên lúc, Hoàng Lương hội đã từng thông qua một chút tế tự nghi thức, cùng Mạn Đà chi chủ lấy được một tia liên hệ, đối phương hạ xuống một tia lực lượng, cùng vô số người thần hồn tại hư sấn chi địa dung hợp, tạo thành chức ngộng thần nữ phôi thai. Bất quá vị này chức ngộng thần nữ phôi thai thành thục, liền bị tổ sư ra cho phong ấn, đồng thời giấu ở một cái cực kỳ bí ẩn chi địa. Có thể kèm theo thiên địa đại biến, cái kia một chỗ phong ấn lòng động, cho nên sư phụ, trước sư thúc hướng hư sấn chi địa, thử nghiệm đem chức ngộng thần nữ lại lần nữa phong ấn. Lý Thương liên tưởng ra rất nhiều thứ, tình huống cụ thể, hắn đúng là không biết, cũng có thể là hắn hoàn toàn nghĩ sai. Chỉ có tìm tới trong Trường Phong quận thành Huyền Minh đạo quan mới có thể biết tất cả. Đã từng liền thần linh tử tự đều có thể phong ấn. Xem ra tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, Huyền Minh đạo quan cũng hẳn là rất cường đại truyền thừa, chỉ là những năm này không hạ xuống. Lao đầu đối ta còn cất giấu rất nhiều thứ, Lý Thương nói thầm. Suy nghĩ nhiều như thế, tâm tình của hắn cuối cùng là yên ổn an bình xuống. Ngay sau đó, Lý Thương bắt đầu hồi ức lần này bố cục, không có phát hiện bất luận cái gì bỏ sót vết tích. Hiểm cựu có khả năng tìm tới nơi này ta. Tỷ lệ lớn ta vẫn là lưu lại một chút vết tích. Còn quá trẻ. Tại vào thành thời điểm không có che lấp khuôn mặt. Về sau nhất định muốn hấp thụ dạy dỗ, nhiều làm mấy cái áo lót đi ra, cứ như vậy, đối phương cũng rất khó đem ta khóa chặt. Lý Thương phân tích lần này bị hiểm cựu tìm tới cửa nguyên nhân. Phạm sai lầm đồng thời không đáng sợ. Không ai có thể không phạm sai lầm. Đáng sợ nhất là không biết chính mình sai ở nơi nào. Cho nên Lý Thương quyết định đem tự thân tại Trường Phong quận thành vết tích lại lần nữa xóa đi một lần. Trước từ trang trạch hành co môi bắt đầu, sau đó là nhà trọ trưởng quỹ, tiểu nhị. Tòa này trạch để cũng đúng lúc đến kỳ, Lý Thương tính toán lại tìm một chỗ khác. Nghĩ kỹ làm thế nào phía sau, Lý Thương nhắm mắt lại, cẩn thận tổng kết lần này cùng nghiệm cựu giao phong. Về sau cùng Hoàng Lương hội khẳng định sẽ còn giao phong, lần này xem như là rất khó được kinh nghiệm. Bất chi bất giác, sát trời cũng đã sáng rõ. Lý Thương đem chính mình đồ vật thu thập, xóa đi tất cả vết tích. Các loại pháp khí, bao gồm đan lô đều cho mang lên, sau đó rời đi. Hắn dựa theo tối hôm qua kế hoạch, bắt đầu xóa đi tự thân tồn tại vết tích. Trang trạch hành, từ lâu, tất cả cùng hắn sinh ra qua gặp nhau người đều bị Lý Thương thi triển mê vong thuật, xóa đi một chút ký ức. Sau đó hắn biến thành mặt khác dáng dấp. Cao chuẩn cái này áo lót, hắn không có ý định dùng. Lần này hắn biến thành sống mũi rộng lớn, mày rậm mắt to hắn tử, bí danh Võ Chí Không. Hắn một lần nữa tìm một gian trang trạch hành, tại nội thành thuê một chỗ mới trạch để. Cái này trạch để không so với lúc trước một gian thanh tịnh, bất quá cũng cùng nhau kém không ít. Ngay sau đó là quét dọn vệ sinh, chuẩn bị cho tốt tất cả phía sau, liền đi qua tìm Trần Thiên Ba, đem chính mình trụ sở mới nói cho đối phương biết. Trừ Trần Thiên Ba ra, Lý Thương còn đi một chuyến Trấn Thần Tư, lấy ra Giang Tĩnh giao cho lệnh bài của mình. Canh giữ ở Trấn Thần Tư đại môn tuần dạ nhân lúc này đi vào thông báo. Vừa vặn hôm nay Giang Tĩnh giao tại trong Trấn Thần Tư, rất nhanh liền đi ra. Lý Thương chỉ là đem tự thân địa chỉ mới nói cho nàng, không có trò chuyện bao lâu liền cáo tử. Đem tất cả những thứ này đều giải quyết phía sau, Lý Thương cái này mới yên tâm lại. Cứ như vậy, liền xem như người của Hoàng Lương hội muốn tìm được chính mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Về sau, Lý Thương đi mua hai vỏ rượu ngon, hướng về ngoại thành đi đến. Chương 127, thống khổ chương 127, thống khổ mặt trời chiều ngả về tây. Ngoài Trường Phong của thành, Hoàng Diệp Ngai, trong vô danh hương trúc điếm. Giờ phút này tia sáng u ám, trong cửa hàng các loại giấy đâm người tại âm trong bóng tối, lộ ra âm trầm quái dị, phản phất xuống lại. Hai bên đều là trống không linh bài, linh vị, điện thờ. Âm trầm, kiềm chế, xám xịt. Người bình thường vừa nhìn thấy cái này hoàn cảnh, chỉ sợ đều muốn hụ chết. Có thể trong cửa hàng còn có hai thân ảnh đang uống rượu, trên mặt bàn còn bày một chút đồ nhắm. Đối với trong cửa hàng hoàn cảnh lại không thèm để ý chút nào. Lão Bạch, người rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy người không đơn giản. Lý Thương rót cho Lão Bạch một ly rượu, nói khẽ. Giờ phút này cùng hắn nói chuyện người, thần sắc bình tĩnh thâm thúy, xem xét chính là Lão Bạch, mà không phải tố chất thần kinh Bạch Hà. Ta cũng không biết. Đối với quá khứ, ta một điểm ký ức đều không có, giống như giấy trắng. Trí nhớ của ta là từ An Hưng Thành bắt đầu, khi đó ngươi sư phụ cùng ta nói tốt tốt ở chỗ nào sinh hoạt, không cần dây dưa quá khứ. Ta cũng không muốn nhớ lại đi qua, bởi vì ta luôn cảm thấy nhớ lại quá khứ, có một loại lớn lao bi thường, có lẽ lãng quên mới là tốt nhất. Lão Bạch uống rượu nước, khẽ lắc đầu. Có đôi khi, trốn tránh là một loại lựa chọn tốt. Nếu như nhìn thẳng vào lời nói, có lẽ là một loại không thể thừa nhận thống khổ. Là ta đường đột. Lý Thương gật gật đầu. Năng lực của Bạch Hà quá mức đáng sợ, có khả năng nhìn trộm vận mệnh nhân quả, tựa hồ còn tinh thông linh hồn chi thuật. Không quản là mê hồn thuật vẫn là thái âm dẫn hồn thuật, đều là linh hồn phương diện thuật pháp. Vô luận là nhân quả hay là linh hồn, tại bình thường tu luyện giả bên trong bản thân liền cực kỳ hiếm thấy. Bạch Hà một người liền khống chế hai môn, làm chủ nhân cách lão Bạch, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ lão Bạch nói như vậy, hắn cũng không có ý định hỏi tiếp. Đúng, quyền bí tịch này là Bạch Hà để lại cho ngươi. Hắn nói mê hồn thuật là thái âm dẫn hồn thuật diễn sinh ra một loại thuật pháp, chỉ cần ngươi thái âm dẫn hồn thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định, rất dễ dàng liền có thể luyện thành mê hồn thuật. Lão Bạch lấy ra một bản thật mỏng bí tịch. Ánh mắt Lý Thương kinh ngạc, Bạch Hà người này thậm chí ngay cả cái này đều có thể dự phán đến. Hắn lần này tới, trừ muốn hướng lão Bạch thỉnh giáo bên ngoài, xác thực tồn tại học tập cái này mê hồn chi thuật suy nghĩ. Siêu hồn chi thuật quá mức nguy hiểm, tương đối mà nói vẫn là mê hồn chi thuật càng thêm an toàn một chút. Lão Bạch mặt không hề cảm xúc, kẹp lên một đống hoa gạo sống, ta không hiểu những này. Dù sao ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, chỉ biết là hắn là một cái khác ta. Lý Thương uống xuống một chén rượu, hiếu kỳ hỏi thăm, "Lão Bạch, ngươi liền không ngại trong cơ thể mình nhiều một người tồn tại?" "Không ngại, bởi vì Bạch Hà cũng là ta một bộ phận, ta cùng hắn vốn là một thể. Ta tin tưởng Bạch Hà xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân nào đó." Lão Bạch lắc đầu, căn bản không ngại Bạch Hà tồn tại. Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Hắn nhớ tới kiếp trước liên quan tới nhân cách phân liệt một chút thuyết pháp. Nhân cách phân liệt tạo thành có thể là tự thân bảo vệ một loại cơ chế, bình thường sẽ tại gặp phải to lớn tâm lý thương tích bên dưới xuất hiện. Kết hợp vừa rồi lão Bạch nói đến lời nói, thật có cái này có thể. Huống chi đây là một cái hỗn loạn vô cùng thần quỷ thế giới, tràn đầy các loại có khả năng ô nhiễm tâm linh quỷ dị lực lượng. Không nói những thứ này, uống rượu. Lý Thương giơ ly rượu lên. Lão Bạch không nói nữa, cùng Lý Thương trực tiếp đụng vào một ly. Một mực uống đến trời tối, Lý Thương mới rời khỏi. Về nhà lúc, Lý Thương lặng yên đem trong cơ thể mùi rượu xua tan, bắt đầu nghiên cứu mê hồn chi thuật. Môn này mê hồn thuật so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản một chút. Lấy trước mắt hắn thái âm dẫn hồn thuật đẳng cấp, cũng không có bao nhiêu độ khó. Nghiên cứu một chút, đại khái liền có thể học được. Oeng, ầm ầm. Liên tại Lý Thương nghiêm túc học tập thời điểm, đột nhiên nghe thấy mấy đạo tiếng nổ, lại đánh nhau. Mà còn cái này tiếng nổ, tựa hồ nội thành. Ánh mắt Lý Thương nghiêm trọng, hắn lấy lên thanh minh kiếm, cấp tốc mang lên mặt nạ, ra khỏi phòng bên ngoài. Linh Siêu cũng bị giật mình tỉnh lại, đi theo phía sau Lý Thương. Một người một mèo cấp tốc tại trên mái hiên nhảy bọn, rất nhanh đi tới tiếng vang địa phương. Chỉ thấy mấy gian phòng sụp đổ, không ngừng bốc lên đại hỏa. Phu cận người đều bị đánh thức, điên cuồng thoát đi chỗ này khu phố. Lý Thương trốn tại một chỗ tối tăm, yên tĩnh quan sát đến. Rất nhanh, người của nha môn chạy tới, cấp tốc đem phụ cận bách tính xua tan, dọc theo sụp đổ phòng ốc bắt đầu phong tỏa. Bá, hai mắt che vải đen giang tĩnh giao mang theo mấy tên tuần dạ nhân chạy đến. Lúc này, mấy tên nha dịch vừa bận từ phòng ốc phế tích bên trong lôi ra một cỗ thi thể. Giang Dạ Du sứ, là Nhiên Đăng giáo Ngô trưởng lão. Hứa Huy Xích lại gần bên người giang tĩnh giao, nói khẽ: "Ngô dược sao? Ta cảm nhận được âm lãnh lực lượng, hẳn là tinh cư phái độc thủ." Giang tĩnh giao cứ việc con mắt mù, có thể năng lực cảm ứng lại thay đổi đến vô cùng nhạy cảm. Hẳn là, lồng ngực của Ngô dược có xuyên qua vết thương, hẳn là bị tinh quang đánh xuyên qua. Loại này thủ đoạn, cho dù tại tinh cư phái, cũng chỉ có địch dáng phụ tử sẽ. Hứa Huy phân tích ra, hẳn là trả thù lần trước Nhiên Đăng giáo tập kích tinh cư miếu, trực tiếp chết một vị trưởng lão, giữa song phương mâu thuẫn càng lớn. Kéo trở về đi, báo cáo cho thí thủ. Giang tĩnh giao thản nhiên nói. Đỗ Quý Đồng đã từng hạ lệnh chấn thần tư không tham dự hai phái ở giữa chém giết, nàng nghĩ nhúng tay cũng làm không được. Rất nhanh, từng cỗ thi thể bị nhấc trở về chấn thần tư. Lần lượt từng thân ảnh im hơi lặng tiếng từ các nơi nơi hẻo lánh rời đi. Trường Phong quận thành khổng lồ như thế, tự nhiên có không ít tu luyện giả tới tham gia náo nhiệt, thu thập tình báo. Lý Thương thấy không cái gì đến tiếp sau, vừa xoay người rời đi. Cái này tinh cư phái cùng Nhiên Đăng giáo xung đột thay đổi đến kịch liệt như thế, liên nội thành đều bị lan đến gần. Chấn thần tư đến cùng đang làm gì? Lý Thương nhớ tới phía trước nói chuyện với Giang Tĩnh Giao, nhíu mày. Có thể hắn thực lực trước mắt còn không cách nào tham dự vào những thế lực này đánh cờ bên trong. Huống chi chuyện này bản thân cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng Lý Thương có loại dự cảm, cái này Trường Phong quận thành chỉ sợ phải trở nên càng thêm hỗn loạn. Vạn mẹo mà âm u không gian, không có bất kỳ cái gì vật thật tồn tại, chỉ có hỗn loạn chịu tượng sát thái, phản phất người bị bệnh tâm thần tại vẽ một bức tranh sơn dầu. Âm hôi thân ảnh cùng ám hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tiệp Cửu cũng biến mất tại bên trong Trường Phong quận thành, hiện nay không biết tình huống cụ thể. Ám hoàng thân ảnh trầm giọng nói, Tiệp Cửu cũng chết tại Trường Phong quận thành. Xem ra hắn nhất định là điều tra được cái gì. Có lẽ từ ngươi đi một lần. Âm hôi thân ảnh ngược lại cảm thấy đây là một cái không sai phát hiện. Trước mắt hắn liền sợ người của Huyền Minh đạo quan sẽ rời đi Trường Phong quận thành, cho nên trực tiếp phái ra trước ám hoàng thân ảnh hướng Trường Phong quận thành điều tra, hy vọng có thể được đến một chút thu hoạch. Bọn họ vì tìm kiếm cái kia một nơi, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tuân mệnh. Ám hoàng thân ảnh nói xong sau, thân hình dần dần tiêu tán. Âm hôi thân ảnh lưu tại chỗ này vặn vẹo mà xám xịt thế giới bên trong, tự đủ, thật không phải là thật, mộng không phải là mộng khi thế giới rơi vào trạng thái ngủ say một khắc này, cũng là chủ ta tỉnh lại một khắc này. Chương 128, mới pháp khí. Chương 128, mới pháp khí. Thứ hai ngày, Lý Thương sớm rời giường, đút cho Linh Siêu một viên linh vân đan phía sau, đi ra cửa. Đi tại trên đường phố, có khả năng cảm nhận được nội thành bầu không khí so sánh ngày xưa, rõ ràng thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Do người cũng so trước đó ít một chút, phản phất một lần nữa trở lại phía trước Tâm Quỷ Tông làm hại thời điểm. Bất quá đem so với phía trước khủng hoảng, lần này là đối lập cảm xúc rất nghiêm trọng. Bởi vì tại trong trường phong quận thành, bách tính hoặc là tinh khư phái tín đồ, hoặc là nhiên đăng giáo tín đồ. Trải qua tối hôm qua phong ba phía sau, tinh khư phái cùng nhiên đăng giáo mâu thuẫn đã triệt để bộc phát, lại không cái gì che lấp. Cả hai quá khứ chỗ tích lũy được ân oán cũng chú định không cách nào điều hòa. Nội thành còn tốt một chút. Chờ Lý Thương đi tới ngoại thành, đường phố có thể nói là gà bay chó chạy, loạn thành một nồi cháo. Hai phái tín đồ trực tiếp tại trên đường phố đánh nhau quần đầu, đánh xong một đợt còn có một đợt, đánh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí ồn ào thai nạn chết người. Quân phủ nha môn đã hết sức, bộ khoái nha dịch toàn bộ điều động, liên thành bên ngoài đóng quân quận binh đều điều vào, lắng lại một tràng náo động. Có thể nổi lên đến tác dụng, hạt cắt trong sa mạc. Trường phong quận thành thực tế quá lớn, song phương giáo phái đấu tranh giống như tình tình chi hỏa, căn bản là không có cách dập tắt. Duy nhất phương pháp chính là song phương giáo phái ra mặt điều hòa ngăn lại, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhìn xem ngày xưa phồn hoa náo nhiệt trường phong quận thành biến thành cái bộ dáng này, trong lòng Lý Thương lắc đầu. Nếu như Chấn Thần Tư không bỏ mặc hai phái tranh đấu, mà là lựa chọn cường thế can thiệp, chưa chắc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Tất cả những thứ này đều là vì Đỗ Quý Đồng nhất nhược kém. Chẳng lẽ đối phương muốn để hai phái đánh đến ngươi chết ta sống về sau lại ra tay? Vẫn là có khác một phen nhu đồ. Lý Thương tìm mấy gian tiểu lâu phía sau, rốt cuộc tìm được một gian mở cửa. Đóng gói một chút gà quay, thịt bò kho tương phía sau, hắn xách theo hai bầu rượu đi ra ngoại thành, một đường tiến về Dã Lang Lĩnh mà đi. Ken ken ken, chỗ sâu trong Dã Lang Lĩnh, từng đạo kim loại tiếng đánh giống như nốt nhạc vang lên, ẩn chứa kỳ diệu cảm giác tiết tấu. Lý Thương nghe thấy cái này kim loại tiếng đánh, lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn biết hôm nay chính mình không có chạy trống không. Trịnh Tiên Bối, Lý Thương kêu một tiếng. Cũng không lâu lắm, Trịnh An Cảnh liền xách theo cái kia một thanh vẫn quỷ truy từ phòng đất bên trong đi ra. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, hôm nay mang nhiều đồ như vậy, lại muốn tìm ta chế tạo thứ gì? Trịnh An Cảnh thấy được Lý Thương xách theo giấy dầu, xách theo bầu rượu, liền đoán được hắn ý đồ. Ha ha ha, Tiên Bối thật là thần cơ diệu toán. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Lý Thương cười to nói, đi, vừa vặn ta đói bụng. Trịnh An Cảnh tiện tay đem vẫn quỷ truy ném tại mặt đất, giải mở tay ra bộ. Bàn tay đã máu thịt bé bét, huyết tinh khủng bố. Hắn tiện tay giải lên một chút thuốc bột, cầm vải trắng băng bó lại. Lý Thương thấy được một màn này, không khỏi bội phục ý chí của Trịnh An Cảnh. Đây cũng không phải là lần một lần hai, mà là mỗi lần đều phải thừa nhận loại đau này khổ. Nếu là tâm thần không kiên định, căn bản sẽ không lại dùng vẫn quỷ truy. Hai người tới trong nội viện ngồi xuống. Lý Thương đem đóng gói gà quay, thịt bò kho tương, đầu heo thịt để lên bàn. Trịnh An Cảnh cũng là đói bụng, cầm lấy một con gà quay liền gặm, tiện tay đem rượu trong vỏ phong mở ra, miệng lớn điên cuồng rót. Hô, thoải mái. Thời gian nên dạng này. Trịnh An Cảnh cười lớn một tiếng. Lý Thương cũng cầm rượu lên vỏ, cùng Trịnh An Cảnh đụng một cái, uống từng ngụm lớn. Không lâu lắm, Trịnh An Cảnh triệt để đem gà quay cho ăn xong, tùy ý hỏi, tiểu tử ngươi lần này lại muốn luyện chế cái gì pháp khí? Lý Thương đem sau lưng bao khỏa giải ra, lấy ra hai kiện tài liệu, một đoạn mặc trúc, còn có mấy khối loang lổ tang thương ngàn năm cổ thụ ra. Ân, mặc trúc, cái này có thể là đồ tốt. Còn có cái này mấy khối cổ thụ ra, chỉ sợ cũng không tốt tìm. Trịnh An Cảnh thả xuống bình rượu, nghiêm túc nhìn xem những tài liệu này, thần sắc nghiêm túc. Với hắn mà nói, chỉ cần nói đến luyện chế phương diện sự tình, liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc ân. Cái này mấy khối vỏ cây là ta thâm nhập chỗ sâu trong Ai Ninh Sơn tìm tới. Đúng là phi đi một phen công phu. Lý Thương gật gật đầu. Những vật này, ngươi muốn tạo cái gì? Trịnh An Cảnh cầm lấy ngàn năm cổ thụ ra, cẩn thận quan sát. Ta muốn tạo một cái pháp tán. Cây dù này ta càng có khuynh hướng phòng thủ, còn có một chút phụ trợ hiệu quả. Lý Thương nói ra ý nghĩ của mình. Cho tới nay, hắn đều là công cường trông coi yếu, không quản là tâm kiếm thuật, vẫn là phù chú chi thuật, để hắn nắm giữ sức tấn công cực kỳ đáng sợ. Có thể phòng thủ phương diện này, ngược lại là khiếm khuyết một chút, cho nên nghĩ đến dùng pháp khí bổ sung một chút. Khó trách ngươi sẽ tìm bài thứ tới, trước kia là muốn chế tạo một cây ô. Tài liệu không có vấn đề, chỉ cần lại thêm 30 viên linh thạch, có lẽ liền thành. Trịnh An Cảnh bản tính một chút, nói khẽ. Lý Thương trực tiếp lấy ra 80 viên hạ đẳng linh thạch. Tiền bối, cái này nhiều ra đến 50 viên linh thạch, chính là thủ lao của ngươi. Trịnh An Cảnh chính muốn cự tuyệt, Lý Thương lại nghiêm mặt nói, lần trước tiền bối thay ta chế tạo thanh minh kiếm, giữa chúng ta liền thành toàn xong, cái này 50 viên linh thạch mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Nghe được lời của Lý Thương, Trịnh An Cảnh hơi sững sờ, lại cười ha hả, đi, ngược lại là ta làm tiêu, dù sao tiểu tử ngươi họa phù lợi hại như vậy, hẳn là cũng không thiếu những này linh thạch. Lý Thương cái này mới cười hỏi, Trịnh tiền bối, ngươi cảm thấy thanh này pháp tán phải bao lâu mới có thể chế tạo ra đến? Trịnh An Cảnh trầm ngâm một hồi, nhắc tới, ô loại này pháp khí, ta rất ít luyện chế, gần như không có kinh nghiệm, cần một chút thời gian. Đoán chừng muốn hơn nửa tháng. Như vậy đi, ngươi nửa tháng sau tới một chuyến. Lý Thương nghe vậy, gật gật đầu, tốt, vậy ta nửa tháng sau liền đến. Về sau, hai người vừa uống rượu dùng nữa, một bên trò chuyện liên quan tới thanh này pháp tán muốn thế nào luyện chế. Một canh giờ sau, Trịnh An Cảnh liền đem Lý Thương cho đuổi đi, bởi vì hắn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, cây dù này có lẽ muốn thế nào làm sao luyện chế. Lý Thương dưới đường đi núi, quay trở về Trường Phong quận thành. Một chiếc xe ngựa phi nhanh tại trên đường phố, cuối cùng dừng sát ở trước trấn Thần Tư Đại Môn. Rèm xe ngựa vẫn lên. Một đạo thân mặc màu đỏ quan bào, giữ lại ba chòm râu dài gầy gò lão giả đi xuống xe ngựa. Người này chính là Trường Phong quận quận thủ, Viên Nhạc Thành. Vị này quận thủ tại Trường Phong quận làm hai hơn 10 năm, làm quan thanh liêm, đem Trường Phong quận thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Duy nhất bị người lên án địa phương ở chỗ tính cách quá mức gìn giữ cái đã có, thiếu ít một chút nhiệt khí. Thấy được quận thủ đích thân tới, trấn Thần Tư Đại Môn phòng thủ hai vị tuần dạ nhân mặt lộ vẻ khó xử. Gặp qua Viên quận thủ, hai vị tuần dạ nhân ôm quyền nói: "Cho ta thông báo một tiếng, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn gặp được Đỗ Quý Đồng, bằng không ta trực tiếp đi Vân Châu thành trấn Thần Tư. Ta nhìn hắn cái này ti thủ còn có thể hay không tiếp tục làm." Viên Nhạc Thành lạnh lùng nói: "Người thành thật bị bức ép đến mức nóng này, cũng sẽ nổi giận. Những ngày này, Đỗ Quý Đồng cách làm thực tế để hắn thấy không rõ, cho nên Viên Nhạc Thành mới sẽ nổi giận lớn như vậy. Thật vất vả đem Tâm Vị Tông cứ điểm tiêu diệt, Tinh Cơ phái cùng Nhiên Đăng giáo lại đánh lên. Tiếp tục như vậy, Trường Phong quận thành đoán chừng đều sẽ đại loạn, mà trấn Thần Tư lại một điểm động tác đều không có, tự nhiên khiến người tức giận." Là Tuần Dạ Nhân nhìn xem nổi giận Viên Nhạc Thành cũng không dám nói thêm cái gì, lên tiếng liền hướng về bên trong trấn Thần Tư đi đến. Chương 129, bàn bạc chương 129, bàn bạc không có để Viên Nhạc Thành tại trấn Thần Tư đại môn chờ đợi bao lâu. Tiến đến bẩm báo Tuần Dạ Nhân vòng trở lại, Viên quận thủ đợi lâu, Đỗ Tư thủ ngay tại trong đại điện chờ đợi, ta mang ngươi tới. Hiển nhiên, Đỗ Quý Đồng là thật sợ trước Viên Nhạc Thành hướng Vân Châu trấn Thần Tư, không thể không ra mặt. Hừ, Đỗ Quý Đồng cuối cùng chịu lộ diện. Ta còn tưởng rằng hắn hôm nay lại muốn trốn tránh ta không thấy. Viên Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Tuần Dạ Nhân không dám đáp lời, chỉ là cúi đầu ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua trấn Thần Tư rất nhiều kiến trúc phía sau, hai người tới một chỗ to lớn trước đại điện. Tuần Dạ Nhân dừng ở cửa ra vào, nói khẽ: "Viên quận thủ, ti thủ chính chờ ngươi ở bên trong." Viên Nhạc Thành nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân đi vào trong đại điện, chỉ thấy Đỗ Quý Đồng đang ngồi ở chủ vị, một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng. Viên quận thủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thấy được Viên Nhạc Thành đi tới, Đỗ Quý Đồng cũng không dám vô lễ, đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Dựa theo đại càn vương triều quan phương chế độ đến nói, hắn vẫn là so quận thủ thấp nửa cấp. Nếu muốn gặp Đỗ Tư thủ một mặt, thật đúng là không dễ dàng nha. Viên Nhạc Thành âm dương quái khí nói, toàn bộ Trường Phong quận thành, cũng chỉ hắn dám nói thế với. Viên quận thủ chớ có tức giận, phía trước thật sự là công việc bận rộn, bận quá không có thời gian. Đỗ Quý Đồng tựa hồ không có nghe được Viên Nhạc Thành oán khí, bị người giải thích. Viên Nhạc Thành hôm nay tới là muốn hỏi rõ ràng Đỗ Quý Đồng tiếp xuống định xử lý như thế nào, không có lại dây dưa tiếp, nói ngay vào điểm chính, Đỗ Tư thủ, bây giờ Tinh Khư phái cùng Nhiên Đăng giáo đánh túi bụi, không những bình thường tín đồ trên đường cả ngày quần đầu đánh nhau, liền tu luyện giả cũng là không ngừng phát sinh xung đột. Tối hôm qua Tinh Khư thành càng là tập kích nội thành một vị Nhiên Đăng giáo trưởng lao trụ sở. Lại như thế đánh xuống, chỉ sợ liền quận phủ nha môn cũng dám hủy đi. Đỗ Quý Đồng thân sắc hơi có một ít xấu hổ. Hắn biết Viên Nhạc Thành là đang chỉ trích chính mình một chút tác dụng đều không có. Hắn cũng không tức giận, thở dài nói, ta biết ý của Viên quận thủ. Những ngày này, ta sở dĩ ra mặt điều hòa Tinh Khư phái cùng Nhiên Đăng giáo, có nguyên nhân khác. Viên quận thủ, còn mời ngồi xuống đến nói. Sắc mặt Viên Nhạc Thành hòa hoãn một chút, hắn cũng muốn nghe một chút Đỗ Quý Đồng đến tột cùng giải thích như thế nào. Hai người phân biệt ngồi xuống. Trên thực tế, những ngày này ta không động thủ, là vì trong bóng tối điều tra một việc. Trên mặt Đỗ Quý Đồng thay đổi đến nghiêm túc lên. Chuyện gì? Viên Nhạc Thành trầm giọng hỏi. Đỗ Quý Đồng đến Trường Phong quận thành đảm nhiệm trấn Thần Tư ti thủ cũng không ít thời gian. Viên Nhạc Thành đối hắn hiểu khá rõ, biết đối phương giá tâm rất lớn, đối với công trạng và thành tích vô cùng để ý, cho nên Viên Nhạc Thành cũng minh bạch Đỗ Quý Đồng vì sao muốn phóng túng hai nhà dạng này đánh xuống. Vừa bắt đầu, Nhiên Đăng giáo tiến vào Trường Phong quận thành lúc, cũng là trấn Thần Tư trong bóng tối nâng đỡ, vì chính là không muốn để cho Tinh Khư phái một nhà độc đại, thế lực quá mức bành trướng. Cứ như vậy, vô cùng có khả năng uy hiếp được quan phủ uy tín. Có thể hai nhà đánh thành dạng này, cũng không phù hợp duy trì ổn định dự tính ban đầu. Ta gần nhất nhận đến một tin tức, Tinh Khư phái trưởng môn địch dáng tự thân tu luyện ra một chút vấn đề rất nghiêm trọng. Những ngày này, hắn trừ tại Tiêu Diệt Tâm Quỷ Tông cứ điểm lộ diện bên ngoài, không còn xuất hiện. Nghe nói trừ địch Tinh Lâm có khả năng nhìn thấy hắn bên ngoài, Tinh Khư phái bất luận kẻ nào đều không có gặp lại qua địch dáng. Sắc mặt của Đỗ Quý Đồng nghiêm trọng. Viên Nhạc Thành tự thân cũng là tu luyện giả. Ở cái thế giới này, có khả năng lên làm ngũ phẩm trở lên quan viên, nhất định phải là tu luyện giả. Chỉ là có thể bệ bộn nhiều việc công việc, cảnh giới tu luyện sẽ không quá cao, nhưng đối với tu luyện giới sự tình, còn hiểu rõ. Địch dáng có thể xảy ra vấn đề gì? Viên Nhạc Thành nhíu mày. Không rõ ràng. Viên quận thủ ngươi cũng hẳn phải biết. Cái này cái thế giới chứa đựng quá nhiều không cách nào dự báo khủng bố, khó mà dự liệu, cho dù địch dáng là Tinh Khư phái môn chủ, bị ô nhiễm cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thậm chí có khả năng. Hắn chính là bị Tinh Khư chi chủ ô nhiễm. Đỗ Quý Đồng trầm giọng nói. Tinh Khư chi chủ. Ta nhớ kỹ Tinh Khư phái tại Trường Phong quận thành rất nhiều năm. Vẫn luôn không có làm qua cái gì huyết tinh tế tự, cũng không có bất kỳ cái gì khác người hành động. Tại thật lâu phía trước, liền bị các ngươi trấn Thần Tư nhận làm là chính thần. Viên Nhạc Thành nhíu mày. Nếu như địch dáng thật xảy ra chuyện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu biết rõ địch dáng không chỉ có là tam giai tu luyện giả đơn giản như vậy, vẫn là Tinh Khư phái trưởng môn, tại Trường Phong quận thành có được lực ảnh hưởng cực lớn. Viên quân thủ, ngươi cũng biết, cái gọi là chính thần cùng tà thần, đều là chúng ta căn cứ giáo phái hành động đi phân chia. Trên thực tế, tính cách của thần linh đến tột cùng làm sao, chúng ta căn bản là không có cách phỏng đoán. 30 năm trước, Thái Châu Ngọc Sương quận có một giáo phái, tên là Vô Ưu phái, cung phụng ám u chi chủ cũng bị chấn thần tư liệt vào chính thần. Kết quả cái này vô ưu phái cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, giáo phái bên trong 100 mấy chục người toàn bộ bị ô nhiễm thành cương thi. May mắn bản sứ chấn thần tư kịp thời phát hiện, đem vô ưu phái bắt đầu phong tỏa, đồng thời hướng Thái Châu chấn thần tư cầu cứu, cuối cùng mới không có đủ thành đại họa. Sau đó Thái Châu chấn thần tư điều tra, vô ưu phái bị ô nhiễm nguyên nhân vô cùng có khả năng cũng là bởi vì vô ưu phái mỗi tháng cử hành một lần nghi thức, trong lúc vô tình dẫn động một tia thần linh ý thức. Cụ thể vì sao có khả năng dẫn động thần linh ý thức đã không cách nào biết được. Cũng chính là cái kia một điểm thần linh ý thức ô nhiễm vô ưu phái mọi người. Đỗ Quý Đồng nói ra một cái chính mình đã từng nhìn thấy qua án lệ. Viên Nhạc Thành trầm âm. Thần linh đã sớm biến mất tại trong nhân thế, chấn thần tư chỉ là thông qua giáo phái một chút hành động đến phán đoán tốt xấu. Nhưng trên thực tế, đối với thần linh chân chính tính cách, không ai có thể biết. Đỗ Tư Thủ, tiếp xuống ngươi định xử lý như thế nào địch dáng chuyện này? Viên Nhạc Thành hít sâu một hơi, tâm tình kiềm chế. Ta tính toán kết hợp Nhiên Đăng giáo hướng Tinh Khư phái tạo áp lực, bước bách địch dáng hiện thân. Nếu như hắn lại không hiện thân, đã nói lên hắn nhất định là trong lòng có quỷ. Đỗ Quý Đồng âm vang có lực nói, kế hoạch này hắn đã tính toán tốt chút thời gian. Vừa vặn thừa dịp Viên Nhạc Thành hôm nay tìm tới cửa, báo cho hắn một tiếng. Nhưng nếu như ngươi đoán sai nha, địch dáng cũng không có bị ô nhiễm. Viên Nhạc Thành hỏi, vì Trường Phong quận thành bách tính, ta cam nguyện mạo hiểm như vậy. Sau đó thất bại, tất cả xử phạt từ một mình ta gánh chịu. Đỗ Quý Đồng đặt quyết tâm. Tốt. Tất nhiên Đỗ Tư Thủ nói như vậy, ta viên nào đó cũng là phụng đổi tới cùng. Ngươi muốn chúng ta phủ nha làm sao phối hợp, có gì cứ nói. Viên Nhạc Thành trầm giọng nói. Hắn hiểu rõ Đỗ Quý Đồng, đối phương có tiến thêm một bước dạ tâm, nếu là trong lòng đối phương không có niềm tin rất lớn, sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì lần này mưu đồ một khi thất bại, Đỗ Quý Đồng có thể liền sẽ thân bại danh liệt, lại không xoay người có thể. Đa tạ viên quận thủ. Đỗ Quý Đồng khẽ mỉm cười. Tiếp xuống, hai người bắt đầu thương lượng làm sao bức bách Tinh Cư phái. Chỉ là chuyện này còn muốn cùng người của Nhiên Đăng giáo bàn bạc. Đơn thuần dựa vào chấn thần tư, chưa hẳn để ép được Tinh Cư phái địa đầu xà này. Đương nhiên, Đỗ Quý Đồng cùng trong lòng Viên Nhạc Thành cũng vô cùng rõ ràng. Nhiên Đăng giáo không thể lại cự tuyệt bọn họ đề nghị này. Bọn họ ước gì Tinh Khư phái như vậy hủy diệt. Chương 130, mất tích chương 130, mất tích liên tiếp mấy ngày đi qua. Nhiên Đăng giáo cùng Tinh Khư phái tranh đấu tựa hồ yên tĩnh đi xuống một chút. Có thể một chút người lại cảm thấy, đây chỉ là yên lặng ngắn ngủi, tiếp qua một chút thời gian, sẽ nên đón càng thêm kịch liệt va chạm. Tinh Khư phái, mật thất. Phu thân bề quan. Địch Cảnh Tinh đứng tại ngoài mật thất, từ đệ tử chấp sự cửa ra vào bên trong biết được tin tức này, kinh ngạc không thôi. Hắn thật vất vả thừa dịp thế cục ngắn ngủi bình ổn lại, ra roi thúc ngựa từ Trường Phong quận thành đuổi trở về, liền nghĩ cùng phụ thân địch dáng thương lượng một chút về sau hướng đối ra sao Nhiên Đăng giáo. Có thể hắn không nghĩ tới tại như vậy khẩn yếu trước mắt, địch dáng lại lựa chọn bế quan. Thiếu chủ, trưởng môn là cảm nhận được một tia Tinh Khư chi chủ kêu gọi, mới sẽ lựa chọn bế quan. Hắn tại bế quan phía trước lưu lại một phong thư, đặc biệt giao cho ngươi. Đệ tử chấp sự lấy ra một phong thư. Địch Cảnh Tinh suy nghĩ một chút, đi ra mật thất gian phòng, đến ra bên ngoài một cái không người nơi hẻo lánh, đem bức thư mở ra. Coi hắn thấy được bức thư nội dung phía sau, có chút nhíu mày. Cảnh đêm u ám. Một tòa u ám tĩnh mịch trong đình viện, rất nhiều điểm sáng không ngừng lóe ra, giống như tinh quang. Đó là từng cái đom đóm. Một đạo che vải đen thân ảnh đứng bình tĩnh tại trong đình viện, nhìn qua xung quanh âm u đen nhánh phong cảnh, trầm ngưng không nói. Giang Tĩnh Giao không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, có thể nàng lại cảm giác được nguy hiểm cùng ác ý, trừ cái đó ra, còn có một tia kỳ quái cảm giác quen thuộc. Phản phất cái này tòa đình viện nàng tới qua rất nhiều lần. Có thể Giang Tĩnh Giao tại ký ức bên trong nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua cái này tòa đình viện. Loại này nhận biết xung đột để Giang Tĩnh Giao có một loại khó chịu quái dị cảm giác. Ta có phải là thật hay không tới qua nơi này? Vậy ta là lúc nào tới qua nơi này? Trong lòng Giang Tĩnh Giao tự nói. Cuối cùng, nàng phát giác được tự thân vấn đề phía sau, lấy tâm thần hóa thành huy kiếm, chặt đứt những này suy nghĩ tạp nhạp. Tại loại này hoàn cảnh, suy nghĩ lung tung sẽ chỉ làm chính mình chết đến càng nhanh. Giang Tĩnh Giao tâm trạng bình tĩnh phía sau, nhìn hướng trong đình viện một gian nhà. Kéo kẹt cửa phòng không có lên khóa. Giang Tĩnh Giao đẩy cửa vào. Đây là một gian bố trí đến rất thanh nhã gian phòng, có cắm hoa, lư hương, bình phong. Giang Tĩnh Giao nhìn hướng một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một cái màu đỏ trống lúc lắc, mặt trống vẽ lấy một cái mập bé con khuôn mặt tươi cười đồ án. Giang Tĩnh Giao đi tới, đem cái này trống lúc lắc cầm lên, nhẹ nhàng đung đưa. Quen thuộc tiếng trống tại nàng bên tai vang lên. Một hồi, Giang Tĩnh Giao đem trống lúc lắc thả xuống, rời phòng, hướng về bên ngoài đình viện đi đến. Bên ngoài đình viện hành lang tĩnh mịch mà quen co, có mấy đầu xuất khẩu, giống như mê cung. Có thể Giang Tĩnh Giao lại cảm giác chính mình đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, không ngừng xuyên qua. Cuối cùng, nàng đi tới một chỗ quảng trường. Chỗ này xung quanh quảng trường mang theo từng chiếc đèn lồng, chính giữa bày đầy cái bàn, tựa hồ là tại cử hành cái gì yến hội. Có thể Giang Tĩnh Giao lại liền một bóng người đều không nhìn thấy. Đèn lồng tản ra u ám ánh sáng, để hình ảnh lộ ra âm trầm quái dị. Bang Giang Tĩnh Giao rút ra phía sau bảo kiếm, hành tẩu tại quảng trường bên trong, xuyên qua một tấm lại một tấm cái bàn. Nàng đi một vòng lại không có bất kỳ cái gì dị biến xuất hiện. Nàng đứng tại chỗ, bắt đầu tổng kết lại. Hiện tại ta có lẽ nằm ở một tòa trong sơn trang. Giang Tĩnh Giao vờn quanh hoàn cảnh bốn phía, nhẹ giọng tự nói. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ, bốn bề toàn núi, phù hợp sơn trang tất cả đặc thù. Tiếp xuống, nàng đi đến tòa này sơn trang địa phương khác thăm dò, có thể không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho dù nàng cảm giác được nguy hiểm cùng ác ý tồn tại, lại không thể xác định ở nơi nào. Giang Tĩnh Giao nghĩ đến rời đi tòa này sơn trang, lại phát hiện chính mình tìm không được xuất khẩu. Tòa này sơn trang phảng phất một tòa mê cung, đem chính mình nhốt ở bên trong. Ngươi tu luyện một lần tâm kiếm thuật, kinh nghiệm 36. Ngươi linh quang nhất hiện, tiến vào tâm kiếm hợp nhất trạng thái, tâm kiếm thuật kinh nghiệm 500. Chúc mừng túc chủ, ngươi kỹ năng tâm kiếm thuật đã tăng lên đến Lv4. Cuối cùng lại bạo một lần. Cái này thiên phú của linh quang nhất hiện xác thực dùng tốt, tiết kiệm tốt nhiều thời gian. Lý Thương nhìn về phía đặt ở đầu gối thanh minh kiếm, khẽ mỉm cười. Theo tâm kiếm thuật đột phá, hắn cùng thanh minh kiếm cái kia một tia tâm linh cảm ứng càng thêm chặt chẽ. Lại như vậy tu luyện, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới của tâm kiếm hợp nhất. Lúc này, đã là hừng đông, lại là một đêm trôi qua. Lý Thương đứng dậy, đẩy cửa. Chỉ thấy Linh Siêu tiểu gia hỏa này ngay tại viện lạc bên trong đuổi theo hồ điệp chơi. Nó thấy được Lý Thương, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phát tán còn không có nhanh như vậy luyện chế ra đến trước đi tìm một cái Trần đại ca, hỏi ý kiến hỏi một chút Bắc Minh ngay bên kia điều tra đến như thế nào. Lý Thương cũng muốn biết Trần Thiên Ba điều tra tình huống. Dựa theo hắn lúc trước suy tính, Trần Thiên Ba có lẽ trong 2 ngày liền đem Bắc Minh ngay điều tra xong xuôi mới đối. Nhưng bây giờ mấy ngày đi qua, vẫn là không có gặp Trần Thiên Ba tìm tới cửa, Lý Thương chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Linh Siêu thấy được Lý Thương ra ngoài, cũng đi theo phía sau hắn. Nó hiện tại tựa hồ đối với phía ngoài thế giới rất hiếu kỳ. Một đường ra ngoại thành, đi tới trước Trần Thiên Ba trạch để, Lý Thương nhẹ nhàng bóp vào cửa. Một hồi, một cái thương lão phụ nhân mở cửa. "Ngươi là?" Thương lão phụ nhân đã không nhận ra Lý Thương. "Lão phụ nhân, ta là bạn của Trần đại ca. Hôm nay đến tìm hắn uống rượu." Lý Thương mỉm cười nói cụ cụ cụ. "Thiên Ba ngày hôm qua đi ra đến bây giờ đều vẫn chưa về. Ngươi có thể giúp ta đi tìm một cái sao?" Lão phụ nhân ánh mắt mang theo cầu khẩn. Tối hôm qua Trần Thiên Ba không trở về, nàng liền rất lo lắng. Nàng mời bên cạnh hàng xóm đi báo quan, có thể người của quan phủ lại nói muốn 3 ngày không trở về mới tính mất tích, để nàng ở nhà chờ lấy. Nàng một cái người yếu nhiều bệnh lão nhân cũng không dám đi ra ngoài tìm Trần Thiên Ba. Bằng không người không tìm được, có thể tự mình liền ngã xuống trước. Cho nên lão phụ nhân tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon, lo âu Trần Thiên Ba xuất hiện tình huống như thế nào. Trần đại ca một đêm đều không trở về. Trong lòng Lý Thương giật mình, lão phụ nhân, Trần đại ca trước đây thử qua như vậy sao? Lão phụ nhân lắc đầu nói, không có. Thiên Ba đứa nhỏ này sợ hãi ta lo lắng, vô luận rất chết đều sẽ trở lại. Cái này còn là lần đầu tiên. Lý Thương nghe đến đó, liền biết Trần Thiên Ba nhất định gặp phải chuyện gì. Hắn ấm giọng nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi tìm một cái Trần đại ca. Lão phu nhân ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tìm Trần đại ca về." Lão phụ nhân kích động cầm tay của Lý Thương, hai mắt đỏ bừng, "Cảm ơn ngươi, hài tử." "Không có việc gì, không có việc gì. Ta trước dìu ngươi vào nhà nghỉ ngơi." Lý Thương đem lão phụ nhân dìu đỡ trở về trong nhà, trong bóng tối lại lấy ra một đạo thiên thủy phù, dán tại lão phụ nhân sau lưng. Thiên thủy phù tản ra hơi lạnh khí tức, giống như nước suối gột rửa lão phụ nhân kinh mạch huyết đủ. Trong bất chi bất giác, lão phụ nhân trực tiếp ngủ thiết đi. Lý Thương cho nàng tìm đến một tấm thảm, trải tại giả phụ nhân trên người phía sau mới rời khỏi. Trần đại ca không phải là điều tra đến thứ gì phía sau liền xảy ra chuyện. Lý Thương đi tại trên đường phố, chau mày. Hắn vui mừng chính mình tìm tới. Bằng không, mấy ngày nữa, tất cả có thể đã muộn. Lý Thương tăng nhanh bước chân, đi về phía Bắc Minh Ngai. Chương 131, đục nước béo có chương 131, đục nước béo có Bắc Minh Ngai tại ngoại trưởng phong quận thành, cũng thuộc về khu phố cổ, thuộc về khu cư trú được. Rất nhiều người địa phương đều ở lại đây. Nơi này cứ việc không có nội thành như vậy phồn vinh, nhưng có một phần đặc biệt yên tĩnh, còn có tuế nguyệt lắng đọng. Bị mai đến phát sáng thềm đá hai bên có từng tòa gạch xanh phong ốc, vách tường bỏ đầy rêu xanh. Lý Thương bước chân thong thả tại cái này yên tĩnh khu phố xuyên qua. Hắn ánh mắt rơi vào bên phải phía trước. Một cái hán tử đang ngồi ở cánh cửa, khi mắt phơi nắng. Bên cạnh còn có một cái trống không vào rượu. Cái này dáng dấp, rõ ràng là cái hán tử say. Lý Thương nhích tới gần, chào hỏi, "Vị đại ca này, ta muốn nghe được một việc." Hán tử say mở to mắt, nhìn sang Lý Thương, thua tay nói, không rảnh. Ngươi đi tìm những người khác. Lý Thương cười không nói, chỉ là lấy ra một tỏi bạc. Hán tử say mở to hai mắt, nhếch miệng cười nói, có thời gian, có thời gian. Tiểu huynh đệ muốn nghe được chuyện gì? Không biết đại ca có thể từng gặp một người. Lý Thương đem Trần Thiên Ba dáng dấp miêu tả đi ra. Gặp qua. Hắn ngày hôm qua tìm ta hỏi qua một cái nữ nhân. Bất quá ta chưa từng thấy nữ nhân. Hán tử say gật gật đầu. Vậy ngươi là lúc nào nhìn thấy hắn? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Lúc nào? Hẳn là lúc chiều ngươi tìm hắn làm gì? Hán tử say hiếu kỳ hỏi. Không có. Hắn đêm qua chưa có về nhà, lão mẫu xin nhờ ta đến tìm hắn một cái. Lý Thương giải thích. Lại một cái mất tích. Hán tử say lẩm bẩm. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Thương nhíu mày hỏi. Mấy ngày gần đây, nghe nói phụ cận mấy con phố đều có người mất tích cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hán tử say thần thần bí bí nói. Mất tích. Lý Thương như có điều suy nghĩ ngay sau đó, hắn thi triển mê vong thuật, đem hán tử say ký ức xóa đi. Khối cái bạc, hắn vẫn là để lại cho hán tử say. Ân. Làm sao còn có một thỏi bạc? Một hồi, hán tử say tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình là ngủ thiếp đi, cái gì đều không nhớ rõ. Ân, đây là cái gì? Hán tử say phát giác chính mình tay tựa hồ ép đến thứ gì. Cầm lên xem xét, rõ ràng là một thỏi bạc. Hắn kích động đến run rẩy, vội vàng thu lại, cũng không quản cái này bạc vì sao xuất hiện, vội vàng đem cửa đóng lại. Phu cận xuất hiện nhiều vụ mất tích án, chẳng lẽ Trần đại ca cũng trúng chiêu? Lý Thương nghĩ đến vừa rồi hán tử say lời nói, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này, Linh Siêu đột nhiên từ bả vai hắn nhảy đi xuống, đi vào một đầu trong ngõ nhỏ. Ai? Lý Thương kêu một tiếng, lại phát hiện Linh Siêu không có nghe chính mình lời nói, hắn biết, nhất định là Linh Siêu là phát hiện cái gì. Tiểu gia hỏa này cứ việc rất bình ngậm, cũng rất ít cái dạng này. Lý Thương đi theo, chỉ thấy Linh Siêu đứng tại ngõ nhỏ vách tường phía trên, hướng về phía Lý Thương gào thét. Ngươi nói nơi này có Trần Đại Ca khí tức, còn có mặt khác một cô mùi hôi khí tức. Lý Thương nghe hiểu Linh Siêu muốn nói, meo meo Linh Siêu cái đầu nhỏ điểm một cái. Xem ra Trần Đại Ca là thật gặp phải ngoài ý muốn. Lý Thương xác nhận tình hình phía sau, đang muốn quay người rời đi, một bóng người vừa vặn đi vào trong ngõ nhỏ. Giang Dạn Du sứ. Lý Thương thấy được người này, có chút ngoài ý muốn. Lý đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Tĩnh Giao nghe thấy âm thanh của Lý Thương, cũng rất kinh ngạc. Ta có một vị bằng hữu tại phụ cận mất tích, tới tìm hiểu một chút tình huống. Lý Thương giải thích nói, mấy ngày nay khu vực phụ cận đúng là phát sinh một chút người mất tích án, khả năng là có cái gì tà tu thừa dịp Tinh Khư phái cùng Nhiên Đăng giáo phát sinh xung đột lúc, đục nước béo cỏ. Ta cũng là vừa qua đến xem xét tình huống. Giang Tĩnh Giao nhẹ nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Lý Thương cười cười. Giang Tĩnh Giao tự nhiên tin tưởng năng lực của Lý Thương. Lý Thương trước bay về Trần Thiên Ba trong nhà, tìm Trần Mâu muốn một kiện Trần Thiên Ba xuyên qua quần áo, sau đó lại cùng Giang Tĩnh Giao trở về nhà mình chạy để. Lý Thương làm như vậy, tự nhiên là muốn thi triển tầm mật thuật. Giang Tĩnh Giao liền ở một bên yên tĩnh nhìn xem Lý Thương biểu diễn. Nàng thấy được Lý Thương lấy ra một tờ vân phủ, cắt xén thành người giấy răng dấp, vẽ tiếp bên trên kỳ diệu phù văn, sau đó đem Trần Thiên Ba quần áo cũng cắt xuống, đặt ở người giấy trong tay. Càn khôn để lại dấu vết, vạn vật hiện hình, cấp cấp như luật lệ. Lý Thương niệm động tầm mật thuật chú ngữ, đồng thời bóp lấy thủ ấn. Rất nhanh, cái kia người giấy sống lại đồng dạng, trực tiếp từ đứng lên, cầm Trần Thiên Ba quần áo, chỉ hướng một cái phương hướng. Tìm tới. Lý Thương thở dài một hơi. Tâm vật thuật hữu dụng, nói rõ Trần Thiên Ba khí tức không có bị người che đậy. Cái kia lên đường đi. Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Lần này, hắn để Linh Siêu lưu tại trong nhà, sau đó cùng Giang Tĩnh Giao rời đi, dựa theo người giấy chỉ dẫn đi tới. Rất nhanh, hai người liền rời đi Trường Phong của thành, hướng về ngoại thành mà đi. Mấy chục dặm về sau, bọn họ đi tới một chỗ cũ nát cổ thôn phụ cận. Thôn này cũng không biết phát sinh qua chuyện gì, đã triệt để bị người vứt bỏ, chỉ còn lại một mảnh tàn tạ một gốc cỏ hoang một phát. Lý Thương cũng cảm giác được người giấy cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Bằng hữu ta có lẽ liền tại bên trong. Lý Thương ngữ khí khẳng định. Ân, ta cũng cảm giác được một chút tà khí. Xem ra chúng ta không có tìm sai chỗ. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, liền muốn trực tiếp tiến vào tòa này bỏ hoang thôn xem xét tình huống. Chờ một chút, Lý Thương bấm pháp quyết, phân chớ cho mình cùng Giang Tĩnh Giao riêng phần mình thi triển một đạo táng tức thuật. Đợi đến khí tức giấu kín phía sau, hai người mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa này bỏ hoang thôn. Một chỗ rách nát hoang phế từ đường bên trong. Trên người mặc pháp bào màu đen, khuôn mặt xấu xí, có rất nhiều điểm lấm tấm mặc trầm ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. Nơi hẻo lánh bên trong, có mười mấy thân ảnh hôn mê tại mặt đất. Những này thân ảnh đều là thanh niên trai tráng nam tử, Trần Thiên Ba bất ngờ liền ở trong đó. Hắc hắc, những người này khí huyết như vậy tràn đầy, có lẽ đầy đủ ta bảo bối tấn thăng. Mặc trầm lấy ra một viên ảm đạm đầu lâu. Bản thân hắn chính là tà tu, tín ngưỡng vào một vị bạch cốt quỷ thần, chuyên môn chăn nuôi quỷ vật. Lần này Mạc Trầm cũng là muốn thừa dịp Trường Phong quận thành thế cục hỗn loạn, Trấn Thần Tư nên cố không dành lúc, thừa cơ cướp mười mấy cái thanh niên trai tráng nam tử đi ra, chỉ cầu đem cái đầu lâu này đột phá đến tam giai tà linh. Hắn tu luyện công pháp rất đặc thù, chỉ cần quỷ vật tấn thăng, quỷ vật lực lượng cũng sẽ trả lại đến trên người mình, để hắn cũng đột phá đến tam giai ngưng hồn. Có thể nói, sức mạnh của Mạc Trầm đều ký thác vào cái này một viên trắng xám đầu lâu bên trong. Chỉ là nghi thức muốn chờ đến buổi tối mới có thể tiến hành, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, chờ đợi đêm tối đến. Lúc này, trong tay Mạc Trầm đầu lâu đột nhiên bay lên, phát ra một tiếng quái hống, hướng về trên nóc nhà phun ra một đoàn quỷ hỏa. Bành! Nóc nhà đột nhiên vỡ vụn. Giang Tĩnh Giao cầm trong tay bảo kiếm, chém bổ xuống, trực tiếp đem cái này đoàn quỷ hỏa mở ra. Bành một tiếng, quỷ hỏa tản đi khắp nơi. Mạc Trầm cũng cuối cùng kịp phản ứng, trực tiếp cắn phá lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại ảm đạm đầu lâu bên trong. Trên người Giang Tĩnh Giao sát ý quá mức nồng đậm, để hắn sợ hãi không thôi, trực tiếp dùng ra bản thân tối cường chiêu số. Chương 132, biến thiên chương 132, biến thiên kiệt ảm đạm đầu lâu bị máu tươi ngất nhiễm, lập tức uy lực đại tăng, phát ra bén nhọn cười quái dị. Cái này cười quái dị giống như châm nhỏ cắm vào Giang Tĩnh Giao nào trong biển, để nàng phản ứng hơi chậm chạp một cái. Bá, nhiễm huyết khô lâu đầu hóa thành một vệt huyết quang, trên dưới quai hàm mở ra, lộ ra sắc bén răng trắng, hung lệ huyết tinh nào về phía cổ của Giang Tĩnh Giao chỗ. Bá thời điểm then chốt, Giang Tĩnh Giao thi triển ra tự thân phân thân thần thông, thân ảnh hư ảo, một cái huyễn hóa ra bốn đạo phân thân, tính cả bản thể, chính là năm thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều sinh động như thật, cùng chân nhân không có gì khác nhau, liền cái kia nhiễm huyết khô lâu đầu đều khó mà phân rõ. Bá, năm cái Giang Tĩnh Giao nháy mắt đem nhiễm huyết khô lâu đầu bao vây lại, kiếm quang trong tay chớp đoáng. Từng đạo sát khí lạnh lạnh kiếm quang đan vào tập hợp, lộn xộn bên trong lại mang theo đáng sợ sát ý, tựa như muốn đem nhiễm huyết khô lâu đầu cắt chém vô số khối vụn. Mạc Trầm thấy được một màn này, trong lòng kinh hãi, đang muốn lại thi triển thuật pháp, lại cảm giác phía sau chuyển đến một cơn gió lạnh. U quỷ đã lặng yên đi tới phía sau hắn, huy động chính mình quỷ trảo, hướng về phía trước đâm một cái. Ác quỷ móc tim. Hiện tại nó đối phía sau đánh lén đã càng thêm thuần thục, chuyên môn móc trái tim người, chủ đánh một cái âm hiểm hung ác. Mạc Trầm cả ngày cùng quỷ vật làm bạn, đối với quỷ khí cảm ứng rất linh mẫn, làm u quỷ xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Trầm liền phát giác không ổn, thần sắc kinh hoàng thi triển thuật pháp, khẽ quát một tiếng, chấn. Đây là chấn quỷ thuật, có khả năng đối quỷ vật tạo thành chấn áp hiệu quả. U quỷ lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng, thân ảnh cứng đờ tại nguyên chỗ. Liên tại Mạc Trầm cho rằng tránh thoát một kiếp lúc, một thân ảnh từ từ đường cửa chính xuất hiện, thả người nhảy lên, kiếm quang nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Trong thoáng chốc, Mạc Trầm chỉ có thấy được một đầu cánh chim như bạch diễm, mắt sinh ra hai con ngươi thần điểu nhào về phía chính mình mà đến. Phốc phốc, thanh minh kiếm xuyên thẳng vào cổ họng của Mạc Trầm bên trong, kèm theo thần quang phủ văn bị kích hoạt. Ông, Mạc Trầm toàn thân đều bị thần quang hòa tan, hóa thành một bãi mù dịch. Một bên khác, Giang Tĩnh Giao cũng là xuất thủ đem viên kia nhiễm huyết khô lâu đầu cắt thành mảnh vỡ. Lý Thương lại bổ một tấm huyền hỏa phù đi qua. Phốc phốc, những này xương vỡ đột nhiên hóa thành cho bụi, biến mất tại không khí. Hắn liên thủ với Giang Tĩnh Giao, đối phó một cái phổ thông nhị giai tu luyện giả, đúng là có chút ức hiếp người. Chỉ có thể nói Mạc Trầm chết đến cũng không an. Bang Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao gần như đồng thời thu kiếm. Lý Thương nhìn về phía Giang Tĩnh Giao, ánh mắt trầm ngưng, Giang Dạ Du Sứ, tình trạng của ngươi không đối. Vừa rồi Giang Tĩnh Giao rõ ràng không cách nào khống chế bên trong trong nội tâm sát ý, mới sẽ bị viên kia đầu lâu phát hiện. Lấy Giang Tĩnh Giao tiêu chuẩn, không nên xuất hiện loại này sai lầm. Giải thích duy nhất chính là tâm thái của Giang Tĩnh Giao xuất hiện một vài vấn đề. Ta gần nhất đúng là ra một chút vấn đề. Giang Tĩnh Giao không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Cần ta trợ giúp sao? Lý Thương hỏi. Tạm thời không cần. Có thể về sau sẽ. Ta đang điều tra một việc, chờ ta tra rõ ràng liền sẽ cùng ngươi nói. Trước giải quyết nơi này sự tình a. Giang Tĩnh Giao nhìn hướng những cái kia hôn mê tại nơi hẻo lánh người. Lý Thương không có lại hỏi tới. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, lập tức nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Trần Thiên Ba. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Thập phương không linh, bảo vệ ta tâm thần. Kèm theo một cỗ huyền diệu ba động, hôn mê bất tỉnh người có tỉnh dậy dấu hiệu. Giang Dạn Du Sứ, ta liền đi trước. Lý Thương không muốn để cho người thấy được chính mình. Tốt. Chú ý an toàn. Giang Tĩnh Giao nhẹ gật đầu. Lý Thương quay người rời đi, một đường trở về chính mình nhà của nội thành đi đến. Ầm ầm. Bầu trời bất chi bất giác hiện lên lớn đám mây đen, người đi đường nhộn nhịp tăng nhanh bước chân, muốn thừa dịp mưa to còn không rơi xuống phía trước về đến trong nhà. Bán hàng rong cũng đang nhanh chóng dọn dẹp đồ vật, lo lắng hàng hóa bị dầm mưa ẩm ướt. Có chút rời nhà rất xa người, đã tại cửa hàng kéo dài ra nhà dưới mái hiên tránh mưa. Duy chỉ có Lý Thương đi bộ nhàn nhã, tại vội vàng đám người bên trong lộ ra không hợp nhau. Hiện tại Trường Phong quận thành thế cục thật sự là càng thêm kỳ dị. Tinh cư phái cùng Nhiên Đăng giáo tranh đấu không ngớt. Chấn thần tư không có chút nào xem như. Các loại như quỷ xà thần không ngừng xuất hiện. Còn có Hoàng Lương hội, khẳng định còn sẽ phái người tới, bất quá ta đã đem tất cả vết tích đều xóa đi, trong thời gian ngắn có lẽ tìm không được ta. Thiên địa loạn, nhân tâm loạn. Thế đạo này, thật sắp biến thiên. Lý Thương ngẩng đầu nhìn một cái mây đen che đậy thiên cùng, trong lòng mở mịt. Lập tức, hắn đem suy nghĩ hóa thành thần kiếm, chặt đứt tự thân mở mịt. Thế đạo lại loạn, chỉ có kiếm trong tay của ta đầy đủ sắc bén, lại có sợ gì? Lý Thương nhìn lên bầu trời, trong lòng tự nói, Túc chủ linh quang nhất hiện, lĩnh ngộ Thái Sơ kiếp diệt kinh chân ý, điểm kinh nghiệm 2500. Chúc mừng Túc chủ, người kỹ năng Thái Sơ kiếp diệt kinh đã tăng lên đến Level 8. Lý Thương trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Lý Thương cười cười, hướng về nhà mình mà đi. Ban đêm, dầm dầm nước mưa rơi xuống, không ngừng nhỏ xuống tại vê đút trong phim. Trần Thiên Ba mặc áo tơi, đi tới trước Lý Thương chạy để, nhẹ nhàng gõ cửa. Trần đại ca, vào đi. Lý Thương tựa hồ liệu đến Trần Thiên Ba tối nay sẽ tới. Trần Thiên Ba dùng tay đẩy một cái, lúc này mới phát hiện cửa căn bản là không khóa. Hắn đẩy cửa vào, phát hiện Lý Thương đang đứng ở dưới mái hiên chờ đợi mình. Lý Thương huynh đệ, hôm nay ngươi lại cứu ta một mạng. Trần Thiên Ba lấy xuống mũ rộng đành, cảm kích ôm quyền. Hắn từ đường sau khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Giang Tĩnh Giao, có thể chờ hắn về đến trong nhà cùng mẫu thân trò chuyện phía sau, mới biết được Lý Thương cũng đi tìm chính mình. Hắn tin tưởng tại cứu mình quá trình bên trong, Lý Thương nhất định từng góp sức. Trần đại ca nói đùa, ngươi như không phải là bởi vì ta sự tình, cũng sẽ không bị cái kia tà tu bắt đi. Chớ để ở trong lòng. Lý Thương xua tay. Cái này cũng không thể tính như vậy. Trần Thiên Ba lắc đầu. Ha ha, chỉ cần có thể tìm tới ta sư thúc manh mối, liền coi như là báo đáp ta. Lý Thương cười nói. Tối nay tới, ta chính là vì chuyện này. Ta tại Bắc Minh ngay nghe được một nữ tử. Có thể chính là người sư thúc. Trần Thiên Ba trầm giọng nói. Nếu không phải là trong lòng nhớ thương việc này, hắn cũng sẽ không nửa đêm canh ba, bước lên mưa to mà đến. Phiền phức Trần đại ca cho ta nói rõ chi tiết đến. Ánh mắt Lý Thương nghiêm một chút. Lần này, hắn cũng không có giả tạo đầu mối gì đi ra. Nói một cách khác, Trần Thiên Ba có lẽ thật tìm tới một tia manh mối. Phía trước tại Bắc Minh ngay có một cái bách thảo đường. Cái này bách thảo đường có một vị nữ y thầy, tên là Diệp Dung, nghe nói y thuật rất tốt, mà còn làm người thiện lương, có đôi khi còn không thu một chút nghèo khổ gia đình tiền xem bệnh. Trừ cái đó ra, ta hỏi qua rất nhiều hàng xóm láng giềng, vị này nữ y thầy dung mạo cùng ngươi giao cho ta tấm kia chân dung, có chín thành tương tự. Trần Thiên Ba nói ra tự mình phát hiện manh mối. Vậy vị này Diệp Dung y sư bây giờ còn tại trong bách thảo đường? Lý Thương dò hỏi. Hắn trong lòng có trực giác, có lẽ vị này Diệp Dung y sư chính là chính mình một mực tìm kiếm sư thúc. Mấy tháng trước, bách thảo đường liền đã không mở cửa. Người của Bắc Minh ai cũng không biết vị này Diệp Dung ý sư đi nơi nào. Trần Thiên Ba hồi đáp. Chương 133, truyền thừa chương 133, truyền thừa. Lý Thương nghe xong lời này, liền biết 89 phần 10 không sai. Thời gian tiết điểm đều đối tới. Ánh mắt của hắn lập loè tinh quang, "Trần đại ca, phiền phức ngươi dẫn ta đi một chuyến." "Hiện tại liền đi sao?" Trần Thiên Ba không nghĩ tới Lý Thương như vậy cấp thiết. Cái này nửa đêm canh ba, lại mưa. Hắn vốn là vốn còn muốn Lý Thương sẽ ngày mai lại đi đâu. việc này không nên chậm trễ. Buổi sáng đi nhiều người phức tạp, hiện tại vừa vặn. Lý Thương trầm giọng nói.
Tốt, vậy chúng ta lúc này đi.
Trần Thiên Ba cũng không dây dưa dài dòng. Hai người đội mưa đêm, đi về phía Bắc Minh Ngai. Cái này mưa to bằng bạc, liền tuần tra của binh, nha dịch cũng không biết đi nơi nào, một đường thông suốt. Chỗ sâu trong Bắc Minh Ngai một cái trong hẻm nhỏ, Lý Thương cuối cùng nhìn thấy cái kia một tòa bách thảo đường. Vẫn là già quy tắc, hắn trước hết để cho Trần Thiên Ba ở bên ngoài chờ lấy, chính mình xoay người đi vào. Đi vào phía sau là một gian tiểu biệt tử, có rất nhiều phơi chế dược vật liệu giá gỗ, để đó một chút xẻng hóa rác. Bên trái là một cái giản dị y quán, tính cả bên ngoài, hẳn là Diệp Dung ngày thường cho người xem bệnh địa phương. Phía bên phải là phòng bếp, nhà vệ sinh. Lý Thương điều tra một lần, không có cái gì phát hiện. Cuối cùng, hắn tiến vào phía trước gian phòng bên trong. Gian phòng trang trí rất đơn giản, bàn đọc sách để đó mấy bản sách thuốc, liền một bản đạo kinh đều không có. Thoạt nhìn, xác thực giống như là một vị thầy thuốc trụ sở, mà không phải đạo sĩ. Lý Thương tùy ý đem mấy bản sách thuốc lật ra. Hắn vốn là muốn bằng vào chữ viết xác nhận một chút có thể mấy bản này sách thuốc đều không có bất kỳ cái gì dư thừa chữ viết. Hoặc là Diệp Dung không thích tại sách thuốc làm phê bình chú giải, hoặc chính là nàng đặc biệt đang giấu giếm một vài thứ. Bách thảo đường cứ như vậy lớn, Huyền Minh đạo quan lại sẽ giấu ở nơi nào đâu? Lý Thương thấp giọng tự nói. Hắn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng tính, nếu như không tại mặt đất, như vậy nên tại dưới đất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở vị kia Diệp Dung chính là hắn sư thúc kết quả bên trên. Nếu như không phải, như vậy những này phỏng đoán liền toàn bộ đều là sai. Lý Thương cảm thấy gian phòng kia nội ứng nên sẽ cất giấu cái gì cơ quan, vì vậy cẩn thận điều tra. Cuối cùng lại khổ tìm không có kết quả. Có lẽ để Trần Đại Ca đến tìm khả năng sẽ càng tốt. Ta đối với mấy cái này cơ quan nhất khiếu bất thông, đối phương có thể tiếp xúc qua một chút. Lý Thương chuyển biến mạch suy nghĩ. Có đôi khi cũng không nhất định phải đơn thuần dựa vào chính mình. Hắn không có khả năng toàn trí toàn năng, cái gì đều hiểu. Huống chi bằng hữu lực lượng, cũng là lực lượng. Hắn đem Trần Thiên Ba kêu vào, đồng thời đem chính mình suy đoán nói ra. Trần Thiên Ba đối với mấy cái này cơ quan chi thuật quả thật có chút hiểu rõ. Hắn lúc này hướng Lý Thương mượn tới thanh minh kiếm, cầm chuôi kiếm, tại mỗi một mảnh đất gạch đều gõ một cái. Cuối cùng, Trần Thiên Ba tại một dưới gầm giường gạch nghe được một tia trống không trống thanh âm. Lý Thương huynh đệ, có lẽ liền tại bên trong. Nói xong, Trần Thiên Ba đem thanh minh kiếm còn cho Lý Thương, sau đó xoay người tiến vào dưới gầm giường, một phen tìm tòi về sau. Răng rắc, Lý Thương nghe thấy được một loại nào đó cơ quan bị mở ra âm thanh. Trần Thiên Ba vội vàng bỏ ra ngoài. Âm ầm cũng không lâu lắm, dưới gầm giường gạch chậm rãi tách ra một cái khe, không ngừng mở rộng, tạo thành một cái dưới đất lối vào thông đạo. Trần đại ca, còn phải là ngươi. Lý Thương cười nói. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trần Thiên Ba lắc đầu. Ta trước đi tìm tòi hư thực, phiền phức ngươi giúp ta trông chừng. Lý Thương nghiêm mặt nói. Dứt lời, hắn đem giường dịch chuyển về phía trước động, đem dưới mặt đất nhập khẩu hoàn toàn hiện lộ ra. Phốc phốc, Lý Thương lấy ra một tờ xích hỏa phù, nhẹ nhàng kích hoạt. Cả trương xích hỏa phù giống như là đèn lồng tản ra hừng quang. Lý Thương cứ như vậy nắm xích hỏa phù, hướng về dưới mặt đất nhập khẩu đi xuống. Cái này dưới đất nhập khẩu vô cùng chi kỷ, còn có cầu thang. Đi lại khái 20 nhiều tầng cầu thang, Lý Thương rốt cục là đạt tới dưới đáy. Hắn không nghĩ tới, này đến bộ dị thường rộng lớn, phản phất đem dưới mặt đất đều cho móc sạch. Nhân lực nếu muốn đào ra như thế lớn phiến không gian cũng có thể làm đến, nhưng muốn nghĩ che giấu hai mắt người liền khó khăn. Lý Thương phỏng đoán vị kia Diệp Dung sư thúc hẳn là dùng cái gì đạo thuật mới có thể lặng yên không một tiếng động xây dựng thành mảnh này không gian dưới đất. Mượn xích hỏa phù ánh lửa, Lý Thương có khả năng thấy được tại phía trước cách đó không xa, một mảnh đạo quan kiến trúc như ẩn như hiện. Hắn điều chỉnh tâm tình, hướng đi cái kia một tòa đạo quan kiến trúc mà đi. Tựa hồ cảm ứng được Lý Thương đến, mảnh này đạo quan kiến trúc sáng lên từng đoàn ánh lửa. Đó là treo ở dưới mái hiên đèn lồng. Huyền Minh đạo quan bốn chữ lớn xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Rốt cuộc tìm được. Khổ tìm rất lâu, từ An Hưng huyện thành xuất phát, một đường đi tới cái này bên trong Trường Phong quận thành. Trong đó có rất nhiều sóng gió, Lý Thương cuối cùng vẫn là đem dấu kín tại Trường Phong quận thành Huyền Minh đạo quan cho tìm tới. Hắn gõ động đạo quan trước cửa chính vòng đồng 3 lần, cái này mới đẩy cửa vào. Đạo quan bốn phía, chính diện là đại điện, có đạo pháp tự nhiên bốn chữ. Bên trái là tu luyện tinh thất. Duy chỉ có phía bên phải, rõ ràng là một tòa tổ sư điện, cung phụng mấy chục cái linh vị. Từng chiếc tựa hồ mãi mãi đều sẽ không dập tắt liên hoa đang ngay tại linh vị phía trước tiêu đốt. Lý Thương thấy được một màn này, hai tay có thái cực qua, hướng về những này linh vị cung kính hành lễ. Đệ tử Lý Thương, gặp qua chư vị tổ sư. Dứt lời, Lý Thương cúi người 3 lần, mới bước vào trong tổ sư điện. Tổ sư điện cung phụng linh vị, tổng có 5 tầng. Tầng cao nhất chỉ có một cái linh vị, không có bất kỳ cái gì danh tự, một mảnh trống không. Tầng thứ tư thì là có 5-6 cái linh vị. Thuần Dương tử, Thuần Nguyên tử, Thuần Hư tử, Tiêu Giao tử. Lý Thương đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Dựa theo đạo lý đến nói, tầng này cũng đều là thuần chữ lót tổ sư, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Tiêu Giao tử. Lý Thương sau khi nhìn thấy, cũng là chấn động trong lòng. Tiêu Giao tử tổ sư tại mấy trăm năm trước tới qua Trường Phong quận thành, chỉ là ta không nghĩ tới hắn bối phận như thế cao. Ánh mắt Lý Thương kinh ngạc. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Tầng thứ 3 là hướng chữ lót tổ sư. Tầng thứ 4 là chữ linh thế hệ. Đến tầng thứ 5, cũng là linh vị nhiều nhất một tầng, thì là đời chữ huyền. Huyền Hải tử, Huyền Tâm tử, Huyền Minh tử. Những này, cũng đều là sư phụ sư huynh đệ, cũng đều là ta sư thúc sư bá. Không nghĩ tới nhiều như thế vị đều không may qua đời. Lý Thương nghĩ đến Huyền Phong tử thường xuyên sẽ trong lúc lơ đãng toát ra bị thương. Chỉ sợ tại năm đó phát sinh qua một ít chuyện, mới sẽ dẫn đến như thế nhiều người vẫn lạc.
Lý Thương hít sâu một cái, lại lần nữa hành lễ. Ông lúc này, hắn có thanh minh kiếm đột nhiên chấn động. Lý Thương kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Giao Tử linh vị cũng tại lúc này đung đưa. Hiu, một bó linh quang đột nhiên từ Tiêu Giao Tử linh vị bay ra, tiến vào mi tâm của Lý Thương bên trong. Tâm đã không có kiếm, vạn vật đều là ta kiếm. Một đạo giống như kiếm minh nhâm thanh xuất hiện tại Lý Thương nao trong biển. Trong khoảnh khắc, Lý Thương trốn vào hoàn toàn hư ảo mà hỗn độn không gian bên trong. Hắn nhìn thấy một đạo thấy không rõ dung mạo áo bào trắng thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, khí chất phiêu giật thoải mái, ở trước mặt mình múa động, giống như kiếm tiên mẹ múa. Cái kia từng đạo kiếm quang vết tích, huyền diệu thâm ảo, có lớn đạo ngân dấu vết. Trong lúc nhất thời, Lý Thương rơi vào một loại kỳ diệu trạng thái. Đầu óc hắn chỉ có cái kia từng đạo kiếm quang đan vào tạo thành huyền diệu vết tích, không có vật gì khác nữa. Chương 134, Lãng quên chương 134, Lãng quên Lý Thương đắm chìm tại tự thân cảm ngộ bên trong. Hắn rất nhiều thiên phú thần thông từng cái phát động. Linh quang nhất hiện, đạo tâm thông minh, nhất niệm. Những này thiên phú thần thông hoặc nhiều hoặc ít đều tăng cường hắn tự thân ngộ tính, không ngừng lĩnh ngộ huyền diệu kiếm quang đan dệt ra đến kỳ diệu ý cảnh. Theo kiếm quang đan vào, Thái Sơ kiếp diệt khí cũng tại Lý Thương tự thân vận chuyển lại. Ban giờ khắc này, Lý Thương tự thân vậy mà cũng là phát ra kiếm minh thanh âm, tựa hồ cùng những này kiếm quang vết tích hô ứng, tương đối kỳ diệu. Thái Sơ kiếp diệt kinh đến tiếp sau công pháp, không ngừng tại Lý Thương trong đầu hiện lên. Tam giai ngưng hồn thiên, tứ giai linh hải thiên cùng với ngũ giai luận đan thiên. Đồng thời còn có một môn mới ngự kiếm pháp môn, cũng coi là tâm kiếm thuật đến tiếp sau công pháp. Ngự kiếm thuật. Tam giai ngưng hồn cảnh tên như ý nghĩa liền đem tự thân thần hồn cô đọng, lớn mạnh. Đến cảnh giới này, phân hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Một chút chú trọng nhục thân tu luyện giả sẽ theo đuổi linh nhục hợp nhất, đem thần hồn cùng nhục thân dung hợp, theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Tu luyện thuật pháp tu luyện giả thì là lấy thần hồn cảm ngộ thiên địa, nhu đổ dẫn ra càng nhiều thiên địa chi lực. Kiếm tu càng thêm cực đoan, theo đuổi lấy thần hồn ngự kiếm, thậm chí có khả năng điều khiển kiếm khí lăng không giết địch. 300 bước bên trong, lấy bên địch thủ cấp. Qua rất lâu, Lý Thương đã theo cái kia đặc thủ lĩnh nội trạng thái bên trong lui ra. Bản thân hắn vẫn cứ đứng tại Huyền Minh đạo quan rất nhiều tổ sư linh vị phía trước, không lúc đích. Mãi đến Lý Thương đem vừa rồi lĩnh ngộ đi ra pháp môn tiêu hao hoàn tất phía sau, con mắt mới lại lần nữa thay đổi đến linh động. Đa tạ Tiêu Giao Tử tổ sư truyền thụ pháp môn. Lý Thương hít sâu một hơi, sắc mặt trang trọng, đối với Tiêu Giao Tử linh vị hành lễ. Vị này tổ sư, hẳn là cùng tự thân đồng dạng, tu luyện đến cũng là Thái Sơ kiếp diệt khí. Huyền Phong Tử lưu lại phong thư bên trong từng nói hắn chỉ có Thái Sơ kiếp diệt khí khai thiếu thiên, còn thừa truyền thừa tạm thời rơi mất. Hiện tại xem ra, tại Tiêu Giao Tử về sau, Huyền Minh đạo quan không có người nào tu luyện Thái Sơ kiếp diệt khí thành công, cho nên không có người biết được Tiêu Giao Tử tại chính mình linh vị lưu lại truyền thừa. Cho đến tối nay trước Lý Thương đến, vừa lúc phát động đạo này truyền thừa, Túc chủ thu hoạch được tiền bối truyền thừa, Thái Sơ kiếp diệt khí khai khiếu thiên cảnh giới nhắc nhở đến viên mãn. Túc chủ thu hoạch được tiền bối truyền thừa, tâm kiếm thuật cảnh giới tăng lên 2 cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Lý Thương trừng to mắt, lông mi đều là kinh hỉ. Thái Sơ kiếp diệt khí trực tiếp đột phá đến viên mãn. Lý Thương thậm chí sợ hãi là chính mình nghe lầm, trong lòng hơi động. Hệ thống bảng điều khiển lập tức hiện lên. Túc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý cảnh giới, nhị giai khai khiếu Thái Sơ kiếp diệt kinh khai khiếu thiên, viên mãn, kiếm sát, động hỏa đan pháp, Lv4, 2653, 3000, huyền thiên phụ thuật, Lv4, tháng 10 năm 2500, đạo tâm, Lv3, 2178, 2500, tâm kiếm thuật, Lv5, 1, 3000. Thật sự là chính mình tăng lên tới viên mãn. Còn ngưng tụ ra mới thiên phú thần thông, kiếm sát. Lý Thương ý mừng càng lớn. Thái Sơ kiếp diệt khí vốn là sát phạt chi đạo, coi trọng một kiếm phá và phát. Kiếm sát tạo thành, có khả năng tăng lên kiếm khí uy lực. Cái này cùng trọng minh kiếm ý không giống. Trọng minh kiếm ý bản thân chỉ để thăng đối với tà vật tổn thương. Trừ cái đó ra, tâm kiếm thuật cũng tăng lên tới Lv5. Có thể nói, tối nay thực lực của Lý Thương tăng lên một mảng lớn. Đầu óc hắn cũng tại lúc này hiện lên rất nhiều liên quan tới Thái Sơ kiếp diệt khí cùng tâm kiếm thuật cảm ngộ. Nhưng bây giờ thời cơ không đối, Lý Thương tính toán sau khi trở về đang tiêu hóa. Tiêu Giao Tử lưu lại truyền thừa xem như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Lý Thương cũng không quên chính mình tới đây mục đích thực sự, tìm kiếm hư sấn chi địa manh mối. Trong lòng hắn có 7-8 phần nắm chắc. Huyền Phong Tử cùng chính mình vị này đạo hiệu tạm thời không biết, tục danh tên là Diệp Dung Sư thúc hẳn là đi hư sấn chi địa. Có thể Lý Thương đã đem chỗ này dưới mặt đất đạo quan đều tra xét một lần, chung quy là không có phát hiện đầu mối gì. Rơi vào đường cùng, Lý Thương chỉ có thể nhìn hướng chư vị tổ sư linh vị. Đệ tử Lý Thương, còn mời chư vị tổ sư báo cho hư sấn chi địa vị trí. Hai tay Lý Thương đi thái cực lễ, biểu lộ trang nghiêm. Có thể chư vị tổ sư ra tựa hồ không phải rất cho Lý Thương mặt mũi, không có làm ra một điểm đáp lại. Trang diện trong lúc nhất thời thay đổi đến lung túng. Liên tại Lý Thương cho rằng vô vọng lúc, hắn đột nhiên nghe đến một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy cung phụng chư vị tổ sư linh vị phát đài, chậm rãi bắn ra một cái màu xanh đen hộp sắt. Cái này hộp sắt là hình chữ nhật, tạo hình đơn giản, mặt ngoài điêu khắc một cái tối nghĩa khó hiểu thương văn. Lý Thương nhận ra cái này thương văn, đại biểu cho phong ấn, giam cầm chi ý đây là còn muốn cao hơn phong linh thuật cấp phù văn, đạt tới tam giai thương văn, lấy Lý Thương hiện nay trình độ, hoàn toàn không có cách nào phá bỡ. Cái này hộp sắt, không phải là Diệp Dung sư thúc đặc biệt lưu cho ta. Lý Thương rồi với tay cầm lên cái này màu xanh đen hộp sắt. Một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của hắn. Đạo ý niệm này chỉ truyền lại một cái ý tứ, nhất định phải là Huyền Minh đạo quan truyền nhân, đồng thời tu vi đạt tới tam giai về sau mới có thể mở ra. Ta hiện nay đã là nhị giai viên mãn, chỉ cần đem Thái Sơ kiếp diệt khí ngưng hồn thiên lĩnh ngộ, liền có thể đột phá đến tam giai. Trong lòng Lý Thương tự nói, cái này ngưng hồn nguy hiểm không có chút nào so khai khiếu nhỏ. Rất nhiều nhị giai khai khiếu tu luyện giả tại đột phá ngưng hồn thời điểm, đều sẽ xuất hiện các loại trong lòng ma chướng, dễ dàng dẫn đến đột phá thất bại, thần hồn bị hao tổn. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút, sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, phát sinh nhiều sóng. Cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi. Lý Thương nhất định phải đem Thái Sơ tiếp diệt khí ngưng hồn thiên nghiên cứu rõ ràng phía sau, lại làm đột phá. Theo xanh đậm hộp sắt xuất hiện, Lý Thương chuyến này đã viên mãn. Hắn từng cái cho mỗi một vị tổ sư linh vị hành lễ phía sau, mới cáo từ rời đi, về đến trên mặt đất gian phòng. Lý Thương huynh đệ, phía dưới nhưng có người thứ muốn tìm. Trần Thiên Ba nhìn qua đi tới Lý Thương, kêu một tiếng. Tìm tới. Những ngày này, cũng vất vả Trần đại ca. Lý Thương mỉm cười nói. Ha ha, tìm tới liền được. Ta cũng là thu tiền làm việc. Huống chi ngươi còn đã cứu mụ ta, còn muốn ta một mạng đâu. Trần Thiên Ba cười ha ha một tiếng. Sự tình ta đều làm xong. Chúng ta đi về trước đi. Lý Thương nói khẽ. Tốt. Trần Thiên Ba gật gật đầu. Lúc này mưa to, còn chưa ngừng. Hai người cũng là bước lên mưa to, tại âm u khu phố bên trong đi về phía trước. Lần này, hai người bước chân đều không có giống phía trước như vậy vội vàng. Lý Thương huynh đệ. Chúng ta là bằng hữu sao? Trần Thiên Ba đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Lý Thương khẽ mỉm cười. Vậy liên tốt. Ta thật hy vọng có thể vĩnh viễn ghi nhớ ngươi người bạn này. Sắc mặt Trần Thiên Ba có chút bất đắc dĩ. Lý Thương cầm trong tay ô giấy dầu, khẽ lắc đầu, "Trần đại ca, quá nguy hiểm. Bước ra rời đi, đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất." Trần Thiên Ba bất đắc dĩ thở dài, cũng đối, "Các ngươi tu luyện giả thế giới, không phải chúng ta những phàm nhân này có khả năng đặt chân." Hai người trầm mặt xuống. Một hồi, đi tới Trần Thiên Ba trong nhà phía trước, Lý Thương thi triển mê vong thuật, đem Trần Thiên Ba chỗ có quan hệ với tự thân ký ức xóa đi, vậy một cái khác cố sự đi ra. Trừ Trần Thiên Ba ra, hắn bị kia lão mẫu thân cũng là. Chương 135, trông coi nguyên chương 135. Trong coi nguyên làm xong tất cả phía sau, Lý Thương lưu lại 1.000 lượng bạc, rời đi nhà của Trần Thiên Ba. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo vệ Trần Thiên Ba cùng mẫu thân hắn. Bằng không một khi Hoàng Lương hội truy tra ra đến, liền sẽ cho Trần Thiên Ba cùng mẫu thân hắn mang đến tai họa ngập đầu. Bên mông mưa trong đêm, Lý Thương một người bung rủ, thân ảnh lộ ra tịch liêu mà thâm trầm. Mãi đến dần dần biến mất tại âm u ngõ nhỏ bên trong. Trong phòng, Trần Thiên Ba thoảng qua thần đến. Hắn lúc này ký ức đã biến thành chính mình tiếp thu một cái ủy thác, thay người tìm kiếm một kiện đồ vật. Hắn tiêu phí không ít thời gian, kinh lịch trùng điệp thử thách. Rốt cục là tìm tới cái kia một kiện đồ vật. Bởi vậy, hắn cũng đến 1.000 lượng bạc thù lao. Thiên Ba, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Trần Mẫu từ trong phòng đi ra, mới vừa từ bên ngoài trở về. Trần Thiên Ba lấy xuống mũ rộng đành, nhẹ nói: tranh thủ thời gian giải áo tơi, bên dưới mưa lớn như vậy, ta đi cho ngươi nấu một bát hương thủy uống, có thể đổi lạnh. Trần Mẫu quan tâm nói: tốt. Trần Thiên Ba gật gật đầu. Đối với lúc trước phát sinh sự tình, bọn họ đã hồn nhiên không nhớ rõ. Dầm dầm Lý Thương về tới đẩy ra cửa phòng, đem ô giấy dầu đặt ở nơi hẻo lánh. Meo meo Linh Siêu đứng ở trên bàn sách, hướng về phía hắn gọi một tiếng. Tiểu gia hỏa này có một chút tốt, không quản Lý Thương rất trễ trở về, nó đều sẽ một mực chờ đợi, sẽ không ngủ đi. Tiểu gia hỏa Lý Thương đi đến sách trước bàn ngồi xuống, sờ lên đầu của Linh Siêu, lại lấy ra một viên linh vân đan nuốt cho hắn. Linh Siêu hiện tại đan dược ăn nhiều, sẽ không giống phía trước như vậy ăn rồi ngủ, chỉ là nằm sấp ở trên bàn sách bồi tiếp Lý Thương. Tối nay thu hoạch ngoài dự liệu, vừa xa khỏi ta mong muốn. Lý Thương đem màu xanh đen hộp sắt lấy ra, ánh mắt trầm ngâm. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất địa phương chính là cái này trong hộp sắt cũng không có ghi chép hư sấn chi địa vị trí, vậy thì phiền toái. Đừng nghĩ nhiều như thế, tất cả đều là không biết, nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ đâu. Lý Thương cười cười, đem cái này hộp sắt thu lại. Hắn cảm thấy làm người ngàn vạn không thể vì không xác định tương lai mà lo nghĩ, nên như thế nào thì thế nào. Ngay sau đó, Lý Thương bắt đầu tổng kết tối nay phát hiện, cái kia một tòa trong Huyền Minh đạo quan cung phụng rất nhiều tổ sư linh vị, hẳn là tương đối trọng yếu truyền thừa chi địa, chỉ là muốn xây tại dưới đất. Chẳng lẽ chỉ là vì tránh né Hoàng Lương hội? Lý Thương cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dựa theo điểm cựu thuyết pháp, tại thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, Huyền Minh đạo quan tổ sư ra liền kém chút đem Hoàng Lương hội cho hủy diệt. Hiện tại hư sấn chi địa phong ấn bung lỏng, người của Hoàng Lương hội mới tại cái này xuất hiện. Huống chi còn có như vậy nhiều huyền phong tử sư minh đệ linh vị. Những này hẳn là tại Hoàng Lương hội chưa xuất hiện phía trước, nên qua đời. Chỉ sợ trừ Hoàng Lương hội, Huyền Minh đạo quan còn có không ít tử địch. Diệp Dung sư thúc cũng sẽ bị ép xây tại dưới đất. Liền sư phụ cũng chỉ có thể tại huyện thành nhỏ nơi hẻo lánh. Huyền Minh đạo quan chạm yêu trừ ma, vậy mà suy sụp đến nay. Một ngày kia, ta nhất định muốn đem Huyền Minh đạo quan lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trong lòng Lý Thương có bi phẫn, lập xuống lời thề của mình. Kể từ đó, mới tính không cô phụ chư vị Huyền Minh đạo quan tổ sư ra. Về sau 10 ngày, Lý Thương đều tại trong phòng tu luyện. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tiêu hóa những cái kia cảm ngộ, hóa thành tự thân sử dụng. Trừ cái đó ra, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu Thái Sơ kiếp diệt khí ngưng hồn thiên. Tu luyện càng đi về phía sau, độ khó liền càng sẽ đến càng cao. May mắn Lý Thương có rất nhiều thiên phú thần thông gia trì, mới có thể đem Thái Sơ kiếp diệt khí ngưng hồn thiên xem hiểu, chỉ là khoảng cách nhập môn còn cần một chút thời gian. Một ngày này, Lý Thương đem Linh Siêu ở tại trong nhà, chính mình đi ra cửa. Dựa theo ước định, Chính An Cảnh hôm nay có lẽ đem chính mình cái kia một kiện pháp khí chế tạo hoàn tất. Hắn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn xem pháp tán sẽ bị chế tạo thành bộ dáng gì. Đem so với phía trước, trong Trường Phong quận thành hai phái đối lập bầu không khí tựa hồ có chỗ hòa hoãn, không có lúc trước như vậy khẩn trương. Tinh cư phái gần nhất những ngày này không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiên đăng giáo cũng là thay đổi đến thu liễm, tựa hồ bị người nào cảnh cáo. Giang Tĩnh Giao không phải nói Đỗ Quý Đồng không có ý định tham dự vào sao? Vì sao hai phái đột nhiên lại không đánh? Chẳng lẽ bọn họ lén lút đạt tới thỏa thuận gì? Còn có phát sinh một ít chuyện. Lý Thương cảm thấy kỳ quái. Người bình thường đều cảm thấy, cái này hai phái đình chỉ chém giết, khả năng là Chấn Thần Tư mắt thấy cục diện không thể vãn hồi, nhúng tay can thiệp phía sau kết quả. Có thể Lý Thương lại cảm thấy chưa hẳn như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là những ngày này Đỗ Quý Đồng không chịu nổi áp lực, chỉ có thể hạ tràng can thiệp. Tóm lại hai phái đình chỉ chém giết, đối với Trường Phong quận thành bách tính đến nói, tóm lại là một chuyện tốt. Rời đi trước Trường Phong quận thành, Lý Thương tự nhiên vẫn là mua hảo tiểu thức ăn ngon, ra thành môn phía sau, dán một trường khinh phong phủ, một đường hướng về Dã Lang lĩnh chạy đi. Chờ Lý Thương đi tới chỗ sâu trong Dã Lang lĩnh trong rừng tiểu trúc, Chính An Cảnh đã tại viện lạc bên trong chờ lấy hắn. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không tay không mà đến. Mang rượu tới, những ngày này vì cho ngươi luyện khí, ta có thể là dọn rượu không dính. Chính An Cảnh cười ha ha một tiếng. Lý Thương nghe vậy, trực tiếp đem vỏ rượu trong tay ném đi qua. Tiền bối yên tâm, hảo tiểu thịt ngon bao no. Chính An Cảnh tiếp nhận vỏ rượu, bàn tay lớn đẩy ra rượu điên trực tiếp được một hớp rượu. Ung ung cùng ngục rượu này tư vị không sai, còn rất cấp trên. Đây là ngươi pháp khí, đã luyện chế tốt. Trình Yên Tĩnh đem một cái ô giấy dầu giao cho Lý Thương. Thanh này ô giấy dầu mặc dù là màu vàng hơi đỏ, các ô cùng nan dù thì là màu xanh sẫm, tạo ra về sau, đại khái có khả năng bao lại hai người trưởng thành. Tay của tiền bối nghệ thuật quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Cây dù này thật sự là tuyệt. Lý Thương thán phục một tiếng, đối thanh này pháp tán yêu thích không buông tay. Tiểu tử ngươi chớ nhắc tới chút lời nói xuông. Thanh này pháp tán cũng là nhị giai đỉnh cấp pháp khí, bất quá ngày sau có tấn thăng tam giai pháp khí có thể. Trình An Cảnh nết miệng cười nói, ta đã rất hài lòng. Bây giờ thanh này pháp tán liền kém trên họa đạo văn. Lý Thương gật gật đầu. Đó chính là ngươi tiểu tử sự tình. Ngươi họa phù có thể lợi hại hơn nhiều so với ta. Trình An Cảnh cười hắc hắc. Lý Thương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn trước đem tạo ra pháp tán thả tại mặt đất, sau đó lấy ra lân quan phấn, lang hạ bút. Thanh này pháp tán là nhị giai pháp khí, chỉ có thể họa hai đạo nhị giai phù văn. Đạo thứ nhất phù văn chính là thủ thần chú văn. Đạo này phù văn có thể làm cho người giữ vững tâm thần, sẽ không bị bất luận cái gì tà túy ô nhiễm can thiệp. Có tâm linh phòng thủ, vật lý phòng thủ tự nhiên cũng phải có. Cho nên cái này đạo thứ hai phù văn thì là nguyên kính chú văn. Đạo này phù văn có thể làm cho pháp tán hóa thành một mặt cứng rắn nguyên khí kính, ngăn cản vật lý công kích, thậm chí có khả năng bắn ngược một chút tổn thương. Cái này hai đạo phù văn đều là Lý Thương vì cái này một cái pháp tán tỉ mỉ chọn lựa ra, sau đó đặc biệt học tập. Đầu tiên là tại mặt dù biên giới trên hỏa nguyên cảnh chú, giống như dọc theo đi bắt quái phù văn, đen trắng đan vào. Mặc dù ở giữa nhất thì là một cái cổ lão huyền diệu thương văn, đại biểu cho trông coi thần hộ tâm chi ý. Chương 136, Sơn Trang chương 136, Sơn Trang theo cái này hai đạo phù văn bị trên họa về sau, thanh này pháp tán thay đổi đến cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, có trông coi thật quý nhất huyền diệu vật bị. Lý Thương, ngươi cái này họa phù thủ pháp sát thực tinh diệu. Cây dù này, chỉ sợ không kém gì ngươi thanh minh kiếm. Chính An Cảnh toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh nhìn xem, thán phục một tiếng. Đem so với phía trước, Lý Thương họa phù kỹ pháp không tại bảo thủ không chịu thay đổi, mà là linh động phiêu dật, để người nhìn đến là cảnh đẹp ý vui, sợ hãi thán phục không thôi. Ha ha, nếu là không có tiền bối chế tạo cái này một cái pháp tán, ta cái này họa phù thủ pháp lại rượu cũng là không bột đố gột nên hổ. Lý Thương bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau nâng hình thức. Lời này ta thích nghe. Chính An Cảnh cười lớn một tiếng, tiếp theo hỏi, thanh này pháp tán, ngươi tính toán tên cứ gọi là gì? Lý Thương trầm ngâm một hồi, nói khẽ, liền kêu thủ nguyên tán a. Hắn đây là lấy thủ thần chú văn cùng với nguyên kinh chú văn các một chữ. Thủ nguyên tán. Danh tự này không sai. Đến, chúng ta qua hai tay làm sao? Để ta nhìn ngươi cái này thủ nguyên tán có kết hay không thực. Trình An Cảnh kích động. Hắn cũng muốn thử một chút cây dù này năng lực phòng ngự đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cầu còn không được. Lý Thương khẽ mỉm cười. Ngoài dự liệu chính là, Trình An Cảnh vậy mà trở về trong nhà, trực tiếp xách theo cái kia một thanh vẫn quỷ truy đi ra. Cái này vẫn quỷ truy dùng để đấu chiến, uy lực cũng là không nhỏ. Chờ chút nếu là đem ngươi thủ nguyên tán đập hư, ta cũng không chịu trách nhiệm. Trình An Cảnh cười nói. Hắn đối với chính mình luyện chế pháp khí có lòng tin. Đòn công kích bình thường không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhất định phải lên điểm cường độ, sử dụng vẫn quỷ truy mới có thể đo ra thủ nguyên tán thực tế năng lực phòng ngự. Đến, Lý Thương đối thủ nguyên tán rất có lòng tin, căn bản là không sợ. Hai người tới trong rừng rậm một mảnh đất trống. Lý Thương lấy ố thay kiếm, thần sắc bình tĩnh. Chính An Cảnh cầm trong tay vẫn quỷ truy, cứ việc hắn đã mang theo găng tay, có thể rõ ràng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, tính cách thay đổi đến táo bạo vô cùng. Hắn cuồng hống một tiếng, trang kiện cường kiện cánh tay nâng lên mạch máu, vung mạnh nửa tháng, nặng rơi đập bên dưới. Hô, một truy này thế như thiên quân, không khí đều bị nện ra mảng lớn sóng khí. Bành! Lý Thương thấy thế, trực tiếp đem thủ nguyên tán mở ra. Làm vẫn bị truy rơi xuống mấy mắt, thủ nguyên tán mặt ngoài lập tức tạo thành một mảnh ánh sáng xám, giống như một chiếc gương. Lý Thương phát động bên trong thủ nguyên tán nguyên kính chú văn, ken một tiếng vang dọn. Lý Thương cái kia sợ sớm đã đóng tốt trung bình tấn, cũng là liền lùi lại vài chục bước. Chính An Cảnh cảm nhận được một cỗ lực lượng bắn ngược đánh tới, vậy mà cũng lùi lại mấy bước. Cái này ô hào hào cổ quái. Trình Yên Tĩnh hai mắt chừng một cái, lại lần nữa vung truy mà đến. Phanh phanh phanh, Lý Thương không có phản kích, chỉ là nâng thủ nguyên tán, hết sức tại phòng thủ. Chính An Cảnh một thân khí lực khủng bố, liên đập mười mấy truy, có thể thủ nguyên tán lại vững như thành đồng, tùy ý hắn làm sao nện đều nện không nát. Hô 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 không tới. Ngươi cái này thủ nguyên tán chấn động đến tay ta đau. Trịnh An Cảnh dừng lại thế công, trực tiếp đem trong tay vẫn bị truy ném đi, khẽ lắc đầu nói, còn không phải tiền bối luyện chế thật tốt. Lý Thương đem thủ nguyên tán hợp lại, cười ha ha một tiếng. Cái này thủ nguyên tán năng lực phòng ngự cũng xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Cái này cũng cùng Trịnh An Cảnh sử dụng binh khí là đại truy có quan hệ. Ô không sợ loại này vật nặng công kích, phối hợp Lý Thương bản thân một chút tiết lực thủ đoạn, có khả năng rất nhẹ nhàng đem lực lượng hóa giải. Nhưng nếu như là kiếm, thương, dao găm những này lấy điểm phá diện binh khí, có thể liền sẽ có một chút phiền toái. Cụ thể lời nói, còn cần dùng thực chiến đi nghiệm chứng. Vẫn là ngươi cái kia phụ chú, còn có thể bắn ngược công kích của ta. Trịnh An Cảnh lắc đầu. Không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lý Thương cười cười. Một mực uống đến giữa trưa, Lý Thương mới hướng Trịnh An Cảnh tạm biệt, quay trở về Trường Phong quận thành trật đệ. Về nhà sau đó Lý Thương, cầm thủ nguyên tán cùng thanh minh kiếm, ngay tại thử nghiệm đem cái này hai cái pháp khí làm sao phối hợp sử dụng. Những này chiến đấu chi tiết là ắt không thể thiếu, bằng không rất dễ dàng tại thực trong chiến đấu xảy ra vấn đề. Một mực chờ đến xế chiều, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chính ở trong viện chơi đùa Linh Siêu tựa hồ cảm giác được là ai tới, cũng là kêu một tiếng. Lý Thương đem cửa đẩy ra, một tấm che hai mắt lạnh lạnh khuôn mặt xuất hiện trong mắt hắn. Giang Dạ Du sứ, mời đến. Lý Thương cũng đoán được là ai tới cửa. Cái này trong Trường Phong quận thành, biết hắn cái này trạch để địa chỉ người bản thân liền không nhiều. Bản thân liền Giang Tĩnh Giao cùng Trần Thiên Ba hai người. Trần Thiên Ba ký ức đã bị hắn loại bỏ, tự nhiên là còn lại Giang Tĩnh Giao một người. Meo meo Linh Siêu cũng nhảy đi qua, cọ sát Giang Tĩnh Giao ống quần. Hai người tới trong tiểu viện ngồi xuống. Lý đạo trưởng, lần này tới là muốn mời ngươi bồi ta đi một chỗ. Giang Tĩnh Giao không quen nói một chút lời khách sáo, mở miệng đã nói lên ý đồ đến. Địa phương nào? Lý Thương kinh nghi bất định. Thực lực của Giang Tĩnh Giao không kém, liền nàng cũng không có nắm chắc, còn muốn kéo lên chính mình đi, nơi này chỉ sợ rất nguy hiểm. Một chỗ tại 20 năm trước bị Chấn Thần Tư liệt vào cấm địa phương. Vân Đình Sơn Trang. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Lý Thương lại phát giác được tại Giang Tĩnh Giao cái này bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa một tia sợ hãi. Vân Đình Sơn Trang. Nơi này có cái gì đặc thù, tại sao lại bị liệt là cấm địa? Lý Thương không khỏi hỏi. Ta cũng không biết. Căn cứ Trường Phong quận Chấn Thần Tư ghi chép, nơi đó đã từng phát sinh qua một chút khủng bố sự tình, trong Sơn Trang không một người còn sống. Ta sở dĩ muốn đi cái chỗ kia, là vì ta gần nhất lại không ngừng làm một giấc mộng. Tại cái kia trong mộng, ta sẽ bị vây ở một tòa không có mờ ai, lại tràn đầy ác ý trong Sơn Trang. Vô luận ta làm sao thử nghiệm, đều không thể rời đi cái kia một tòa sơn trang. Ta phía trước có lẽ chưa hề đi qua cái kia một tòa sơn trang, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Giang Tĩnh Giao ngữ khí mang theo hoang mang, không biết, cũng chính là cái này mộng. Để ngươi trạng thái phát sinh biến hóa. Lý Thương hiểu được, vì sao phía trước Giang Tĩnh Giao khống chế không nổi sát ý của mình. Nàng có lẽ bị giấc mộng kia khống nhiễu, mới sẽ như thế. Ân. Cho nên những ngày này, ta một mực tại truy tra cái này mơ tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Tại không có chịu đến ngoại giới lực lượng ấy nhiêu bên dưới, mộng có khả năng phản ứng một người sâu trong tâm linh một vài thứ. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói. Cho nên ngươi tra được cái kia Vân Đỉnh Sơn Trang. Lý Thương hiểu được. Đối, bởi vì trong Trường Phong quận từ mấy năm tới nay, liền cái kia một tòa sơn trang bị liệt là cấm địa. Ta đã từng xa xa đi nhìn qua một cái. Vân Đỉnh Sơn Trang chính là ta trong mộng xuất hiện địa phương. Giang Tĩnh Giao khẳng định nói thì ra là thế. Vậy ta liền cùng Giang Dạ Du sứ chạy một chuyến. Lý Thương cười gật đầu. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, khả năng sẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn. Giang Tĩnh Giao nhắc nhở, cũng chính là cảm giác được bên trong nguy hiểm, nàng mới không ai hành động, mà là vòng trở lại tìm Lý Thương, muốn cùng hắn cùng nhau liên thủ. Không sao, hai chúng ta liên thủ, liền tính gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, toàn thân trở ra hẳn là không thành vấn đề. Lý Thương nói, đa tạ. Lần này không quản có được hay không, ta đều sẽ cho ngươi mời khóa chân nguyên đan xem như cảm tạ. Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Chương 137, lại nổi sóng gió. Chương 137, lại nổi sóng gió. Chân nguyên đan chính là nhị giai linh đan, hiệu quả muốn so chi linh đan, linh vân đan loại hình đan dược muốn tốt quá nhiều. Giang Tĩnh Giao lần này lập tức lấy ra 10 khỏa chân nguyên đan, cũng cơ hồ là đem nàng những năm này tại Chấn Thần Tư để dành đến cống hiến trị dùng hết. Lý Thương cũng biết Giang Tĩnh Giao tính tình, đối phương tất nhiên nói, không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ không để hắn đi. Tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lý Thương hỏi hiện tại a. Vân Đỉnh Sơn Trang cách Trường Phong quận thành rất xa, ra roi thúc ngựa cũng muốn một ngày một đêm thời gian. Giang Tĩnh Giao không nghĩ lãng phí thời gian. Tốt, ta vào nhà trước cầm đồ vật. Lý Thương quay người trở về nhà. Lần này tiến về Vân Đỉnh Sơn Trang thăm dò, hung hiểm không biết, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Không thể mảy may chủ quan. Phù chú không cần phải nói, có thể mang đến toàn bộ đều cho mang lên. Thanh minh kiếm, thủ nguyên tán cùng với chiêu hồn phiên cũng là ắt không thể thiếu. Đem mấy hạt linh vân đan để lại cho Linh Siêu phía sau, Lý Thương liền cùng Giang Tĩnh Giao cùng lúc xuất phát, tiến về cái kia một tòa Vân Đỉnh Sơn Trang mà đi. Giang Tĩnh Giao đã sớm chuẩn bị tốt khoái mã, hai người ra roi thúc ngựa, trong chớp mắt liền rời đi Trường Phong quận thành. Trong nháy mắt, đi tới trời tối. Cổ Tuyên Ngai, trong tinh cư miếu, Địch Cảnh Tinh ngồi tại một chỗ trong đại sảnh, sắc mặt âm tình bất định. Chu trưởng lão, gần nhất Nhiên Đăng giáo bình tĩnh như vậy, ngươi có thể tìm hiểu đến tin tức gì? Trường Phong quận thành bách tính đều cho rằng hai phái ma sát dần dần giảm nhỏ là vì Chấn Thần Tư can thiệp. Có thể trong lòng Địch Cảnh Tinh lại biết, Chấn Thần Tư căn bản liền một chút cũng không có can thiệp. Bọn họ tinh cư phái án binh bất động, hoàn toàn là bởi vì Địch Giáng lưu lại cho Địch Cảnh Tinh lá thư này liền biết muốn hắn tạm thời trước nhường nhịn, không cùng Nhiên Đăng giáo phát sinh xung đột. Cứ việc Địch Cảnh Tinh không hiểu rõ lắm, bất quá hắn vẫn là làm theo. Có thể Nhiên Đăng giáo vì sao lại đột nhiên ở giữa hành quân lặng lẽ, Địch Cảnh Tinh liền không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ Nhiên Đăng giáo cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống? Có thể Địch Cảnh Tinh nhiều năm như vậy đối Nhiên Đăng giáo hiểu rõ, cảm thấy không giống như là đối phương tác phong, bởi vậy hắn một mực tại phái người hỏi thăm Nhiên Đăng giáo phương diện thông tin. Thiếu chủ, ta đã đem có thể dùng giao tiếp đều đã dùng hết. Hiện nay đến xem, vẫn là không có hỏi thăm đến bất cứ tin tức gì, cũng không biết Nhiên Đăng giáo đến cùng đang có ý đồ gì. Chu trưởng lão là cái lao giả gầy gò, bất đắc dĩ nói, vẫn là không có hỏi thăm ra tới sao? Tuy nói như thế, nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng. Ngươi hạ lệnh để từng cái cứ điểm đệ tử đều tăng cường đề phòng, không muốn cho đối phương cơ hội tập kích. Địch Cảnh Tinh phân phó nói, Tinh Khư phái tại trong Trường Phong của thành, trừ cái này một tòa Tinh Khư miếu vũ bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ cứ điểm. Những này cứ điểm đều có Tinh Khư phái đệ tử canh chừng. Vậy ta hiện tại liền đi phân phó. Chu trưởng lão gật gật đầu, ổn quyền rời đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Nhiên Đăng giáo cái này hồ lô bên trong, bán đến cùng là cái gì thuốc. Địch Cảnh Tinh một người ngồi trong đại sảnh, lạnh hừ một tiếng. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, lúc trước rời đi Chu trưởng lão thần sắc kinh hoàng vòng trở lại, thiếu chủ, không tốt. Cái kia Nhiên Đăng giáo đem chúng ta tại Thu Thủy Nhai cứ điểm bao vây lại, huyên náo xôn xao. Ánh mắt Địch Cảnh Tinh lạnh lẽo, Thu Thủy Nhai. Nhiên Đăng giáo thật đúng là biết chọn địa phương nha. Cái này Thu Thủy Nhai là ngoại thành rất lớn một con đường, cũng là Tinh Khư phái tại trong Trường Phong quận thành lớn thứ hai cứ điểm. Đệ nhất lớn cứ điểm dĩ nhiên chính là Tinh Khư miếu. Đem các đệ tử đều cho ta triệu tập lại, tiến về Thu Thủy Nhai. Địch Cảnh Tinh lạnh hừ một tiếng. Hiện tại Thu Thủy Nhai bị Nhiên Đăng giáo vây khốn, vô luận như thế nào cũng không thể nén giận. Tốt. Chu trưởng lão gật gật đầu. Rất nhanh, đóng tại Tinh Khư miếu mấy chục tên đệ tử cấp tốc tập hợp. Bọn họ mỗi ngày đều tại cái này Tinh Khư miếu tu luyện, chính là vì giờ khắc này. Địch Cảnh Tinh đứng tại đông đảo đệ tử phía trước, trầm giọng nói, người của Nhiên Đăng giáo vừa rồi đem Thu Thủy Nhai cứ điểm đây, ta hiện nay cũng không biết nơi đó tình huống. Chờ chút đại gia nhất định muốn nghe ta hiệu lệnh mới động thủ. Hắn vẫn là ghi nhớ Địch Giáng lời nói. Minh Mạch. Chúng Tinh Khư phái đệ tử nhộn nhịp đáp lại nói. Địch Cảnh Tinh lúc này mang người xuất phát, một đường lao nhanh hướng Thu Thủy Nhai mà đi. Tối nay Thu Thủy Nhai, chú định không ngủ. Rất nhiều gian phòng đều sáng lên ánh đến, loan toan có khả năng nhìn thấy bóng người. Có thể những người này cũng không dám rời đi trạch để đi ra xem xét tình huống, chỉ có thể lấy cái này loại phương thức nhìn lén. Thậm chí có một ít tính cách cẩn thận bảo thủ người, thừa cơ hội này, đã mang theo người nhà rời đi. Thanh muốn cháy, dễ dàng thay bay vạ gió. Bọn họ đây là tính toán trước ở bên ngoài trốn một đêm lại nói. Tinh Khư phái cứ điểm là một gian đại biệt lạc, bây giờ bị người của Nhiên Đăng giáo bao bọc vây quanh. Những này đệ tử của Nhiên Đăng giáo cầm trong tay liên hoa đăng, cũng không nói chuyện, liền đứng như vậy. Viện lạc bên trong, mấy vị Tinh Khư phái đệ tử mang theo hơn 10 vị tín đồ tập hợp một chỗ. Bọn họ cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở lại chỗ này tử thủ. Cục diện rơi vào quái dị rằng co bên trong. Người của Nhiên Đăng giáo không có ý định đi vào, mà người của Tinh Khư phái chỉ có thể tử thủ ở bên trong. Song phương tựa hồ đều đang đợi cái gì. Lạch cạch đột nhiên, loại này quái dị rằng co bị một loạt tiếng bước chân cho làm rối loạn. Địch Cảnh Tinh mang theo mười mấy tên Tinh Khư phái đệ tử chạy tới. Song phe nhân mã lập tức giằng co. Thư chú, các ngươi Nhiên Đăng giáo là muốn chết sao? Địch Cảnh Tinh thấy được Nhiên Đăng giáo người đầu lĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đối phương chính là Nhiên Đăng giáo đại sư mình. Thư chú, Địch Cảnh Tinh, người rốt cuộc đã đến, ta có thể chờ ngươi quá lâu. Thư chú thấy được Địch Cảnh Tinh xuất hiện, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Có ý tứ gì? Địch Cảnh Tinh cảm giác không phải rất là khéo. Hắn ý thức được chính mình tựa hồ là chủ kế. Thư chú hí mắt, đương nhiên gậy ông đập lưng ông. Địch Cảnh Tinh hơi nhíu mày, còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không Minh cầm trong tay liên hoa đăng, tiến vào trong tầm mắt của Địch Cảnh Tinh. Làm sao, Không Minh giáo chủ là tính toán ý lớn hết nhỏ. Địch Cảnh Tinh không nghĩ tới Không Minh người này như vậy không muốn mặt, vậy mà đích thân xuất thủ. Trước lúc này, cho dù hai giáo lại thế nào tranh đấu, đánh đến ngươi chết ta sống, Không Minh cùng Địch Giáng đều là sẽ không xuất thủ. Một khi hai người xuất thủ, liền thật là không chết không thôi. Nhưng bây giờ Không Minh đột nhiên xuất hiện, rõ ràng liền là hướng về phía Địch Cảnh Tinh mà đến. Ha ha, Địch thế chất hiểu lầm. Hôm nay không phải ta muốn động thủ, ta cũng chỉ là phối hợp nhân ra mà thôi. Không Minh khẽ mỉm cười. Phối hợp? Ngươi phối hợp người nào? Địch Cảnh Tinh càng thêm cảm thấy không ổn. Hắn lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Một chỗ trên mái hiên vương, đứng một cái hai hàng lông mày hẹp dài, thân mặc hắc bào nam tử trung niên, ngay tại mắt lạnh nhìn chính mình. Đỗ Tư Thủ. Thấy được người này, trong mắt Địch Cảnh Tinh tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đỗ Quý Đồng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trước lúc này, Chấn Thần Tư căn bản chính là đặt mình vào không để ý tới trạng thái. Kết hợp vừa rồi Không Minh nói đến lời nói, ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Địch Cảnh Tinh, ngươi có cấu kết tà giáo tổ chức hiểm nghi nghi, hiện nay đem ngươi áp giải sẽ Chấn Thần Tư chịu thẩm. Đỗ Quý Đồng âm thanh lạnh lẽo như lao. Chương 138, quá khứ ký ức. Chương 138, quá khứ ký ức. Đỗ Quý Đồng lời này lập tức kích thích người của Tinh Khư phái. Đánh rắm, thiếu chủ của chúng ta làm sao có thể cấu kết tà giáo? Đỗ Tư Thủ, chẳng lẽ các ngươi Chấn Thần Tư liền có thể dạng này vô căn cứ vu oan người trong sạch sao? Một đám Tinh Khư phái đệ tử chửi ầm lên. Tinh Khư phái rất nhiều người bản thân liền đối Chấn Thần Tư phía trước Thiên Vị Nhiên Đăng giáo bất mãn, bây giờ đối phương càng là trực tiếp nói xấu Địch Cảnh Tinh, lập tức đem đọc lại hoàng khí, điểm nộ khí đốt. Địch Cảnh Tinh cũng là mặt như sương lạnh, Đỗ Tư Thủ nói lời này, nhưng có chứng cứ. Đỗ Quý Đồng đứng tại trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua địch cảnh tinh, bản quan lời nói chính là chứng cứ. Hiện nay ngươi chỉ là có hiềm nghi, nếu như cự tuyệt tiến về trấn thần tư điều tra, chính là chột dạ. Địch cảnh tinh tức giận đến khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Rất rõ ràng, Đỗ Quý Đồng đây là không có ý định cùng bọn họ giảng đạo lý. Mà lúc này Đỗ Quý Đồng cũng mất kiên trì, hắn hai mắt nhìn chằm chằm địch cảnh tinh. Bịch. Địch cảnh tinh lập tức cảm giác đầu bị một thanh vô hình trọng chú ý đánh, kém chút mất đi. Còn chưa chờ hắn điều chỉnh, Đỗ Quý Đồng đã theo mái hiên nhảy xuống, một tay đem hắn bắt. Tam giai ngưng hồn cùng thực lực của nhị giai khai khiếu kém to lớn. Lý Thương lúc trước có khả năng đánh giết Điểm Cửu, toàn bộ nhờ hắn phá đối phương ngộng cảnh mới có thể làm đến. Có thể Đỗ Quý Đồng không phải Điểm Cửu, hắn xem như trấn thần tư thi thủ, thân kinh bát chiến, thực lực không tầm thường, địch cảnh tinh trong tay hắn căn bản sống không qua ba cái hiệp. Nếu muốn địch cảnh tinh bình an vô sự, liền để địch giáng tự mình đến gặp ta. Đỗ Quý Đồng nói xong, thả người nhảy lên, mang theo địch cảnh tinh rời đi. Chúng ta cũng đi. Không Minh khẽ mỉm cười, dẫn theo Nhiên Đăng giáo đệ tử rời đi. Trong lúc nhất thời, đệ tử của Tinh Khư phái rắn mất đầu, chỉ có thể nhìn hướng tư lịch sâu nhất Chu trưởng lão. Đi, đem chuyện này thông báo về sơn môn, trước hết để cho trưởng môn định đoạt. Chu trưởng lão cắn răng nói, tối nay rõ ràng chính là Nhiên Đăng giáo liên thủ với Chấn Thần Tư làm một cái cục. Mục đích đúng là nghĩ dẫn địch cảnh tinh xuất hiện, sau đó đem bắt được. Cứ việc tạm thời không biết Chấn Thần Tư vì sao thay đổi lúc trước thái độ, trực tiếp đúng tay vào. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, Tinh Khư phái khả năng sẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau một ngày, Lý Thương cùng Giang Tĩnh giao rốt cục là đến Vân Đình Sơn trang dưới chân núi. Lúc này, Tà Dương chính đang chậm rãi rơi xuống, đem hai người thân ảnh kéo dài. "Lý Thương, phải cẩn thận." Giang Tĩnh giao nhắc nhở. "Ân, ta luôn luôn rất cẩn thận." Lý Thương cười cười, hắn cho Giang Tĩnh giao một tấm khinh phong phủ, mấy tấm an thần phủ, lại hướng trên người mình dán một trường khinh phong phủ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hai người trực tiếp lên núi, dọc theo một đầu tản tạ thềm đá hướng đi lên. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, bọn họ rốt cục là đi tới một tòa rách nát âm trầm trước sơn trang. Tòa này sơn trang đã bị người bỏ phế rất lâu, số nhà mục nát sụp đổ, bất quá bên cạnh đứng thẳng một tảng đá lớn, viết Vân Đình hai chữ. Mượn trời chiều còn sót lại, Tà Dương nhìn đi bảo, chỉ thấy rách nát khắp trốn hoa phế. Thâm trầm mục nát kiến trúc chi chít khắp nơi, một cô âm trầm. Giang Dạ Du sứ, cái này Vân Đình sơn trang vì sao đột nhiên bị liệt là cấm địa? Sắc mặt của Lý Thương nghiêm trọng. 20 năm trước, Vân Đình sơn trang không biết phát sinh biến cố gì, mọi người trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Chấn Thần Tư điều tra, cũng không có đạt được bất kỳ giải thích nào. Cuối cùng chỉ có thể đem nơi đây liệt vào cấm địa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói, đây mới là lạ. Vậy ngươi tại sao lại mộng thấy tòa này sơn trang? Ngươi cùng tòa này sơn trang đến tuột cùng có gì liên hệ? Lý Thương nghĩ mãi mà không rõ. Ta tạm thời cũng không rõ ràng, mới nghĩ đến tiến vào trong Vân Đỉnh sơn trang tìm tòi hư thực. Giang Tĩnh Giao nhìn qua bên trong Vân Đỉnh sơn trang, thần sắc phức tạp. Ân, vậy liền đi vào đi. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tay phải cầm thủ nguyên tán, tay trái nắm thần quan phủ, dậm chân đi vào trong Vân Đỉnh sơn trang. Hai tay Giang Tĩnh Giao ôm kiếm, cùng bên cạnh hắn. Trong sơn trang đại bộ phận kiến trúc đều đã mục nát, rất nhiều nơi đã sụp đổ. Không ít địa phương còn lưu lại một ít động vật phân và nước tiểu. Nơi này trừ càng thêm tàn tạ bên ngoài, cùng ta trong ngộng gần như giống nhau như lúc. Giang Tĩnh Giao đứng tại sơn trang hoang phế quảng trường bên trong, đảo mắt một vòng, gần như cùng giấc mơ của mình trùng điệp ở cùng nhau. Vậy ngươi ở trong mơ, có nhìn thấy hay không qua một chút đồ vật đặc biệt? Lý Thương hỏi. Trong tay hắn thần quang phủ không có bất cứ động tĩnh gì, nói rõ tạm thời vẫn là an toàn. Đồ vật đặc biệt? Có một cái. Giang Tĩnh Giao tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về hoang phế sơn trang chỗ sâu đi đến. Lý Thương liền đi theo phía sau của nàng. Lý Thương phát hiện, Giang Tĩnh Giao đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói như lòng bàn tay. Mảnh này sơn trang rất lớn, dầm dạp chẳng chỉ hành lang lối đi nhỏ quả thực giống như mê cung phức tạp. Có thể Giang Tĩnh Giao mua đến một cái giao lộ, cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại. Xem ra nàng thật mộng thấy qua rất nhiều lần nơi này, đối hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn bỏ thấy. Không bao lâu, Giang Tĩnh Giao liền mang theo Lý Thương đi tới một chỗ hoang phế trong đình viện. Ta mỗi lần nằm mơ đều sẽ xuất hiện tại cái này tòa đình viện bên trong. Ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ cái này tòa đình viện với ta mà nói có cái gì ý nghĩa đặc thù. Giang Tĩnh Giao đối với Lý Thương nói. Lý Thương nhìn một vòng, cái này đình viện bảo tồn được coi như hoàn hảo, chỉ là nơi hẻo lánh vườn hoa mọc đầy cỏ dại, vách tường cũng đã rách ra, loang lổ mà xa suốt tinh thần. Đình viện chỗ sâu có một gian phòng. Một đạo gió núi thổi qua, treo ở dưới mái hiên trung gió phát ra thanh thúy thanh âm. Ta nghĩ vào xem. Giang Tĩnh Giao hướng đi cái kia một gian phòng. Lý Thương đi theo nàng phía sau, bên phải tay nắm chặt thủ nguyên tán cán ô, chuẩn bị tùy thời đem mở ra. Kéo kẹt một chục phát ra ghê răng mục nát tiếng vang. Cửa gỗ bị Giang Tĩnh Giao chậm rãi đẩy ra. Hiện tại tia sáng đã rất tối, gian phòng bên trong âm u một mảnh. Lý Thương giao cho Giang Tĩnh Giao một tấm xích hỏa phù, đồng thời đem phương pháp sử dụng truyền thụ ra ngoài. Giang Tĩnh Giao rất nhanh nắm giữ bí quyết, xích hỏa phù giống như là đèn lồng sáng lên. Gian phòng bên trong tràn đầy cho bụi, giường, tủ quần áo, cái bàn đều lộ ra một cỗ mục nát mốc meo ở mức khí tức. Dù sao cái này Vân Đình Sơn Trang nằm ở trong núi, khí hậu sát thực muốn ở mức một chút. Vậy mà còn tại. Giang Tĩnh Giao đi tới bên trong căn phòng một cái trước bàn sách, tự lẩm bẩm. Sách này bàn mặt ngoài, để đó một cái che kín cho bụi màu đỏ chống lúc lắc. Giang Tĩnh Giao đem cầm lên, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Chống lúc lắc dính đầy cho bụi lập tức bị thổi tan. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng lay động. Chống lúc lắc phát ra thanh thúy tiếng trống. Thanh âm này, để Giang Tĩnh Giao có một cố cảm giác thân thiết. Nàng tựa hồ nghe thấy một đạo ôn nhuận âm thanh tại cùng một đạo mềm dẻo âm thanh chính mình bên tai nhẹ nhàng thì thầm. Cái này hai âm thanh, dị thường thân thiết lại vô cùng lạ lẫm. Có thể cũng chính là kèm theo Giang Tĩnh Giao lay động chống lúc lắc. Lý Thương đột nhiên cảm giác được toàn bộ sơn trang bộc phát ra một cỗ nồng đậm vô cùng oán hận khí tức. Khóc lóc đau khổ, thét lên, kêu rên. Oán độc nồng đậm khí tức điên cuồng quyết tán. Mà lúc này Giang Tĩnh Giao nhìn trong tay chống lúc lắc, lại phảng phất nhập ma, không lúc đích. Lý Thương không do dự, trực tiếp đối với Giang Tĩnh Giao thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Chương 139, tại tâm hồ thẹn chương 139, tại tâm hồ thẹn ông kèm theo kỳ diệu vô hình thanh tịnh lực lượng rơi xuống, Giang Tĩnh Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cũng cuối cùng phát giác được trong Vân Đỉnh Sơn trang phát sinh kinh biến. Giang Tĩnh Giao cấp tốc đem chống lúc lắc thu lại, thấp giọng nói, "Lý đạo trưởng, chúng ta rời đi nơi này." Lý Thương gật gật đầu. Hai người ra khỏi phòng, rời đi cái này tòa đình viện. Lúc này, ánh mắt Lý Thương đột nhiên thấy được trong đình viện đột nhiên nhiều một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử, trang phục giống như là một cái nha hoàn, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. "Cẩn thận." Lý Thương bung ra một đạo huyền hỏa phù. "Bành!" Nha hoàn kia hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới, vừa vận đụng phải đạo này huyền hỏa phù. Nóng bỏng ánh lửa nổ tung, đem nha hoàn kia đốt cháy thành một đạo hắc khí. Cái này sơn trang oán khí bạo phát. Lý Thương thấp giọng nói, phía trước còn rất tốt, theo Giang Tĩnh Giao lung lay một cái chống lúc lắc, cái này trong sơn trang liền phát sinh dị biến. Đến mức vì sao dạng này, hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể nói Giang Tĩnh Giao cùng cái này Vân Đình sơn trang, chỉ sợ thật có cái gì nhân quả. Bởi vì bọn họ hợp ta. Giang Tĩnh Giao đột nhiên nói một câu, chớ suy nghĩ quá nhiều, rời đi nơi này lại nói. Lý Thương phát giác được tâm tình của Giang Tĩnh Giao rất không thích hợp. Hai người đi ra đình viện phía sau, tại cái này âm u tối nghĩa hành lang xuyên qua. Hành lang phức tạp nhiều thay đổi, liên tục chuyển qua nhiều chỗ phía sau, bọn họ phát hiện tự thân vậy mà lại về tới lúc trước viện lạc. Ngươi nhớ lầm đường sao? Lý Thương nhìn hướng Giang Tĩnh Giao. Không có nhớ lầm. Khả năng là tòa này sơn trang oán khí che đậy cảm giác của ta. Giang Tĩnh Giao thấp giọng nói. Cặp mắt của nàng đã sớm ngủ, vẫn luôn là bằng vào cảm giác tại hành động. Nhưng bây giờ vòng trở về nơi này, hiển nhiên là cảm giác xảy ra vấn đề. Có đúng không? Lý Thương lấy ra cái kia một cái phẩm chất riêng tiền đồng. Rét lạnh như băng. Chất liệu không có vấn đề. Ngay sau đó hắn đem cái này cái tiền đồng thả ở lòng bàn tay xoay tròn. Một hồi, tiền đồng đình chỉ xoay tròn, đổ vào tay trong nội tâm không có vấn đề. Chúng ta không là ở vào mộng cảnh bên trong. Lý Thương nói khẽ. Cứ việc Lý Thương hành động rất cổ quái, có thể tu luyện giới bản thân chính là thiên kỳ bách quái, hành động gì đều có, cho nên Giang Tĩnh Giao cũng không nói gì. Nàng rất tỉnh táo nói, Lý đạo trưởng, ngươi trước rời đi, cỗ này toán khí là châm đối ta. Ngươi một mình rời đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Thương cười nói, Giang Dạ du sứ, chúng ta quen biết một chàng, cũng coi như bằng hữu. Một khi ta bỏ xuống ngươi, chỉ sợ suy nghĩ sẽ sinh ra mê chướng, thậm chí sinh ra tâm ma. Huống chi ta người này chưa từng có vứt bỏ bằng hữu thói quen, liền để ta dẫn ngươi giết ra ngoài. Giang Tĩnh Giao sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, tốt. Lý Thương cẩn thận nhớ lại vừa rồi Giang Tĩnh Giao mang chính mình tiến về đỉnh viện lúc lộ tuyến. Giang Tĩnh Giao cảm ứng bị che đậy, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Trong lòng xác nhận không có vấn đề phía sau, Lý Thương nhìn hướng Giang Tĩnh Giao, đi theo ta phía sau. Nói xong, hắn liền đem thủ nguyên tán tạo ra. Mặc dù chính giữa thủ thần chú đột nhiên bị kích hoạt, tạo thành một cỗ huyền diệu vô hình ba động, đem nằm ở mặt dù hạ Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao bảo vệ. Lý Thương cũng là sợ tự thân cảm ứng bị trong Vân Đỉnh Sơn trang chỗ buộc phát toán khí ảnh hưởng. Cái gọi là cảm ứng, trừ con mắt bên ngoài, còn có lỗ tai, tâm linh cùng với một loại cấp độ càng sâu đệ thất cảm. Cho nên hắn đem thủ nguyên tán tạo ra, bảo vệ chính mình tâm thần, sẽ không để mình đã bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Xuyên qua một đầu lại một đầu hành lang thông đạo. Lúc này, thủ nguyên tán tựa hồ cảm ứng được cái gì, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, đem một cô ô nhiễm lực lượng đón đỡ ở bên ngoài. Tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Một cái xa lạ trắng xám nam tử xuất hiện trong hành lang ở giữa, mỉm cười nhìn xem Giang Tĩnh Giao. Ngươi là ai? Giang Tĩnh Giao nhíu mày hỏi. Ta là Triệu Hộ Vệ. Trắng xám nam tử hai mắt nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Giao. Lý Thương từ đối phương cái kia một đôi trong mắt bên trong nhìn ra vô tận âm tàn oán độc. Tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Lại có quỷ dị âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Lý Thương nhìn về phía sau, chỉ thấy sau lưng hành lang nhiều bảy tám đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đều là dáng người khôi ngô, thắt lưng đeo binh khí đại hán, chỉ là khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Giao, lộ ra ác ý mà trước kia vị kia Triệu Hộ Vệ bên cạnh cũng lặng yên nhiều năm sáu thân ảnh. Những hộ vệ này đem Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao vây ở tĩnh mịch mục nát hành lang chính giữa, từng bước ép sát. Ta đối phó phía trước, ngươi giải quyết phía sau. Lý Thương cầm trong tay thủ nguyên tán, trầm giọng nói. Tốt. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Hai người tương đối ăn ý, đồng thời động thủ. Hiu. Lý Thương hướng về phía cái kia Triệu Hộ Vệ đám người ném ra một đạo huyền hỏa phù. Triệu Hộ Vệ nét miệng cười một tiếng, không sợ hai chút nào xông lên trước. Bành. Xích hỏa phù hóa thành mãnh liệt nóng rực diễm lãng nổ tung, trực tiếp đem cái này Triệu Hộ Vệ thành than cốc, nổ bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Còn lại hộ vệ xông phá những này diễm lãng, trên tay cầm trường đao, lung tung hung lệ bổ về phía Lý Thương. Từng chùm lộn xộn đao quang rơi xuống. Lý Thương trực tiếp đem thủ nguyên tán ngăn ở phía trước. Ông. Kèm theo thái sơ kiếp diệt khí rót vào, mặc dù rung động linh quang, phản phất biến thành một chiếc gương, đem những này đao quang cản lại. Ken 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 thủ nguyên tán mặt ngoài nguyên cảnh chú lóe ra, đem những hộ vệ này đẩy lui mấy bước. Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, cổ tay rung lên, đâm ra một vệt đáng sợ sắc bén kiếm quang. Theo Lý Thương đem Thái Sơ Kiếp Diệt Khí khai khiếu thiên tu luyện tới viên mãn, tạo thành kiếm sắt thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố. Trừ cái đó ra, Trọng Minh kiếm ý bản thân cũng sẽ đối Tà Túy sinh ra càng lớn tổn thương. Mà tâm kiếm chi thuật tinh tiến, cũng để cho Lý Thương kiếm pháp thay đổi đến càng hung hiểm hơn ngắn gọn, một chiêu một thức đều tràn đầy sát cơ. Phốc phốc, Thanh Minh kiếm trực tiếp đâm mặc một cái hộ vệ đầu. Đối phương nháy mắt bị làm sạch thành cho bụi. Đồng thời thân hình Lý Thương lắc một cái, Thanh Minh kiếm hướng về phía trước vung quét. Kiếm quang run lên, lại có một cái hộ vệ bị hắn chém nát thành hai đoạn. Về sau không đến ba hơi thời gian, Lý Thương liền đem bên này tất cả hộ vệ đều giải quyết. Hắn quay người nhìn hướng phía sau, phát hiện Giang Tĩnh Giao còn tại cùng hai tên hộ vệ chiến đấu. Lại qua mấy hơi về sau, Giang Tĩnh Giao cuối cùng đem mấy cái kia hộ vệ giải quyết. Kiếm của ngươi không có phía trước hung ác. Lý Thương bây giờ cũng coi là kiếm thuật cao thủ, một cái liền phát giác Giang Tĩnh Giao vấn đề. Tại tâm hổ thẹn, Giang Tĩnh Giao cho ra một đáp án. Lý Thương kinh ngạc nói, vì sao hổ thẹn? Rời khỏi nơi này trước, về sau lại cùng ngươi nói. Giang Tĩnh Giao nói, tốt. Lý Thương lại lần nữa chống lên thủ nguyên tán. Lần này bọn họ không có lại trở lại cái kia một chỗ đình viện, mà là đi tới Vân Đình Sơn Trang quảng trường. Ta tốt chất nữ, nhiều năm như vậy không đến, vì sao muốn vội vàng rời đi? Đúng vậy nha, ta cái này nhị thúc rất nhớ ngươi nha. Tĩnh Giao, ta cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Từng đạo âm tà ác độc âm thanh đột nhiên tại mây thân thể Sơn Trang quảng trường trên không quanh quẩn. Lý Thương nhíu mày, vô số vật mẹo điên cuồng oán hồn tại quảng trường bên trong hiện lên, hướng về phía Giang Tĩnh Giao gào thét. Rất khó tưởng tượng, những này oán hồn vì sao đối Giang Tĩnh Giao tràn đầy như vậy nồng đậm oán hận. Nữ nhi của ta, còn chưa tới phiên các ngươi dạy dỗ. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chương 140, không nên quay đầu lại. Chương 140, không nên quay đầu lại. Lý Thương kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một tướng mạo đường đường, chiều cao 8 thước đại hán, cầm trong tay một cây phá giáp thương, ra hiện tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Liên Lý Thương cũng là hiện tại mới giật mình tới. Nếu là đại hán này nhằm vào bọn họ có cái gì ác ý, vậy liền thật nguy hiểm. Trừ cái đó ra, còn có đại hán đối Giang Tĩnh Giao xưng hô. Vị này chẳng lẽ chính là phụ thân của Giang Tĩnh Giao? Giang Tĩnh Giao nhìn qua đạo thân ảnh kia, cảm thấy rất lạ lẫm, lại cảm thấy rất thân thiết. Đại hán kia giống như một tòa trầm ngưng đại sơn đứng lặng tại nguyên chỗ, một đôi mắt hổ rơi vào trên người Giang Tĩnh Giao, nữ nhi chớ sợ, vi phụ cho ngươi giết ra một đường máu. Giang Tĩnh Giao trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, không biết nói cái gì. Thấy được đại hán này xuất hiện, những cái kia bán hồn âm hồn càng thêm điên cuồng hung lệ. Giang Khải Minh, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Ngươi không nên quên, ngươi cũng là bị nàng hại chết. Ngươi vì sao muốn vì cái này hai tinh cùng chúng ta đối nghịch? Giang Khải Minh nheo mắt lại, giống như mãnh hổ tuần sát tự thân lãnh địa, có một cỗ bạo ngược sát khí. Thì tính sao? Chỉ cần nàng là ta Giang Khải Minh nữ nhi, chỉ cần ta tồn tại ở trên cái thế giới này, ta liền sẽ che chở nàng. Giờ khắc này, Lý Thương có khả năng cảm nhận được Giang Tĩnh Giao tự thân cảm xúc phát sinh to lớn chập trùng. Kỳ thật liền hắn cũng không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kịch bản phát triển thực tế quá nhanh. Vậy chúng ta cũng đem ngươi ăn. Liên để chuyện này đối với cha con vĩnh viễn ở lại chỗ này, ăn bọn họ. Những này toán khí ngập trời toán hồn hóa thành từng chùm bóng đen đánh tới. Giết. Giang Khải Minh thân thể bạo trùng, hai tay cầm thương, tựa như một đầu bạo long xung phong. Trực đảo hoàng long. Phốc phốc, nháy mắt liền có mấy cái oán hồn bị hắn một thương chọc thủng, giống như xin hồ lô. Phanh phanh, Giang Khải Minh cũng tại lúc này điều chỉnh bước chân, dưới đầu gối nặng, hai tay huy động trường thương càn quét bốn phương, đem từng đầu oán hồn quét bay ra ngoài. Giang Dạ Du sứ, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước giết ra ngoài lại nói. Lý Thương quát khẽ nói. Lúc này đã có một đầu oán hồn phóng tới hắn mà đến. Hô, một trận ác phong đánh tới. Cái kia oán hồn khuôn mặt bặm mẹo, độc chảo đột nhiên móc hướng trái tim của Lý Thương. Ổ Lý Thương đem thủ nguyên tán ngăn trước người. Ngăn một tiếng, oán hồn chảo kích nháy mắt bị cách đỡ được. Lý Thương thừa dịp cái này khoảng cách, Thanh Minh kiếm vung chém, đem đối phương đầu chém xuống. Giang Tĩnh Giao cuối cùng tỉnh ngộ lại, toàn thân nở rộ băng lãnh sắc cơ, vũ động trường kiếm trong tay. Lý Thương kiếm pháp lăng lệ mà ngắn gọn, theo đuổi tất sát nhất kích. Mà Giang Tĩnh Giao kiếm pháp muốn càng thêm băng lãnh huyết tinh, sát khí lạnh lạnh, giết đến long trời lở đất. Đối mặt cái này mấy trăm đạo oán hồn thân ảnh, ba người đều cho thấy thực lực kinh người. Giang Khải Minh một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, giống như mũi tên xông lên phía trước nhất, mũi thương chỗ đến, đánh đầu thằng đó. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao rơi vào sau đó một chút vị trí, phản phất tạo thành hai cánh trái phải, hiệp trợ Giang Khải Minh xung phong. Ba người tồi khô lạp hủ phá vỡ sông phá đoán hồn phong tỏa vòng. Nhưng rất nhanh, Lý Thương liền phát hiện những này đoán hồn giết cũng vô dụng. Cho dù chính mình dùng huyền hỏa phù đem đốt cháy không còn, một giây sau cũng sẽ tại cái nào đó bóng tối bên trong xuất hiện. Tại trong Vân Đình Sơn Trang, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng nơi này, để trong này đoán hồn bất tử bất diệt, giống như vực địa linh, không thể lại kéo đi xuống. Nhất định phải trực tiếp đánh ra một con đường máu đi ra. Lý Thương ánh mắt ngưng lại, hắn trực tiếp lấy ra 10 cái huyền hỏa phù chồng chất lên nhau, ném hướng về phía trước. Vâng. 10 cái huyền hỏa phù điệp ra bạo tạc uy năng, nháy mắt tạo thành một cỗ cuồng bạo đến cực điểm diễm lãng, đem phụ cận tất cả oán hồn đều cho đốt đốt thành tro, đánh ra một đầu bị diệt con đường. Hướng. Lý Thương gầm nhẹ một tiếng. Giang Tĩnh Giao cũng tại lúc này kịp phản ứng. Hai người thừa cơ hội này, cực tốc phóng tới bên ngoài sơn trang mà đi. Không, không thể để nàng rời đi nơi này. Giết nàng, nhất định muốn giết nàng. Điên cuồng vô cùng oán khí giống như nước thủy triều tại Vân Đỉnh Sơn Trang trên không tập hợp, tạo thành một đầu hơn 3 mét khủng bố quỷ vật, cuốn quanh lấy mục nát hôi thối hắc khí. Quỷ vật này từ vô số trương vặn bẹo mặt người tạo thành, phát ra các loại ác độc mềm rùa, nhanh chân phóng tới Giang Tĩnh Giao cùng Lý Thương mà đi, muốn đem bọn họ chặn lại. Có ta ở đây, mơ tưởng đạt được. Giang Khải Minh xoay người, đối mặt cái này to lớn cự vật, dứt khoát phát động công kích. Giang Khải Minh, ngươi chết tiệt. Vô số oán hồn đối với Giang Khải Minh phát ra các loại ác độc chửi mắng. Vâng. Cái này một đầu từ vô số oán hồn hình thành quỷ vật, lực lượng quá mức khổng lồ, mạnh như Giang Khải Minh cũng bị một trường vô bay ra ngoài. Phụ thân. Giờ khắc này, Giang Tĩnh Giao liền sắp nhịn không được quay người. Đi mau, không nên quay đầu lại. Giang Khải Minh đứng dậy, cũng không quay đầu lại cùng hống. Hắn một thân tóc dài rác, một đôi mắt hổ nhìn xem đầu kia vọt tới quỷ vật, lóe ra hừng quang, lại lần nữa phát động công kích. Đi a. Lý Thương duy trì tỉnh táo, trực tiếp bắt lấy tay của Giang Tĩnh Giao, mang theo nàng phóng tới sơn trang cửa lớn mà đi. Đồng thời, hắn hướng về trên người mình giáng năm, sáu tấm kinh phong phủ, tốc độ giống như gió lốc bao táp. Bành. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn. Giang Khải Minh lại lần nữa thụ trọng thương, bị đầu kia quỷ vật một trường gần như đập thành máu cháo. Không nên quay đầu lại. Lý Thương gầm nhẹ. Hắn sợ Giang Tĩnh Giao quay đầu về sau làm xảy ra chuyện gì. Giang Tĩnh Giao cảm xúc gần như sụp đổ, thân hình không ngừng run rẩy. Có thể nàng cũng rõ ràng, mình không thể quay đầu. Đây là Giang Khải Minh liều mạng vì chính mình tranh thủ cơ hội. Mình không thể phụ lòng hắn. Không nên quay đầu lại. Đi a. Đại bộ phận thân thể bị đánh thành máu cháo Giang Khải Minh, máu me đầy mặt hướng Giang Tĩnh Giao gào thét. Lúc này, đầu kia quỷ vật lại phân giải thành vô số đầu ác độc oán hồn, điên cuồng truy hướng Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao mà đi. Đi chết đi. Lý Thương cũng không quay đầu lại ném ra mười mấy tấm thần quang phù. Đây đã là hắn tất cả hàng tích chữ. Vâng. Thần quang phù điên cuồng bạo tạc, hóa thành từng đoàn thần quang, không ngừng đem từng đầu oán hồn làm sạch, là Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao tranh thủ đến một chút thời gian. Năm hơi về sau, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao cuối cùng chạy trốn tới sơn trang cửa lớn. Muội muội, mang ta cùng đi. Đột nhiên, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải từ đen trong bóng tối lao ra, đầy mặt cầu khẩn hướng về phía Giang Tĩnh Giao hô to. Thấy được cái này tiểu nam hải, tâm tình của Giang Tĩnh Giao trong khoảnh khắc liền muốn triệt để hỏng mất. Phốc phốc. Ánh mắt Lý Thương lạnh lẽo, trong tay thanh minh kiếm nở rộ kinh người sắc khí, giống như một mặt quang kính thẳng cắt mà xuống. Cái kia tiểu nam hải trực tiếp bị thanh minh kiếm cắt thành hai nửa. Muội muội, mang ta cùng đi. Ta không nghĩ ở lại chỗ này nữa, bọn họ mỗi ngày đều ức hiếp ta. Bị chém thành hai đoạn tiểu nam hải đưa tay, cầu khẩn Giang Tĩnh Giao. Bành. Huyền hỏa phù cấp tốc bay ra, hóa thành một ánh lửa, đem cái này tiểu nam hải nổ thành cho bụi. Lý Thương cường ngạnh lôi kéo cánh tay của Giang Tĩnh Giao, mang theo nàng đi ra sơn trang cửa lớn. Không muốn trở lại nữa. Trong thoáng chốc, Lý Thương còn nghe được âm thanh của Giang Khải Minh từ sơn trang bên trong truyền ra. Hắn quay người nhìn hướng Giang Tĩnh Giao. Đối phương toàn thân run rẩy, che vải đen hai mắt, không ngừng thấm huyết lệ chảy xuống. Chương 141, nặng nghề chương 141, nặng nghề. Lý Thương trầm mặc không nói, cũng không biết an ủi ra sao Giang Tĩnh Giao. Hắn biết, hiện tại chỉ có thể trước hết để cho Giang Tĩnh Giao chính mình trước bình phục một cái. Lý Thương xoay người, nhìn về phía Vân Đỉnh sơn trang. Kèm theo bọn họ lao ra Vân Đỉnh sơn trang, tất cả đều quỷ dị khôi phục lại bình tĩnh xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một mảnh mục nát rách nát kiến trúc, tại âm trong bóng tối mơ hồ hiện lên. Vừa rồi những cái kia hung lệ oán hồn, bao gồm Giang Khải Minh đều biến mất không thấy gì nữa, hình như chưa hề xuất hiện. Cùng nhau tương đối bình thường tà linh, phượng địa linh hiển nhiên muốn càng thêm đáng thương. Cứ việc bất tử bất diệt, nhưng cũng vĩnh viễn bị vây ở một chỗ, không cách nào luân hồi. Lý Thương hồi tưởng đến vừa rồi tại Vân Đỉnh sơn trang kinh lịch, trong lòng có một chút phỏng đoán. Chỉ là hắn không có nhiều lời, yên lặng đem thanh minh kiếm thả lại sau lưng, sau đó đem thủ nguyên tán thu lại. Ô ô một trận gió núi thổi qua, phảng phất bất đắc dĩ thở dài. Hồi lâu sau, Giang Tĩnh Giao cuối cùng bình phục lại. Nàng nhìn về phía Vân Đỉnh sơn trang, tựa hồ muốn xem đến cái kia một đạo cầm trong tay trường thương thân ảnh, thấp giọng nói, kỳ thật, bọn họ hận ta cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nếu như không phải ta, bọn họ cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Ngữ khí của nàng rõ ràng mang theo xa xút, ấy nấy, bất đắc dĩ. Vì cái gì? 20 năm trước, ngươi có lẽ chỉ là một đứa bé a. Lý Thương hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng là vừa mới minh bạch tất cả. Lý đạo trưởng, ngươi có lẽ không biết thân thế của ta a. Giang Tĩnh Giao nhẹ nói. Xin lắng hay nghe. Lý Thương gật gật đầu. Ta từ nhỏ liền là cô nhi, bị chấn thần tư một vị dạ du sứ thu làm đồ đệ. Ta khi còn bé cũng hỏi qua sư phụ, ta đến cùng là thế nào đến. Ta nhớ kỹ sư phụ cùng ta nói, ta là bị người nhà vứt bỏ tại quan đạo một bên, nàng vừa vặn đi qua mới nhặt về. Khi đó trên người ta chỉ có một đạo bình an phủ, viết Giang Tĩnh Giao ba chữ. Đây là ta duy nhất thân thế manh mối kỳ thật ta sau khi lớn lên, đối với cha tìm thân thế của mình không có bất kỳ cái gì chấp nhiệm. Tất nhiên phụ mẫu đem ta vứt bỏ, ta cũng không cần thiết lại đi tìm bọn họ. Về sau ta sư phụ tại xử lý một kiện tà linh náo động sự kiện bên trong hy sinh, tính cách của ta cũng bởi vậy thay đổi đến càng thêm quái gở, cả ngày cùng tà túy chém giết. Mãi đến giấc mộng kia bắt đầu, ta mới biết được tất cả đều là lỗi của ta. Ánh mắt Giang Tĩnh Giao có bi thương, tự trách. Vì sao? Nếu như ngươi không muốn nói, cũng có thể giấu ở trong lòng. Có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi đem đoạn này ký ức xóa đi. Lý Thương ôn hòa nói. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, lão Bạch cùng chính mình đã nói, có đôi khi lãng quên có thể cũng là chuyện tốt. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái gì quá khứ có thể làm cho tính cách như vậy băng lãnh Giang Tĩnh Giao đều tiếp cận sụp đổ. Vừa rồi Lý Thương thật sự có thể cảm nhận được trên người Giang Tĩnh Giao phát tán tử ý, nếu như không phải chính mình kéo mạnh lấy nàng rời đi, chỉ sợ nàng thật lại bởi vì tự thân ấy nấy tự trách mà lựa chọn lưu tại trong Vân Đỉnh sơn trang. Không cần, ta nghĩ chính mình đối mặt những chuyện này. Vừa rồi tại cầm lấy trống lúc lắc thời điểm, ta mới nhớ lại tất cả. Giang Tĩnh Giao lấy ra một cá bát lãng cổ, ta là Vân Đỉnh Sơn Trang nhị tiểu thư, cũng là cho Vân Đỉnh Sơn Trang mang đến tai nạn tội nhân. Ta sinh ra cùng ngày, mẫu thân cũng bởi vì ta khó sinh mà chết. Tại ta trăm ngày ngày đó, tự thân càng là tỏa ra quỷ dị tử vong lực lượng, đem Vân Đỉnh Sơn Trang tất cả sinh linh đều ô nhiễm. Trong Sơn Trang nha hoàn, gia đình, hộ vệ, bao gồm ta một đám thân nhân, cùng với phụ thân của ta, bọn họ đều hóa thành phược địa linh, vĩnh viễn bị vây ở trong Vân Đỉnh Sơn Trang. Mà ta nhưng thật giống như bị một vị thần bí tồn tại mang ra Vân Đỉnh Sơn Trang, đồng thời đem trí nhớ của ta phong tỏa, vứt bỏ tại quan đạo một bên. Giang Tĩnh Giao tự mình lẩm bẩm, đây chính là tất cả chân tướng. Làm nàng tại cái kia một căn phòng cầm lấy trống lúc lắc thời điểm, tất cả ký ức hình ảnh đều hiện lên ở trong lòng. Một đêm kia, nguyên bản náo nhiệt Vân Đỉnh Sơn Trang triệt để biến thành tử địa. Tất cả mọi người bị tự thân phát tán tử vong lực lượng ô nhiễm mà chết. Đây cũng là Vân Đỉnh Sơn Trang oán hồn như vậy căm hận Giang Tĩnh Giao nguyên nhân. Nếu như không có Giang Tĩnh Giao, bọn họ cũng sẽ không biến thành phượng địa linh, vĩnh viễn sống đang vặn vẹo oán độc bên trong. Mà xem như tất cả đồ buồn, lại còn sống được thật tốt. Lý Thương nghe đến ngũ vị tạp trần, hắn rốt cuộc biết Giang Tĩnh Giao vừa rồi tại sao lại như vậy sụp đổ. Lý Thương tưởng tượng một chút, nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng làm không được so Giang Tĩnh Giao còn muốn tốt. Đây là một phần cực kỳ nặng nề, lại khó mà ma diệt gánh nặng trong lòng. Trí nhớ của ngươi không phải bị một vị thần bí tồn tại phong tỏa sao? Vậy ngươi vì sao đột nhiên lại bắt đầu làm giấc mộng kia? Lý Thương phát giác được một vấn đề. Vây công Tâm Quỷ Tông cứ điểm một đêm kia, Tâm Quỷ thần tượng bị dẫn nổ, tỏa ra khổng lồ tâm linh ô nhiễm lực. Ta lúc ấy lấy vì chính mình không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Bây giờ nghĩ lại, tự thân tâm linh phong tỏa cũng tại một đêm kia bị xung phá, cho nên ta mới có thể nhớ lại Vân Đỉnh Sơn Trang tất cả. Hai tay Giang Tĩnh Giao nắm chặt chống lúc lắc, đặt ở ngực, cảm xúc xuất hiện lần nữa sụp đổ dấu hiệu. Lý Thương bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết tất cả phía sau, biết nói sao khuyên đều vô dụng. Ta cũng không biết tại sao là ta. Vì cái gì ta sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng? Giang Tĩnh Giao âm thanh thay đổi đến run rẩy, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Tất cả những thứ này, nàng rõ ràng đều không muốn phát sinh. Có thể người của Vân Đỉnh Sơn Trang, nhưng lại đều bởi vì nàng mà chết. Sắc mặt của Lý Thương nặng nề, trầm mặc không nói. Bản thân cái này chính là một cái hỗn loạn mà điên cuồng thế giới, cái gì cũng có thể phát sinh. Có thể Giang Tĩnh Giao bản thân huyết mạch liền ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ là lúc trước không có người giác tỉnh, mà lại liền tại trên người Giang Tĩnh Giao thức tỉnh. Lý đạo trưởng, Vân Đỉnh Sơn Trang tất cả đều là vì ta mà lên. Ta nhất định phải làm chút gì đó. Giang Tĩnh Giao đột nhiên nói. Ngươi không thể lại tiến vào. Lần này đi vào, chưa hẳn có khả năng đi ra. Lý Thương trầm giọng nói. Không. Ta không có ý định đi vào. Ta lúc ấy phát tán tử vong lực lượng bây giờ còn bao phủ tại trong Vân Đỉnh Sơn Trang. Đây cũng là phụ thân bọn họ vì sao không cách nào chuyển thế luân hồi nguyên nhân. Ta không thể nhìn lại phụ thân ở bên trong cả ngày lẫn đêm trông coi trà tấn. Giang Tĩnh Giao hít sâu một hơi. Vân Đỉnh Sơn Trang tất cả mọi người hận nàng, duy chỉ có Giang Khải Minh không có, thậm chí còn vì để cho nàng chạy ra Vân Đỉnh Sơn Trang, cùng tất cả Vân Đỉnh Sơn Trang tất cả vong hồn đối nghịch. Nàng không thể bỏ xuống Giang Khải Minh không quản. Huống chi tất cả đều nên nàng mà lên, cũng có thể từ nàng đi giải quyết. Vậy ngươi có biện pháp nào? Lý Thương hỏi. Tất nhiên cỗ này tử vong lực lượng từ trên người ta phát tán ra, vậy ta liền đem nó hút về trong cơ thể của ta. Giang Tĩnh Giao ngữ khí kiên định. Ngươi điên rồi sao? Ngươi khả năng sẽ bị bạo thể mà chết, cũng có khả năng hóa thành oán hồn, thậm chí có khả năng nhiễu sóng, hóa thành khủng bố vạn bèo quái vật. Lý Thương không nghĩ tới Giang Tĩnh Giao sẽ làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Nếu như ta thật bị ô nhiễm, nhiễu sóng thành quái vật phiền phức, Lý đạo trưởng giết ta. Giang Tĩnh Giao đem bảo kiếm trong tay đưa cho Lý Thương. Chương 142, cho tàn. Chương 142, cho tàn. Nếu như ngày sau ta cũng bị ô nhiễm, ngươi cũng không cần lưu thủ. Trong thoáng chốc, trong hai Lý Thương tựa hồ nghe đến Huyền Phong Tử ngày xưa đối với chính mình nói đến lời nói. Hắn nhìn qua Giang Tĩnh Giao đưa tới trường kiếm, trầm giọng nói, Giang Dạ Du sứ, ngươi thật nghĩ kỹ, có lẽ ngươi có thể chờ tự thân mạnh hơn một chút mới quyết định. Giang Tĩnh Giao lắc đầu, hẳn là không có khác nhau. Đối với cái kia cố quỷ dị tử vong lực lượng đến nói, ta rất mạnh đều vô dụng. Đây là ta tự thân huyết mạch phát tán tử vong lực lượng, chưa chắc sẽ phản phệ ta cái này tốt chủ. Lý Thương trầm mặc một hồi, vẫn là từ Giang Tĩnh Giao trên tay nhận lấy kiếm của đối phương. Giang Dạ Du sứ, chờ chút, nếu như ngươi thật phát sinh nhiều sóng ô nhiễm, ta sẽ không lưu thủ. Lý Thương mặt không thay đổi nói. Hắn gương mặt kia tại âm u đen trong đêm, mang theo một tia lạnh lùng. Đa tạ. Giang Tĩnh Giao nghe thấy Lý Thương nói như vậy, ngược lại yên tâm lại. Nàng sợ nhất Lý Thương chờ chút nhân từ nương tay, một khi chính mình phát sinh nhiều sóng mà không xuống tay được. Nếu như dạng này, có thể nhiều sóng phía sau chính mình đem sẽ tạo thành lớn đại tai nạn. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lý Thương hít sâu một hơi, đi tới cách Giang Tĩnh Giao 5-6 mét vị trí. Trong tay của hắn đã nắm mấy tấm huyền hỏa phù, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Giao. Một khi chờ chút đối phương xuất hiện cái gì tình huống dị thường, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hô hô, gió núi lại lần nữa quét mà đến, mang theo Giang Tĩnh Giao một sợi tóc tơ. Nàng ngắm nhìn trước mặt Vân Đỉnh Sơn Trang. Tại cái kia lắc lư đen trong bóng tối, nàng cảm nhận được một cỗ thâm trầm ác ý ánh mắt nhìn về phía mình. Đó là Vân Đỉnh Sơn Trang hộ vệ, nha hoàn, cùng với một chút người của Giang gia. Những người này đều bởi vì chính mình mà chết, tự nhiên sẽ oán hận chính mình. Trừ những ánh mắt này bên ngoài, Giang Tĩnh Giao còn cảm thấy một đạo tràn đầy chịu mến ánh mắt. Cái kia hẳn là phụ thân nàng. Ngày xưa tội nghiệp từ ta sinh ra tối nay, liền để cho ta tới chấm dứt tất cả những thứ này. Giang Tĩnh Giao thấp giọng tự nói. Ngay sau đó, nàng đột nhiên đem che kín con mắt miếng vải đen giật ra. Đứng tại cách đó không xa, Lý Thương Linh cơ điên cuồng loạn động. Một loại không thể diễn tả sợ hãi tuyệt vọng hiện lên trong đầu hắn. Phản phất phàm nhân nhìn thẳng to lớn cao ngạo cổ lao thần linh. Một loại nhỏ bé mà tuyệt vọng kinh dị tại trong lòng Lý Thương điên cuồng sinh ra. Giang Tĩnh Giao là thần linh hậu duệ. Lý Thương hai mắt không tự giác mở rộng, thơ máu điên cuồng lan tràn. Không cần nói nhìn thẳng thần linh, giờ phút này Lý Thương chỉ là cảm giác được một sợi yếu ớt đến cực điểm thần linh khí cơ đều cảm giác cả người muốn hỏng mất. Đầu thừa nhận không nên tiếp nhận áp lực, phản phất muốn bạo tạc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem thủ nguyên tán mở ra, đồng thời thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Thủ nguyên tán mặc dù trung tâm thủ thần chú điên cuồng dũng động linh quang. Cùng lúc đó, kèm theo thập phương tịnh hồn thuật thi triển, Lý Thương rốt cục là cảm thấy áp lực giảm nhẹ một chút. May mắn ta đạo tâm đầy đủ kiên định, bằng không vừa rồi cái kia một cái, chỉ sợ ta đều muốn điên rồi. Lý Thương chống đỡ thủ nguyên tán, lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn hướng Giang Tĩnh Giao bóng lưng, đối phương thân thể cũng đang điên cuồng run rẩy, phản phất đang chịu đựng to lớn gì thống khổ. Trong Vân Đình Sơn trang chứa đựng quỷ dị lực lượng bị giờ phút này Giang Tĩnh Giao tán phát khí tức lôi kéo tập hợp, hóa thành một vệ huyết tinh hồng quang, cướp bắn vào con mắt của Giang Tĩnh Giao bên trong. Tất cả khủng bố khí cơ bình tĩnh lại. Thần sắc của Lý Thương nghiêm trọng, trước mắt hắn cũng không biết rõ tình hình, không biết Giang Tĩnh Giao hiện nay là ở vào cái dạng gì tình huống, chỉ có thể để cao cảnh giác. Chỉ nếu đối phương lộ ra cái gì không ổn khí tức, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Đột nhiên, Lý Thương cảm giác được Giang Tĩnh Giao khí tức phát sinh biến hóa. Nàng tự thân băng lãnh mùi huyết tinh điên cuồng quyết tán. Lý Thương lại trừng to mắt, đột phá. Hắn không nghĩ tới, Giang Tĩnh Giao không những không có phát sinh nhiều sóng, tựa hồ còn đột phá đến cảnh giới. Không sai, hiện tại Giang Tĩnh Giao hiện đang tại từ nhị giai khai khiếu cảnh đột phá đến tam giai ngưng hồn. Nàng ngay tại cô đọng hồn phách của mình. Lý Thương chống đỡ thủ nguyên tán, yên tĩnh chờ đợi. Một nén hương phía sau, ông kèm theo đỏ tươi khí cơ thu lại, Giang Tĩnh Giao trực tiếp là đột phá đến tam giai ngưng hồn cảnh. Giang Dạ Du sứ, Lý Thương nhẹ giọng kêu to một tiếng, "Ta không sao." Giang Tĩnh Giao chính mình cũng có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động. Thật không nghĩ đến cái kia một sợi quỷ dị khí tức tiến vào chính mình con mắt về sau liền đắm chìm xuống, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Chính mình thậm chí mượn nhờ vừa rồi khí cơ cảm ứng, đột phá đến tam giai ngưng hồn cảnh. Ánh mắt Lý Thương lóe lên, hướng về Giang Tĩnh Giao thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Xác nhận đối phương khí cơ không có bất kỳ cái gì điên cuồng bặm mẹo chi ý, hắn mới yên tâm lại. Giang Tĩnh Giao cũng một lần nữa dùng miếng vải đen đem cặp mắt của mình che lên. Không có việc gì liền tốt. Lý Thương cũng thở dài một hơi, đem Giang Tĩnh Giao kiếm đưa trả lại cho nàng. Hai người lại nhìn về phía Vân Đỉnh Sơn Trang. Từng đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Cái kia là trước kia đối với Giang Tĩnh Giao có điên cuồng ác ý người. Bọn họ nhìn qua Giang Tĩnh Giao, ánh mắt phức tạp. Bọn họ cuối cùng lại cũng không nói gì, thân ảnh chậm rãi tiêu tán rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh. Giang Khải Minh. Hắn mỉm cười nhìn xem Giang Tĩnh Giao, ánh mắt tràn đầy tự ái. Phu thân. Giang Tĩnh Giao cứ việc con mắt không nhìn thấy, lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Tĩnh Giao, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Ha ha ha, không hổ là ta Giang Khải Minh nữa nhi. Giang Khải Minh cười ha ha. Ngươi muốn đi rồi sao? Giang Tĩnh Giao cảm xúc mang theo một tia không muốn. Ân, muốn đi. Ngươi cũng phải thật tốt sống sót. Không muốn mang theo những cái kia gánh vác sống sót. Đây không phải là lỗi của ngươi. Đó là chúng ta nhất tộc vận mệnh. Giang Khải Minh nhìn qua Giang Tĩnh Giao, ánh mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Vận mệnh. Giang Tĩnh Giao cảm xúc xa xút. Tĩnh Giao, không nên nghĩ quá nhiều. Sống thật tốt đi xuống. Nhớ kỹ, sống thật tốt đi xuống. Giang Khải Minh đi ra Vân Đình Sơn Trang, nhẹ nhàng ôm một cái Giang Tĩnh Giao. Chờ Giang Tĩnh Giao lại ngẩng đầu, trước người đã là trống rỗng. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Lý Thương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tất cả mọi thứ đều cũng không phải là Giang Tĩnh Giao mong muốn, chỉ có thể nói thế sự treo người. Giang Tĩnh Giao đem tâm tính điều chỉnh tốt một chút phía sau, bình tĩnh nói, "Lý đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Ngươi thật không có chuyện gì sao?" Lý Thương mới không tin Giang Tĩnh Giao có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đem cảm xúc bình phục tốt. Nếu như trường kỳ ở vào kiềm chế sa sút trạng thái, người cũng là rất dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề. Không có việc gì như thế nào đi nữa, tất cả đều thành định cục. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Lý Thương biết Giang Tĩnh Giao là tại cứng rắn chống đỡ. Có thể loại này sự tình hắn xác thực cũng không tốt giải quyết, chỉ có thể hy vọng Giang Tĩnh Giao có thể chính mình chậm rãi điều tiết. Ngươi đợi ta một cái. Nói xong, Lý Thương lại lần nữa đi vào trong Vân Đỉnh Sơn Trang. Theo trong Vân Đỉnh Sơn Trang quỷ dị lực lượng bị Giang Tĩnh Giao hấp thu, trong này tự nhiên cũng đã không còn cái gì nguy hiểm. Chỉ trong lát, Giang Tĩnh Giao đã nhìn thấy Vân Đỉnh Sơn Trang dâng lên lửa lớn rừng rực. Một thân ảnh chậm rãi từ đại hỏa bên trong đi ra. Tất nhiên đều kết thúc, vậy liền để tất cả đều hóa thành tro tàn a. Chương 143, mánh khỏe chương 143, mánh khỏe Giang Tĩnh Giao nghe thấy lời này, thần sắc hoảng hốt. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn qua Vân Đỉnh Sơn Trang dần dần tại nóng rực đại hỏa bên trong hóa thành tro tàn. "Cảm ơn." Giang Tĩnh Giao nói khẽ. "Tựa như phụ thân ngươi nói như vậy, sống thật tốt đi xuống đi. Tất cả đều đi qua, sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong không có ý nghĩa." Lý Thương biết nói những lời này tác dụng không lớn. Hắn là người đứng xem, nói xong những đạo lý lớn này tự nhiên không có chút nào áp lực tâm lý. Có thể Giang Tĩnh Giao không phải, nàng là Vân Đỉnh Sơn Trang phát sinh dị biến đầu nguồn. Nếu là nghĩ như thế quên, không phải chuyện dễ. Có thể đưa đến một chút rất nhỏ yếu tác dụng, có lẽ cũng là chuyện tốt. "Đi thôi." Giang Tĩnh Giao nói. Lý Thương không có lại nhiều lời, hai người cũng không bay đầu lại rời đi Vân Đỉnh Sơn Trang, hướng về chân núi đi đến. Một đường không nói gì, chỉ là cưỡi khoái mã đi đường. Sau một ngày, bọn họ lại lần nữa về tới Trường Phong quận thành. Tại trước thành môn, hai người tách ra tạm biệt. Lý Thương một thân một mình đi tại Trường Phong quận thành trên đường phố. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, đều là dùng lương khô đỡ đói, bây giờ trở lại nội thành, đương nhiên phải thật tốt khao một cái chính mình. Lý Thương tùy ý tìm một gian tử lâu, điểm mấy cái thức ăn ngon còn có một bầu rượu. Tiểu Nhị, trước tiên đem rượu bên trên. Lý Thương bàn giao một câu. Được rồi. Tiểu Nhị rất nhanh cho trên Lý Thương một vò rượu. Mặc dù Huyền Phong tử là cái tử quỷ, có thể Lý Thương phía trước cũng không thế nào uống rượu. Có thể gặp phải một số việc phía sau, tâm tình bất đắc dĩ, tựa hồ uống rượu cũng là một loại không sai phương thức. Xem ra lão đầu lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng gặp qua không ít thốn thức sự tình. Xong đời, ta làm sao cùng hắn càng lúc càng giống? Chẳng lẽ đây cũng là Huyền Minh đạo quan số mệnh sao? Lý Thương não hồ loạn tưởng, tiện tay đem bình rượu mở ra, rót một chén rượu uống. Đang chờ đợi thức ăn đi lên thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy một trận trò chuyện âm thanh. Địch Cảnh Tinh đều bị Chấn Thần Tư nắm lấy hai ngày, làm sao Tinh Khư phái vẫn là một điểm phản ứng đều không có? Đúng thế, ta còn tưởng rằng Tinh Khư phái sẽ lập tức gây rối, bức bách Chấn Thần Tư đem người muốn cho giao ra, hiện tại là một điểm động tĩnh đều vô dụng. Các ngươi biết cái gì, càng như vậy, sự tình lại càng lớn. Ta đã thu thập đồ châu báu, tính toán trước về nông thôn tránh đầu gió, chờ chuyện này trôi qua trở lại nữa. Ngươi cái này cũng quá cẩn thận. Chính là, sinh ra không sinh can đảm nha. Các ngươi biết cái gì, đây là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Thương cảm giác phải tự mình nghe lầm. Chấn Thần Tư nắm lấy Địch Cảnh Tinh. Nói đùa cái gì? Phía trước không quan tâm, Đỗ Quý Đồng thái độ làm sao sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Hắn uống rượu, trong lòng nghi hoặc. Chờ ăn uống no đủ phía sau, Lý Thương đi tới trên đường lại hỏi thăm một chút, xác nhận tin tức này không sai. Địch Cảnh Tinh cấu kết tà giáo, không biết là thật hay giả. Chỉ sợ là Đỗ Quý Đồng vì chen ép Tinh Khư phái, tùy tiện bịa đặt lý do. Có thể Đỗ Quý Đồng dạng này ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn lại áp chế một cái Tinh Khư phái? Lý Thương đi tại trên đường phố, vẫn nghi chuyện này. Đỗ Quý Đồng chơi như vậy, liền không sợ chơi thoát sao? Lý Thương không có nhiều đầu mối hơn, chỉ có thể trước bay về chính mình trạch đệ. Linh Siêu nhìn thấy Lý Thương trở về, vui vẻ vây quanh hắn xoay vòng vòng. Tâm tình của Lý Thương cũng cuối cùng khá hơn một chút. Hắn cho Linh Siêu uy một chút nước cùng một viên linh vân đan phía sau, liền để nó chính mình đi chơi. Trở lại gian phòng của mình phía sau, Lý Thương lấy ngũ tâm triều nguyên tư thế ngồi xuống, đem thanh minh kiếm ngồi xếp bằng để đó. Lần này tại Vân Đỉnh Sơn Trang một phen chém giết, hắn đối với Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh lại có một tia cảm ngộ. Lần này, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá đến tam giai ngưng hồn. Đầu óc hắn linh cơ nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Không ngừng lĩnh ngộ Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh ngưng hồn thiên. Thời gian lặng yên trôi qua. Chờ đến ban đêm, Lý Thương nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là Linh Siêu gọi tiếng. Hắn đứng dậy rời đi ra phòng, đẩy ra cửa sân. Đáp ứng ngươi thủ lao, 10 khỏa chân nguyên đan. Giang Tĩnh Giao đứng ở ngoài cửa, đem một bình đan dược đưa cho Lý Thương. Nàng hiện tại tựa hồ hoàn toàn khôi phục phía trước băng lãnh dáng dấp. Lý Thương nhận lấy, nói khẽ, ta vừa vặn còn có chút sự tình hỏi ngươi, đi vào lại nói. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, đi vào viện lạc bên trong. Chuyện của Địch Cảnh Tinh ngươi biết ta. Các ngươi Chấn Thần Tư đến cùng muốn làm gì? Lý Thương dò hỏi. Ta cũng không biết. Đỗ Quý Đồng không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra hàm ý, hiện tại ai cũng đoán không ra hắn tâm tư. Giang Tĩnh Giao lắc đầu. Hắn phía trước cũng là như thế khư khư cố chấp. Lý Thương hỏi. Hắn người này dã tâm rất lớn, cũng rất tự phụ. Có thể chưa hề thử qua giống lần này như vậy. Giang Tĩnh Giao cũng không hiểu rõ Đỗ Quý Đồng đến cùng đang làm gì. Trước ngồi một hồi, Lý Thương mời Giang Tĩnh Giao đi tới viện lạc bên trong bàn đá ngồi xuống, sau đó suy tư. Giang Dạ Du Sứ. Ngươi sở dĩ mơ tới Vân Đình Sơn Trang, là vì một lần kia vây quét Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Có khả năng hay không, không chỉ là ngươi, Đỗ Quý Đồng cũng nhận ảnh hưởng, mới sẽ để hắn thay đổi đến như vậy cực đoan điên cuồng. Lý Thương suy đoán nói, không quản Đỗ Quý Đồng đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì, lần này có thể là nắm lấy Tinh Khư phái thiếu chủ. Vô luận như thế nào, Tinh Khư phái tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, rất có thể. Một đêm kia tâm linh ô nhiễm, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Nhắc tới, cái kia Tâm Quỷ Tông cứ điểm vẫn là ta tìm ra. Lý Thương trong lúc vô tình nâng một câu. Lúc ấy đoán hỏa trang trang chủ Cắt Diêm bị ô nhiễm, còn là hắn cùng Địch Cảnh Tinh hợp lực đem giải quyết. Về sau Chấn Thần Tư đối đoán hỏa trang mở rộng điều tra lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Mãi đến Lý Thương phía sau đoán được người của Tâm Quỷ Tông là thông qua than tuổi đem Cắt Diêm ô nhiễm, Chấn Thần Tư mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Hắn câu nói này lại làm cho Giang Tĩnh Giao nghĩ tới rồi cái gì. Lý đạo trưởng, không phải như vậy. Ta từ ngươi nơi này được đến manh mối phía sau lập tức đi bẩm báo Đỗ Quý Đồng. Có thể hắn cũng cùng ngươi đồng dạng, suy đoán ra là vì than lửa nguyên nhân. Giang Tĩnh Giao nói, Đỗ Quý Đồng đoán được. Cái kia phía sau ngươi làm sao còn cấp ta 10 khỏa chi linh đan? Tính toán, trước không nói việc này. Lý Thương nghĩ đến tính cách của Giang Tĩnh Giao, cũng hiểu được, đối phương hẳn là không muốn để cho hắn ăn thiệt thòi đơn giản như vậy. Hắn suy tư, thật sự là Đỗ Quý Đồng đoán được sao? Giang Tĩnh Giao nói bổ sung, lúc ấy ta cũng có nghi hoặc, Đỗ Quý Đồng người này xác thực có năng lực, có thể hắn chỉ am hiểu chiến đấu, cũng không phải là tâm tư tỉ mỉ người, không biết vì sao lại đột nhiên đoán được than lửa manh mối này. Lý Thương kinh nghi bất định, nếu như không phải Đỗ Quý Đồng, rất có thể chính là phía sau có người chỉ điểm hắn. Ta cảm giác có điểm gì là lạ. Giang Dạ Du Sứ, phiền phức ngươi đi tra một chút chuyện này, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lý Thương cảm thấy cùng hắn để Giang Tĩnh Giao chính mình một người suy nghĩ lung tung, không bằng cho nàng tìm một chút việc làm. Có đôi khi bận rộn, liền không để ý tới một ít chuyện. Tốt, ta trở về liền tra một chút. Giang Tĩnh Giao không có cảm thấy Lý Thương tại chuyện bé xé ra to. Khoảng thời gian này, nàng phát hiện Lý Thương có nhạy cảm vô cùng sức quan sát, thường thường có khả năng phát hiện một chút nhỏ bé sự tình. Chương 144, ngưng hồn chương 144, ngưng hồn chờ Giang Tĩnh Giao sau khi rời đi, Lý Thương một lần nữa trở lại trong phòng. Trải qua cùng Giang Tĩnh Giao một phen nói chuyện phía sau, hắn ngược lại là có chút tâm thần không yên. Ta luôn cảm thấy Trường Phong quận thành muốn phát sinh đại sự gì, hy vọng không phải ta nghĩ đến như thế. Lý Thương lẩm bẩm. Nếu như lần này thật chỉ là Đỗ Quý Đồng khư khư cố chấp, ngược lại còn tốt một chút. Nhưng nếu như là một loại khác suy đoán, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Đừng nghĩ nhiều như thế. Trước đột phá đến tam giai ngưng hồn lại nói. Giang Tĩnh Giao đã là tam giai ngưng hồn, ta lại đột phá đến tam giai, cùng nàng liên thủ, đủ để dẹp yên những cái kiêm như quỷ sát thần. Lý Thương biết chính mình tại chỗ này lo nghĩ cũng vô dụng. Chỉ cần tự thân đủ cường đại, liền xem như yêu ma quỷ quái quấy phá lại như thế nào, hắn từ một kiếm dẹp yên. Lúc này, Lý Thương lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chạy xe không tâm linh, dần dần đem suy nghĩ khép lại. Đợi đến tạp niệm loại bỏ, tâm linh bình tĩnh phía sau, hắn đem chân nguyên đan bình thuốc mở ra, lấy ra một viên màu vàng đan hoàn. Cái này chân nguyên đan tới cũng coi là thời điểm, vừa bạn giúp ta đột phá. Lý Thương khẽ mỉm cười, há mồm liền đem chân nguyên đan nuốt vào. Nhất thời, trong cơ thể Lý Thương thái sơ kiếp diệt khí nhận đến dược lực kích thích, thần tốc vận chuyển lại. Lý Thương nhắm mắt lại, tùy ý thái sơ kiếp diệt khí vận chuyển, tự thân cảm ứng đến chứa đựng tại bên trong thanh minh kiếm cái kia một sợi kiếm ý, đây là tiêu giao tử còn sót lại tại cổ thành di tích cự thạch kiếm ý. Đối với Lý Thương mà nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một hai liền được ích lợi không nhỏ, có thể đem thái sơ kiếp diệt khí ngưng hồn tiên trực tiếp lĩnh ngộ. Nhị giai khai khiếu là đem não trong biển thần khiếu mở ra, kết nối thiên địa, kích phát cơ thể người tiềm năng. Mà tam giai ngưng hồn tiến thêm một bước, đem tự thân trong đầu trong thần khiếu thần hồn cô đọng, nhân tâm bất biến. Đại đa số người bình thường suy nghĩ rời rạc lộn xộn, cho dù tập trung lực chú ý, cũng rất khó thời gian dài duy trì. Cho dù lại thế nào tập trung, cũng sẽ sinh ra một chút không cần thiết suy nghĩ, sau đó lại đem áp xuống. Ngưng hồn chính là đem tự thân thần hồn cô đọng cực hạn, sẽ không bị ngoại vật chỗ can thiệp. Tại quá trình này, thần hồn cũng sẽ sinh ra lớn mạnh thủy biến, để tu luyện giả cùng tiên địa cảm ứng càng thêm chặt chẽ. Lý Thương dần dần đắm chìm tại thái sơ kiếp diệt khí ngưng hồn tiên cùng tiêu giao tử để lại kiếm ý cảm ngộ bên trong. Một lần lại một lần. Trong thoáng chốc, đầu óc hắn linh quang nhất hiện. Ông Lý Thương lại lần nữa rơi vào một chỗ hư vô không gian bên trong. Giờ khắc này, hắn có khả năng tự thân thần hồn tồn tại, không ngừng đem ngưng luyện, dần dần hóa thành một thanh hôi sắc pháp kiếm. Lý Thương bắt lấy cái kia một thanh pháp kiếm, tại cái này hư vô không gian bên trong múa động. Không có bất kỳ cái gì bố cục, tùy tâm sử dụng, giống như kiếm tiên nhảy múa, có phiêu giật thoải mái cảm giác. Lý Thương không biết vung bao nhiêu lần kiếm. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, cũng không biết bất luận cái gì mệt nhọc. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, luyện kiếm. Đây chính là ngưng hồn nhất định phải kinh lịch giai đoạn. Cho tự thân một ý nghĩ, sau đó không ngừng chấp hành. Trong đó không thể sinh ra bất luận cái gì tạp niệm, mãi đến đột phá một khắc này. Ông hiện thế bên trong, đặt ở Lý Thương đầu gối thanh minh kiếm khẽ run lên, tản mát ra một sợi cổ lão kiếm ý. Làm Lý Thương cảm giác được cái này một sợi cổ lão kiếm ý, hắn đối với thái sơ kiếp diệt khí ngưng hồn thiên cảm nộ tăng lên điên cuồng. Mãi đến đạt tới cái nào đó bình cảnh, sau đó nhẹ nhõm đột phá. Giờ khắc này, Lý Thương thần hồn chính đang thăng hoa thủy biến, từng sợi kiếm ý từ trên người hắn quyết tán. Thái sơ kiếp diệt khí giống như thủy triều phun trào, cọ rửa thân thể của hắn. Mỗi lần đột phá, tu luyện giả thể phách cũng sẽ được tăng lên rất cao. Một nén hương phía sau, Lý Thương một lần nữa mở mắt. Đem so với phía trước, hắn cảm giác thế gian tất cả cũng khác nhau. Cho dù không sử dụng linh cảm, hắn đều có thể cảm giác được cái này cái thế giới tất cả. Có khả năng cảm giác gian phòng nơi hẻo lánh có con kiến đang leo, thậm chí có khả năng phát giác được linh siêu chính ở bên ngoài chơi đùa. Đây chính là ngưng hồn sao về sau 5 mét bên trong, bất luận cái gì có địch ý người đều có thể được ta cảm giác được. Thể phách tăng lên, thần hồn cũng sinh ra thủy biến. Kể từ đó, cũng có thể vẽ tranh tam giai linh phủ cùng một chút đạo thuật. Lý Thương cảm thụ được đột phá đến tam giai ngưng hồn phía sau biến hóa. Túc chủ đột phá cảnh giới, có đặc thù cảm giác, tâm kiếm thuật cảnh giới tăng lên 2 cấp. Túc chủ đột phá cảnh giới, thần hồn sinh ra thủy biến, đạo tâm cảnh giới tăng lên 2 cấp. Đột nhiên, Lý Thương lại nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Túc chủ, Lý Thương tiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý cảnh giới, tam giai ngưng hồn thái sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn thiên, Lv1, 1000, động hỏa đan pháp, Lv4, 2843, 3000, huyền thiên phụ thuật, Lv4, 2010, 2500, đạo tâm, Lv5, 8, 3500, tâm kiếm thuật, Lv7, 12, 5000. Không nghĩ tới tâm kiếm thuật cùng đạo tâm cũng tăng lên. Lần này đột phá, tăng lên to lớn. Lý Thương lộ ra tiểu ý một hồi, Lý Thương khôi phục lại tâm bình tĩnh trạng thái. Hiện tại ta đã đột phá đến tam giai, tốt nhất trước luyện chế tam giai linh phù đi ra, có khả năng lớn nhất tăng lên thực lực bản thân. Thái sơ kiếp diệt kinh mới vừa đột phá, tâm kiếm thuật đẳng cấp đã đầy đủ cao, trong thời gian ngắn rất khó tăng lên. Phía trước hắn liền nghĩ thử nghiệm họa tam giai phù văn, có thể một mực trở ngại sự tình các loại, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hiện tại đột phá đến tam giai ngưng hồn cảnh, có thể nói là mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tối nay đúng lúc là quỷ thị mở ra thời gian, vừa vặn lại đi thu thập một cái tài liệu. Hy vọng tất cả đều còn kịp. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến, hắn đã tu luyện một đêm, có thể không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi tính toán, lấy ra huyền thiên phù lục, bắt đầu nghiên cứu một đạo tam giai thương văn. Kỳ thật đạo này thương văn hắn đã nghiên cứu rất lâu, đã sớm chín mộng tại tâm, chỉ là hiện tại mới vừa đột phá, lại nghiên cứu một cái, sẽ có càng sâu lý giải. Chấn thần tư. Chu Thiên cùng một vị khác tuần dạ nhân giao qua ban phía sau, xách theo bầu rượu, chậm ung dung trở lại chính mình biệt lạc. Chấn thần tư là bao ăn bao ở, mỗi một cái tuần dạ nhân đều có chính mình đơn độc biệt lạc. Chu Thiên năm nay đã 50 tuổi, tại chấn thần tư cũng coi là lão nhân, cả một đời tầm thường vô vi, liền nhị giai đều không đột phá nổi, chỉ có thể tại chấn thần tư trông coi cửa lớn dưỡng lao. Đối với đại bộ phận tu luyện giả đến nói, Chu Thiên chính là thường thấy nhất khắc họa. Cho dù có sư môn truyền thừa, không có lên tốt thiên phú tu luyện, căn bản không có thể đột phá đến nhị giai khai thiếu. Kéo kẹt làm Chu Thiên đẩy ra cửa gỗ, lại phát hiện một cái che mặt nữ tử áo đỏ ngồi tại chính mình phòng trước nhà thềm đá. Tĩnh Giao, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiên kỳ quái nói. Giang Tĩnh Giao cùng Đỗ Quý Đồng không giống. Đỗ Quý Đồng là mấy năm này tài hoa tới, mà Giang Tĩnh Giao từ nhỏ liền bị một vị dạ du sứ nhận nuôi, từ nhỏ liền sinh hoạt tại Trấn Thần Tư. Đối với Chu Thiên loại này Trấn Thần Tư lão nhân mà nói, tương đương với từ nhỏ liền nhìn xem Giang Tĩnh Giao lớn lên. Chu thúc, ta nghĩ hỏi ngươi một số việc. Giang Tĩnh Giao nghiêm túc nói. Ngươi nhà đầu này muốn hỏi cái gì cứ nói đi. Còn muốn leo tường đi bảo, làm thần bí như vậy. Chu Thiên lắc đầu. Chuyện này rất trọng yếu, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Giang Tĩnh Giao giải thích nói. Chương 145, không chết không thôi. Chương 145, không chết không thôi. Chu Thiên nghe được lời của Giang Tĩnh Giao, nhíu mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đóng lại, đi tới Giang Tĩnh Giao bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, nha đầu, ngươi muốn nghe được chuyện gì? Giang Tĩnh Giao hiện tại có thể là dạ du sứ, thực lực không tầm thường, có thể làm cho nàng đều thận trọng như thế sự tình, chỉ sợ sẽ không nhỏ. Chỉ là trong lòng Chu Thiên cũng rất nghi hoặc, chính mình là một cái nhìn cửa lớn, vì sao Giang Tĩnh Giao nghĩ từ trên người mình hỏi thăm chuyện gì? Giang Tĩnh Giao hạ giọng, Chu thúc, ta nghĩ phía trước đang vây công trước tầm quỷ tông cứ điểm, có cái gì người ngoài tiến vào qua chấn thần tư sao? Nếu quả thật có cái gì người chỉ điểm Đỗ Quý Đồng, hẳn là người bên ngoài. Trong chấn thần tư người, Giang Tĩnh Giao rất rõ ràng, Trần Hải từ trước đến nay là bo bo giữ mình, sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì. Vệ Hạo Nam liền lại càng không cần phải nói, đơn thuần bao cỏ một cái, cũng liền ra thế tốt, hoàn toàn dựa vào đan dược đắp lên đến nhị giai tu luyện giả. Đến mức bình thường tuần dạ nhân, bọn họ cũng tiếp xúc không đến Đoán Hỏa Sơn Trang một án cụ thể chi tiết. Sắc mặt của Chu Thiên hơi có vẻ do dự, vây công tâm quỷ tông cứ điểm. Vài ngày rồi, ngươi làm gì đột nhiên hỏi việc này? Tính toán, ngươi không muốn cùng ta nói. Chu Thiên kịp phản ứng, loại này sự tình còn không phải không biết thì tốt hơn. Hắn nhớ lại một cái, trong đầu đột nhiên một cái thân hình hơi mập lão giả. Ngươi đừng nói, khi đó Nhiên Đăng giáo Trình Lãng, tựa hồ tới qua hai lần, chuyên môn tìm Đỗ Tư Thủ, cũng không biết làm sao sự tình. Chu Thiên nói. Trình Lãng. Giang Tĩnh Giao như có điều suy nghĩ. Nàng biết Trình Lãng. Người này vốn là trong thành tu luyện gia tộc nhà của Trình gia chủ, về sau cùng Nhiên Đăng giáo đi cùng nhau, còn phải một cái danh đầu của Nhiên Đăng giáo trưởng lão. Hiện tại xem ra, người này tựa hồ có chút hiểm nghi. Nhắc tới, trước Trình Lãng mấy ngày này cũng đã tới mấy lần. Mỗi lần tới, đều là đến tìm Đỗ Tư Thủ. Chu Thiên bổ sung một câu. Lại là hắn vừa đến, Đỗ Quý Đồng tựa hồ sẽ xuất hiện một chút cử động. Phía trước là vây công tâm quỷ tông cứ điểm. Chẳng lẽ lần này Đỗ Quý Đồng đem địch cảnh tinh bắt về chấn thần tư, cũng là bởi vì hắn? Trong lòng Giang Tĩnh Giao càng phát giác cái này Trình Lãng khả nghi. Hắn mỗi lần xuất hiện tại chấn thần tư, tựa hồ cũng sẽ phát sinh một ít chuyện. Trừ hắn, hình như cũng liền không có người nào. Chu Thiên nói khẽ. Tốt. Chu thúc, hôm nay ta qua tới tìm ngươi sự tình, nhất định muốn bảo mật. Giang Tĩnh Giao nhắc nhở một câu. Hắc hắc, ta loại này kẻ già đời còn cần ngươi nhắc nhở. Chu Thiên cười cười. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Chờ Giang Tĩnh Giao sau khi rời đi, Chu Thiên cầm bầu rượu lên uống một ngụm, cảm khái một tiếng, xem ra cái này chấn thần tư cũng muốn không yên ổn. Có lẽ, ta cũng nên về quê bên dưới dưỡng lão. Chu Thiên bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Tinh Cư phái, mấy vị trưởng lão đều tại trong nghị sự đại điện sốt ruột chờ đợi. Địch Cảnh Tinh đã bị bắt đi 2 ngày, nhưng bọn họ còn không có đợi đến địch giáng xuất quan, dẫn đến hiện tại Tinh Cư phái là rắn mất đầu. Làm sao bây giờ? Thiếu chủ đã bị bắt đi 2 ngày. Ta tự mình đi chấn thần tư thương lượng, kết quả liền cửa lớn đều không có bảo. Chấn thần tư rõ ràng cùng Nhiên Đăng giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Một vị trưởng lão sắc mặt khó coi. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi trưởng môn xuất quan. Bằng không, đối phương căn bản liền sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Một vị khác trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết trưởng môn đến cùng lúc nào xuất quan. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực kéo lấy? Hiện tại một đám tín đồ cảm xúc ta đều nhanh ép không được. Chúng ta lại như vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ sợ sẽ để những này tín đồ thất vọng đau khổ. Lại có trưởng lão nói. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão trầm mặt xuống. Chuyện này nói cho cùng, vẫn là bọn hắn rắn mất đầu. Ai cũng không làm được quyết định, chỉ có thể trước đánh một chút đoạn trưởng môn bế quan. Liên tính trưởng môn muốn trách phạt, ta cũng không thể nói gì hơn. Một vị sắc mặt hồng nhuận, giữ lại hoa râu trắng trưởng lão cắn răng nói. Vị trưởng lão này tên là Lô Phi, tại trong Tinh Cư phái tư lịch rất sâu, có nhất định hy vọng. Nghe thấy hắn lời nói, tham dự trưởng lão không ai phản đối. Tất nhiên không có người phản đối, ta hiện tại liền đi mật thất thông báo trưởng môn. Dứt lời, Lô Phi liền đi ra nghị sự đại điện, hướng đi địch giáng tu luyện mật thất. Hai tên đệ tử chấp sự chính canh giữ ở mật thất trước cửa, nhưng bọn họ thấy được Lô Phi, cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Trưởng môn, hiện tại xuất hiện tình huống khẩn cấp, cảnh sao bị người của chấn thần tư bắt đi, hiện nay không chịu thả người. chúng ta cần ngươi đi ra chủ trì đại cục. Lô Phi đứng tại mật thất trước cửa chính, trầm giọng nói. Hắn vận chuyển một tia tinh quang khí, để âm thanh có khả năng xuyên thấu vào thật dày bức tường, truyền vào bên trong mật thất. Chỉ nếu đối phương không có ở vào chiều sâu trạng thái tu luyện bên dưới, có lẽ đều có thể nghe thấy. Nếu như địch dáng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép mở cửa mật thất. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, mật thất vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lô Phi sốt ruột bất an, tựa hồ tại ép buộc chính mình quyết định. Ta đã biết lấy ta khẩu dụ cho Đỗ Quý Đồng truyền tin. Trong vòng 3 ngày thả người, nếu không không chết không thôi. Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong mật thất truyền ra. Lô Phi nghe thấy thanh âm này, vừa mừng vừa sợ. Mừng đến là địch dáng cuối cùng có đáp lại, không cần chính mình cưỡng ép mở cửa mật thất. Cả kinh là địch dáng biết địch cảnh tinh bị chấn thần tư bắt sau khi đi, vậy mà còn có thể bước vàng, không có lập tức xuất quan. Đương nhiên, địch dáng phía sau cũng biểu lộ rõ ràng thái độ hắn. Bất kể như thế nào, có địch dáng một câu nói kia, bọn họ cũng có thể lấy ra một chút thái độ. Lô Phi lúc này ôm quyền, cung kính nói, lão hủ minh bạch. Ngay sau đó, Lô Phi nhanh chóng nhanh rời đi mật thất. Hắn phải nhanh đem tin tức này truyền trở về. Trong mật thất, địch dáng ngồi xếp bằng tại băng lánh bóng loáng mặt đất. Hắn lúc này dáng dấp có chút khủng bố, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô lên, trên mặt có một chút giống như tinh quang điểm lấm tấm. Đỗ Quý Đồng, ngươi thật muốn bức không chết không thôi sao? Địch dáng nhìn hướng tay của mình cánh tay, mọc đầy rậm rạp chẳng chịt đen nhánh nhỏ bé lân giáp, phản xạ quỷ dị tia sáng. Theo địch dáng tâm niệm vừa động, những này nhỏ bé lân giáp lại chậm rãi biến mất. Cứ việc Trường Phong quận thành gần nhất phong ba không ngừng, có thể quỷ thị vẫn là trước sau như một mở ra. Lý Thương Lâm thời bẽ năm, 6 tấm huyền hỏa phủ, còn có mười mấy tấm xích hỏa phủ. Đột phá đến tam giai phía sau, thần hồn cô đọng, vẽ tranh những này nhất giai, nhị giai linh phủ gần như không có cái gì áp lực. Trên người hắn linh thạch cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều dùng tại thủ nguyên tán, cùng với cho Trịnh An cảnh thủ lao. Đương nhiên, Lý Thương huyền hỏa phủ, xích hỏa phủ căn bản là không lo bán. Hắn vừa xuất hiện không đến nửa canh giờ, liền toàn bộ bán sạch, lại lần nữa nhập chướng mấy chục viên linh thạch. Đem linh phủ bán sạch phía sau, Lý Thương bắt đầu tại quỷ thị quầy hàng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm được vật mình muốn. Lưu kim sa. Đây là một loại đặc thù tài liệu, sử dụng một loại so hoàng kim còn muốn chân quý kim loại tài liệu mài mà thành, có rất mạnh linh tính. Đương nhiên, giá cả cũng là không ít.